Chương 1013, Vân Tưởng Y đi trở về chương 1013, Vân Tưởng Y đi trở về thang lầu đạo nội, Âu Dương Nhung trải qua cẩn thận quan sát phát hiện, Kham Giai Hân biểu tình không giống như là phát sinh nghiêm trọng chuyện bộ dáng. Đương nhiên, cũng có thể là tránh hiểm, sợ bị sư tôn Vân Tưởng Y âm thầm nhìn chăm chú. Nhưng là tổng thể mà nói, Âu Dương Nhung cảm thấy Kham Giai Hân không có truyền đến tới cái gì không ổn tín hiệu, này đã đủ để. Thời khắc thế này, thân là đồng đội song phương, có thể giống như vậy lướt nhau, đã là rất hiếm thấy, chí ít có thể cho đối phương ăn nửa viên thuốc căn thần. Nếu là Vân Tưởng Y lại giảo hoạt một chút, hoặc nói lòng nghi ngờ càng nặng một chút, dưới mắt hoàn toàn có thể trực tiếp ngăn cách Âu Dương Nhung cùng những người khác gặp mặt, lại hỉ nộ bất động thanh sắc đem hắn phơi tại nguyên chỗ, đi một chuyến thủy lao bên trong, đằng sau lại chậm rãi đi ra, một bộ sát có việc bộ dáng, hù dọa hắn một chút, lừa dối một lừa dối người. Giờ phút này, Âu Dương Nhung trong lòng hiện lên không ít suy nghĩ, trên mặt lại bảo trì trung thực bộ dáng, dẫn theo hô cơm, đứng tại chỗ, không lại cùng thang lầu dưới đường phương thăm dò hai nữ ánh mắt giao lưu, hắn bắt đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người yên lặng chờ đợi Vân Tưởng Y gì nào đó khác. Âu Dương Nhung đột nhiên nghĩ đến, hắn giống như đem con kia thùng nước quên ở thủy lao trong, nó hiện tại hẳn là tại bính danh tiếng cửa phòng giam miệng. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này giờ phút này chưa chắc hoàn toàn là chuyện xấu. Vân Tưởng Y thì sau khi nhìn thấy, tất nhiên là rõ ràng cái này thùng nước công dụng, biết hắn là dùng nó làm gì. Âu Dương Nhung âm thầm gật đầu. Kham Giai Hân cùng Ân Đình Tự là sớm đạt được không được đi vào lệnh cấm, giờ phút này còn ở bên ngoài trung thực chờ lấy, không có bước vào đầu này thông hướng thủy lao thang lầu đạo được bước. Bất quá nói thật, Vân Tưởng Y có thể mang theo các nàng tiến vào đến như vậy sâu, có thể ở bên ngoài kia trong phòng trong dừng lại, đã cực kỳ phá lệ. Hiển nhiên, giờ phút này phía dưới hai nữ cũng tại thận trọng đánh giá Vân Tưởng Y mỗi ngày khô tọa đọc sách phòng. Cũng không biết đợi bao lâu, phía trên đường hành lang chỗ truyền đến một trận có chút tiếng bước chân quen thuộc. Âu Dương Nhung sau khi nghe được, khoe miệng có chút có quắc hạ. Làm sao vừa mới ngươi ở phía dưới thời điểm đi đường không có âm thanh? Cùng cái U Linh, hiện tại từ thủy lao trở về, đi đường cũng có thanh âm. Những này chửi bậy tự nhiên không thể ở trước mặt nói ra. Không bao lâu, Vân Tưởng Y đi mà quay lại, rời đi đường hành lang, quay trở về thang lầu nói. Nàng mắt nhìn chất phát thanh niên, sau đó tiếp tục từ bên cạnh hắn trải qua, đi xuống thang lầu, hướng phòng bên kia đi đến, theo bản cung tới. Âu Dương Nhung có chút túi đầu, lập tức nhu thuận theo bên trên, đi vào trong phòng. Một chiếc cô đang bày trên bàn, trong phòng bài trí hoàn toàn như trước đây, chỉ bất quá lại nhiều hơn mấy người. Kham Giai Hân, Ân Đình Tất cung tất kính đứng tại cái bàn hai bên. Âu Dương Nhung yên lặng đứng tại trước bàn, Vân Tưởng Y thì tại thường ngồi chỗ ngồi xuống, đưa tay tùy ý lật ra cài đóng thật lâu Phật kinh. Bốn người ở giữa, an tĩnh một lát, không một người nói chuyện, hoặc là nói là Vân Tưởng Y không nói chuyện. Giờ phút này, chỉ cần nàng không mở miệng, những người khác tự nhiên cũng không dám mở miệng, cho dù là ở bên ngoài kiệt ngạo phách lối Kham Giai Hân, tại Vân Tưởng Y trước mặt cũng phải làm cái cô gái ngoan ngoãn. Âu Dương Nhung ánh mắt lướt qua trông thấy, Vân Tưởng Y lật qua lật lại Phật kinh thời khắc, có chút trong mắt, dường như đánh giá cái gì. Âu Dương Nhung không xác định Vân Tưởng Y gì có phải hay không tại quan sát Phật kinh có hay không bị người lật qua lật lại dấu hiệu. Bất quá trong lòng hắn nhưng thật ra có chút may mắn, giống như trước đây hắn vẫn luôn cực kỳ cảnh giác, không có động đậy Vân Tưởng Y để chỗ ngồi, không có tại căn phòng này trong tìm kiếm qua cái gì. Ra ngoài tại bên ngoài, đừng đem những người khác đương đồ đần, làm việc đều cẩn thận một chút, chuẩn không sai. Âu Dương Nhung nhấp hạ miệng. Vân Tưởng Y đột nhiên ngẩng đầu, người đi về trước đi, đồng lệnh lưu lại. Âu Dương Nhung mắt nhìn, phát hiện Kham Giai Hân, Ân Đình đều nhìn về hắn, hẳn là đối với hắn nói. Âu Dương Nhung lúc này cởi xuống đồng lệnh, tiến lên một bước. Vân Tưởng Y liếc mắt nhìn Kham Giai Hân, cái sau dây hiểu, nhu thuận tiến lên, thay thế Vân Tưởng Y liếc, nhận lấy đồng lệnh. Âu Dương Nhung ngỗ quyền, thần nữ, tiên tử, tiểu nhân lui. Hắn quay người rời đi, ra phòng, trở tay cài đóng cổng tre, toàn bộ quy trình không chút nào dây dưa dài dòng. Cổng tre cài đóng về sau, bên trong âm thanh biến mất không còn tâm tích. Âu Dương Nhung cũng không biết Vân Tưởng Y cùng Kham Giai Hân bọn người là không giao lưu. Âu Dương Nhung sắc mặt không biến, một đường trở về phía trên thác nước cửa hàng. Trên đường, hắn tâm thần lưu chuyển dưới, chốc lát, lắc đầu. Vân Tưởng Y thì cụ thể thái độ khó mà phỏng đoán, bất quá trước mắt đến xem, hẳn là vấn đề không đáp. Hắn những ngày này ngủ gật lưu lại thủy lao cử động, có lẽ xem như phạm sai lầm, nhưng là hẳn không có chạm tới Vân Tưởng Y tại thủy lao lập hạ căn bản quy củ. Nói ngắn gọn, chính là không có chạm đến dây đỏ. Bây giờ quay đầu xem, Vân Tưởng Y vừa mới để bọn hắn nguyên địa trở lấy, một mình nàng một mình tiến vào thủy lao, hẳn là đi kiểm chứng thứ gì, là không cùng tội tù nhóm giao lưu không biết, nhưng là khẳng định là đang kiểm tra thứ gì. Dưới mắt xem ra, Âu Dương Nhung cũng không có cái gì chân ngựa lộ ra, rơi vào nàng thu thập. Nếu không giờ phút này cũng không phải là để hắn lui xuống trước đi đơn giản như vậy. Bất quá, trước khi đi lại làm cho Âu Dương Nhung lưu lại đồng lệnh, hắn cũng không xác định có phải hay không Vân Tưởng Y có chút hoài nghi hắn, mới đoạt lại đồng lệnh. Nhưng là đổi cái góc độ đến xem, này mai tác dụng không rõ đồng lệnh, vốn là Vân Tưởng Y lúc trước lâm thời có việc trước khi đi, dưới tình thế cấp bách giao cho hắn, xem như tính tạm thời đổ vận, dưới mắt Vân Tưởng Y trở về, lại lần nữa thu hồi, cũng thuộc về tại hợp tình lý, không có gì quá trói xấu lớn. Âu Dương Nhung trong lòng nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, có một chút nhưng thật ra đáng giá phỏng đoán. Vân Tưởng Y Lìa vì sao là hôm nay trở về, cái này không sớm không muộn thời gian điểm. Âu Dương Nhung nhớ kỹ, hắn hôm qua chạm vạng tối còn tiêu hao một bút công đức xương mù tím, đi hù dọa Chi Xương tiểu nương tử. Theo đạo lý nói, Vân Tưởng Y cùng cái khác nữ của nhóm, hẳn là bị Chi Xương tiểu nương tử cho giao động người dung đi qua, trong thời gian ngắn không nên rời khỏi nữ quân điện. Nhưng là dưới mắt, Vân Tưởng Y Lìa vẫn là trở về, không hợp lý sự tình còn phát sinh, như thế đã làm cho nghiền ngẫm. Đến cùng là chỉ có Vân Tưởng Y Liễu một người rời đi nữ quân điện, cái khác nữ quân nhóm còn canh giữ ở chi xương tiểu nương tử bên người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nói cách khác, Vân Tưởng Y Liễu bởi vì thủy lao bên này, chức trách cực kỳ nặng, không có pháp trưởng kỳ lưu lại tại nữ quân điện, không thể không tạm thời thoát ly nữ quân điện, trở về chỗ này chuẩn bị. Vẫn là nói, cái khác nữ quân nhóm cũng đều tản, chỉ để lại chi xương tiểu nương tử một người, ứng đôi lúc nào cũng có thể đến quấy rối Âu Dương Lung. Nếu là cái trước, rất dễ lý giải, nếu là cái sau vậy liền lệnh người nghĩ sâu xa. Cho nên nói, có hay không là chi xương tiểu nương tử bên kia đã tìm được thủ đoạn đối phó với hắn, tạm thời không sợ hắn hù dọa cho nên mới có thể để cho nó các sư muội ai cũng bận rộn đi. Loại này tính khả thi kỳ thật không nhỏ, bởi vì Vân Mộng Kiếm Trạch dù sao cũng là tại Thiên Nam sừng sững ngàn năm ẩn thế tông môn, trong môn bảo vật kỳ lạ cố nhiều vô số kể, nội tình thâm hậu. Tỷ như trước đây kèm chút để Âu Dương Nhung ăn được một bình dưỡng tâm điện, liền là ngoài ý liệu hợp tình lý kỳ lạ bật. Cho nên, chi xương tiểu nương tử hoàn toàn có khả năng tìm tới mới biện pháp khắc chế Âu Dương Nhung. Kỳ thật điểm này, Âu Dương Nhung không phải là không có sớm nghĩ tới, thậm chí vừa mới bắt đầu liền có dự tính. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chi xương tiểu nương tử động tác sẽ như vậy nhanh, thậm chí cùng hắn mới nhất dự phán hoàn toàn tương phản. Bởi vì hôm qua chạm vạng tối tại chi xương tiểu nương tử khúc mắc gác ngậm bên trong, gặp gỡ nàng lúc, nàng vẫn là thúc thủ vô sách bộ dáng chật vật, làm sao trong vòng một đêm, liền công thủ dị hình, tình thế như chuyện. Không khỏi quá đột nhiên chút. Giờ phút này, vẫn còn có chút nghĩ mãi mà không rõ, Âu Dương Nhung có chút lắc lắc đầu. Bất kể như thế nào, dùng tình thế trước mặt làm chuẩn. Đã Vân Tưởng Y Liễu trở về, Âu Dương Nhung liền phải làm tốt xấu nhất dự định, không thể phớt lờ. Cho dù là 1% khả năng, cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, dùng xấu nhất tình huống làm chuẩn, đi tính toán. Bởi vì hắn ẩn nút tiến vào Vân Mộng Kiếm Trạch, vốn là vào hang hổ, là giẫm tước thép, hơi không cẩn thận, liền nguy hiểm vạn phần. Cho nên, dưới mắt Âu Dương Nhung liền đương nàng là tìm được khắc chế hắn biện pháp, Âu Dương Nhung tạm thời không thể lại dùng công đức xương mù tím đi hù dọa nàng. Âu Dương Nhung xuyên qua thác nước mà nước, đi ra thời điểm, phát hiện bên ngoài đã là vào lúc giữa trưa. Trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng. Thanh Lương Cốc Thiện Đường bên kia hẳn là đến bận bịu ăn trưa điểm rồi. Hắn không có từ trước đến nay nghĩ đến. Xuyên qua đồng nước, trước khi rời đi, Âu Dương Nhung quay đầu liếc mắt cắm ở thác nước trên vách đá dựng đứng kia một chôi kiếm gì. Không bao lâu, hắn một đường hướng cốc bên ngoài đi đến, bất quá, tại sắp rời đi Thanh Lương Cốc giao lộ, Âu Dương Nhung bước chân rẽ ngang, tiến vào một đầu phân nhánh đường nhỏ, ven đường có nước suối len keng, hắn dường như dọc theo khe núi này thanh tuyển, đi ngược dòng nước tiến lên. Gió mát thổi nhẹ, ước chừng sau nửa canh giờ, chất phát thanh niên đi tới một tòa quen thuộc cái đỉnh phía trước. Đúng là hắn cùng Kham Giai Hân thường xuyên gặp mặt chỗ cũ. Trong đỉnh không người, chỉ có lá rụng đầy đất, bị từng đợt buổi trưa gió thổi phật, giống như là có người quét rác giống nhau. Âu Dương Nhung tìm cái lan can bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, đánh giá nước suối, sắc mặt xuất thần, yên lặng chờ đợi bắt đầu. Hắn cũng không biết ngẩn người bao lâu chờ hắn lại bình tĩnh lại lúc đến, ngoài đình đã có một chuỗi tiếng bước chân vang lên, lệnh người hết sức quen thuộc. Chỉ thấy một vị kiếm phục thiếu nữ, gương mặt xinh đẹp căng cứng, bước liên tục đi vào nước suối trong đỉnh. Là Kham Giai Hân. Nàng từ thủy lao bên kia trở về. Kham Giai Hân hai cái tay nhỏ vắt tại sau lưng, đi đến Âu Dương Nhung trước người, dừng bước, đánh giá. Thư lạnh một tiếng, nàng nghiêm mặt mở miệng, chất vấn hắn nói, ngươi còn không biết xấu hổ ngồi, không có chút nào lo lắng sư tôn trách tội. Âu Dương Nhung ngẩng đầu, nhìn một chút sắc mặt nàng. Hai người nhìn nhau một lát. Âu Dương Nhung nói khẽ, tiểu thư tại, tiểu nhân không sợ. Âu Dương Nhung trông thấy, Kham Giai Hân mi nhi trong lúc nhất thời dâng lên. Kỳ thật lời nói này, chính hắn âm thầm cũng có chút cũ mặt đỏ lên, chỉ bất quá nhịn được, bất động thanh sắc. Kỳ thật hắn cũng là vô nông ngửa quen thuộc, thuận miệng nói ngay, đều không có làm sao suy nghĩ. Bất quá, từ Kham Giai Hân giờ phút này toát ra nhỏ bé biểu tình xem, câu nói này đáp cực kỳ tốt. Thử, hoang ngôn xảo ngữ. Kham Giai Hân khuôn mặt nhỏ có chút không kèm được, cố gắng thu liệm dưới nhỏ bé biểu tình, nàng có chút hung hăng trừng mắt nhìn Âu Dương Nhung, Liệu A Lương, bản tiểu thư xem ngươi là càng ngày càng không trung thực. Âu Dương Nhung lại đỉnh lấy một bộ chất phát đàng hoàng khuôn mặt, cùng Kham Giai Hân nhìn thẳng. Kham Giai Hân trước hết nhất thua trận, bị xem có chút ngượng ngùng, tay nhỏ rốt cục bỏ được từ phía sau lưng lấy ra, hướng hắn lắc lắc nói chuyện chính sự. Âu Dương Nhung ánh mắt lại bị nàng đong đưa cái này trong bàn tay nhỏ vật gì đó hấp dẫn, tựa như là một chiếc thẻ đồng, bị Kham Giai Hân siết ở trong tay. Âu Dương Nhung lập tức hỏi, tiểu thư, đây là? Kham Giai Hân lại một lần nữa thu hồi tay, vắt tại hậu phương, nguyên địa dạo bước bắt đầu, đổi đề tài nói, thế nào, Liêu A Lương, bản tiểu thư dự cảm không sai đi, sớm liền phát giác được, sư tôn hai ngày này sẽ trở về. Âu Dương Nhung nhìn xuống hiếu kỳ, đầu tiên là gật đầu đáp lời, vâng, tiểu thư liệu sự như thần. Kỳ thật hắn giờ phút này càng muốn chất vấn, Vân Tưởng Y Lìa đem nàng cùng Ân Đình lưu tại gian phòng kia trong, tại hắn đi về sau, đến cùng nói thứ gì? Bất quá Kham Giai Hân không cho hắn cơ hội mở miệng, tại trong đỉnh gác tay bồi hồi, đi tới đi lui, miệng trong tiếp tục nói, may mắn chúng ta sớm thương lượng xong sư tôn trở về, ứng đối sách lược, lần này đưa cơm, chúng ta cũng lưu lại chút coi như lý do thoái thác chứng cứ, không đến mức luống cuống tay chân. Âu Dương Nhung rõ ràng, Kham Giai Hân chỉ là hắn làm bộ ngủ gật lý do, hai người trước đó có qua tập luyện, lấy cớ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Kham Giai Hân quay đầu lại, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi là không biết, sư tôn lúc ấy mang theo ta cùng Ân Đình hướng vào trong thời điểm, ta có bao nhiêu lo lắng, rất sợ ngươi không theo kế hoạch đến, tự tiện đã làm một ít chuyện, hoặc là lộ trận tướng, bất quá may mắn, ngoại trừ ngươi nói lung tung, nói cái gì bánh quy nhỏ bên ngoài, trước mắt xem ra, là không có cái gì khả nghi sơ hở. Ừ, ngươi cũng thấy được, sư tôn nàng tại thủy lao bên ngoài nghe một lát, đằng sau lại tiến vào một lát, cũng hẳn là không tìm được chỗ khả nghi nào, nếu không cũng sẽ không thả ngươi đi. Tại Kham Giai Hân nhìn chăm chú, Âu Dương Nhung có chút trong mắt, trở về câu, là tiểu thư anh minh, tính toán không bỏ sót. Kham Giai Hân tay nhỏ cơ cơ, ngắt lời nói, tốt, ít cho ta đến một bộ này, đúng, ngươi mau nói, sư tôn nghe được kia cái gì bánh quy nhỏ là vật gì? Âu Dương Nhung biểu tình không biến, là tiểu nhân quê quán đặc sản. Kham Giai Hân hồ nghi, thật giả? Âu Dương Nhung nhẹ gật đầu. Kham Giai Hân không biết nghĩ đến cái gì, lại hỏi, sẽ không cũng là ăn a? Ừm. Kham Giai Hân vô ý thức hỏi, ngươi lại sẽ làm? Âu Dương Nhung sắc mặt có chút cổ quái. Kham Giai Hân kịp phản ứng, hỏi được quá nhiều, thế là quay mặt qua chỗ khác. Kỳ thật đối với Âu Dương Nhung cố hương, nàng cũng không quá cảm thấy hứng thú, miễn cưỡng khoát tay, được thôi, lần sau đừng vẽ vời thêm chuyện, nói lung tung, tăng thêm hoài nghi. Vâng, tiểu thư. Kham Giai Hân lại thuận miệng hỏi, đúng rồi, ngươi còn không cùng bản tiểu thư nói, lần này tại thủy lao bên trong lề mề lâu như vậy, nhưng có tiến triển. Đều làm chuyện gì? Âu Dương Nhung đâu ra đời nói, tiểu nhân tuân theo tiểu thư phân phó, tiến vào thủy lao về sau, trước phân phát hộp cơm, sau đó một mực ngủ gật đến buổi sáng. Đằng sau tỉnh lại, thu lấy hộp cơm lúc, tìm cơ hội cùng chữ Tê Hào nhà tù lao đạo nhân dựng chút sống cầu thả gái nhìn quen mắt. Kham Giai Hân có chút hài lòng gật đầu, ngươi làm không tệ, xem như giọt nước không lọt, cực kỳ tốt. Dừng một chút, nàng cuối cùng từ phía sau thả ra một cái tay đến, trong tay chính nắm nuốt một chiếc thẻ đồng, dường như hướng Âu Dương Nhung ra hiệu hạ. Chỉ là Âu Dương Nhung không xác định này mai đồng lệnh có phải là hắn hay không giao cho Vân Tưởng Y Dĩ nguyên lai bên kia. Chương 1014, thuận lợi quá quan. Chương 1014, thuận lợi quá quan trong đỉnh. Kiếm Phục tiểu nương khoe miệng mỉm cười, hai ngón tay nắm nuốt đồng lệnh, hướng Âu Dương Nhung lắc lắc. Liệu A Lương, ngươi có thể biết sư tôn vì sao giao cho ta này vận? Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát, lại liếc nhìn Kham Giai Hân khoe miệng ý cười, đâu ra đấy đáp, thần nữ là chuyển giao cho tiểu thư, để tiểu thư đến thay thực hiện nào đó hạng chức trách sao? Kham Giai Hân mỉm cười, lắc đầu, có phải thế không? Lần này Kham Giai Hân không tiếp tục thi Âu Dương Nhung ý tứ, đem đồng lệnh hướng phía trước quăng ra, ném vào có chút trở tay không kịp Âu Dương Nhung trong ngực, cầm. Âu Dương Nhung sửng sốt một chút, sờ lên giường như tại trong ngực nàng bị che nóng hổi đồng lệnh, lộ ra chút nghi hoặc sắc mặt, xem hướng Kiếm Phục tiểu đương. Kham Giai Hân nói thẳng đến, ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm, đầu tiên, sư tôn vừa mới bắt đầu đi thủy lao dò xét, hẳn là không có phát hiện manh mối gì, lại thêm chúng ta trước đó chuẩn bị xong bộ kia lý do thoái thác, có ta giúp ngươi nói tốt vài câu, tự nhiên là vô sự. Cho nên, ngươi lưu lại đồng lệnh đi về sau, sư tôn kiểm tra dưới đồng lệnh, hỏi thăm ta vài câu, liền lại chuyển giao cho ta, nàng để ta thay mặt giao cho ngươi. Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát, trên mặt giả ra thận trọng thần sắc, hỏi, cho nên, vũ thần nữ có ý tứ là? Kham Giai Hân mỉm cười gật đầu, không sai, ngươi xem như quá quan. Sư tôn giữ ta lại, nói, khó được ngươi hướng vào trong đưa cơm chay vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại không có việc gì, mặc dù nửa đường ngủ gật đến ban ngày mới đưa cơm, nhưng là tại gặp gỡ tội tù tình hôn giới, vậy mà không có bị mê hoặc tổn thương, nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Sư tôn còn nói, nghe nói ngươi thật ngạnh khí cùng những cái kia tội tù nhóm nói, ngươi là đầu bếp cùng đưa cơm, trái lại uy hiếp bọn hắn không thể thương tổn ngươi, ha ha. Sư tôn cảm thấy ngươi tiểu tử này cực kỳ có ý tứ. Kham Giai Hân thu liêm ý cười, sắc mặt nghiêm túc chút, lại hỏi, đúng rồi, còn có, ngươi có phải hay không tự tiện để một con thùng nước hướng vào trong, tưới lên một vị tội tù trên thân? Âu Dương Nhung lặng lẽ nói, tiểu thư, tiểu nhân đều theo chiếu quá trình làm việc, không có đụng những cái kia màn nước cửa nhà lao, cũng không có nước vào tù khốn, thùng nước là cùng mỗi đêm đưa vào đi hộp cơm giống nhau, thúc đẩy trong môn. Ta biết, không trách tội ngươi ý tứ, đương nhiên, chủ yếu là sư tôn không có trách cứ ngươi, ngược lại cảm thấy, tiểu tử ngươi vẫn rất thông minh, thùng nước chuyện, sư tôn nói, nhưng thật ra là nàng quên dặn dò, kém chút hỏng việc, tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, bổ sung một tay. Kham Giai Hân tiếng nói thanh thúy, vỗ vỗ Âu Dương Nhung bả vai, biểu dương một câu về sau, lại nói, trừ cái đó ra, lại thưởng này mai đồng lệnh, nguyên nhân chủ yếu nhất là sư tôn gần nhất khả năng còn biết lại rời đi thủy lao, thời gian không định, bất quá, trước mắt mấy ngày nay hẳn là sẽ không, nhưng là dùng phòng ngừa bám nhất, nàng cũng không nắm chắc được khi nào sẽ đi, cho nên đến lúc đó vẫn là cần ngươi đến giúp đỡ đưa cơm chay hướng vào trong, cho nên trước nắm ta đem đồng lệnh chuyển giao cho ngươi. Bất quá đâu, sư tôn là nói chờ nàng ngày nào ra ngoài rồi, để ta lại đem đồng lệnh chuyển giao cho ngươi, trước đó đều đặt ở bản tiểu thư chỗ này tổn lấy, bất quá bản tiểu thư lười nhác phiền thoái, Liêu A Lương, ngươi lấy trước đi thôi, bất quá nhớ kỹ, gần nhất trước chớ cút tại trên lưng chờ sư tôn đi ngươi lại đeo, hướng vào trong đưa cơm chay, hiểu chưa? Rõ ràng, tiểu thư. Kham Giai Hân dừng một chút, một bên nhìn xem chất phát thanh niên trên mặt lộ ra vui mừng, một bên mỉm cười nói tóm lại, tiểu tử ngươi làm còn không lại, không có cô phụ bản tiểu thư bồi dưỡng. Âu Dương Nhung cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như thế khổ tận cam lai, lại có như vậy đảo ngược, sửng sốt một lát về sau, nghiêng đầu xem hướng thác nước phương hướng. Kham Giai Hân nhớ tới cái gì, lại căn dặn một câu, còn có, tại sư tôn rời đi trước đó, ngươi mỗi ngày như thường lệ đi đưa cơm chay, giao cho sư tôn, từ sư tôn tự mình đưa vào thủy lao, cũng không cần bao biện làm thay. Âu Dương Nhung dùng sức gật đầu, vâng, tiểu thư. Kham Giai Hân quay người, mặt hướng đình công, bất quá lại dừng lại một lát, giống như là không có đi ý tứ. Nàng đột nhiên không quay đầu lại mở miệng, tiếng nói lại thấp, đã ngươi hiện tại đã cùng cái kia lao đạo nhân dựng vào loại kia lần sau sư tôn ra ngoài, chúng ta liền là bắt đầu hành động. Âu Dương Nhung hiếu kỳ hỏi, tiểu thư muốn tiểu nhân làm thế nào chuyện? Kham Giai Hân bóng lưng an tĩnh dưới, trầm thấp tiếng nói chuyển đến lúc đó sẽ cùng ngươi nói, trước đừng hỏi. Âu Dương Nhung trong lòng bĩu môi, trên mặt lại chất phát gật đầu, "Vâng, tiểu thư." Kham Giai Hân bày ra tay, "Đi, không có chuyện gì khác, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, bận bịu lâu như vậy, tiểu tử ngươi cũng chết mệt."
"Tiểu thư."
Âu Dương Nhung muốn nói lại thôi. Kham Giai Hân dường như đã nhận ra, nàng không hỏi một tiếng, chủ động mở miệng, "Bản tiểu thư đoán một chút, ngươi có phải hay không muốn hỏi Ngô Thúy chuyện?"
"Yên tâm, sư tôn đã trở về, bản tiểu thư lại có lúc ở giữa, dạy nàng chuyện sẽ nối liền, mặt khác, trước đây chỉ hoãn tiến trình, cũng sẽ bổ sung, ngươi đi chuyển lời, để nàng an tâm chớ đổi."
Âu Dương Nhung ngắt lời nói, "Tiểu thư, không phải chuyện này."
Kham Giai Hân có chút hiếu kỳ, "Không phải?
Đó là cái gì?"
Âu Dương Nhung nắm tay che miệng, ho nhẹ dưới, "Tiểu thư, là mỗi tháng xuống núi chuyện, tiểu thư ngày trước đó đã đáp ứng tiểu nhân, mỗi tháng lợi dụng thiện đường khố phòng xuống núi cơ hội, để tiểu nhân nghỉ ngơi mấy ngày, xuống núi đào nguyên trấn, mua sắm nguyên liệu nấu ăn, cộng thêm thăm viếng nhà tiếp theo người."
Kham Giai Hân nguyên bản chuẩn bị đi ra cái đỉnh bóng lưng một chậu, chậm rãi quay người, dường như nhìn một chút hắn.
Âu Dương Nhung có chút trong mắt, không có đi xem sát mặt nàng.
Bầu không khí an tĩnh một lát,
Kham Giai Hân chậm rãi nói, "Nhớ kỹ là nhớ kỹ, bất quá, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, ngươi chậm một tháng thì phải làm thế nào đây, cứ như vậy chờ không nổi."
Âu Dương Nhung lắc đầu, chân thành nói, "Chủ yếu là mua sắm chế tác cơm chay một chút nguyên liệu nấu ăn."
Không chờ Kham Giai Hân mở miệng, hắn lại bổ sung một câu, "Giống dưa chua cùng ớt củ cải nguyên liệu nấu ăn, tương đối thiểu số, cần tiểu nhân tự mình đi chọn làm tốt, tiểu thư, tiểu nhân không riêng là tham hỏi người nhà, cũng là đang bận chính sự. Cơm chay cực kỳ trọng yếu, ngươi cũng thấy được, ngũ thần nữ tán dương ta gan lớn, uy hiếp những cái kia tội tù, có thể chính là bởi vì tiểu nhân chắc chắn tự mình làm cơm chay bọn hắn yêu ăn, không nỡ dụ sát tiểu nhân, mới dám như chuyến này chuyện. Cho nên, cơm chay phẩm chất cực kỳ trọng yếu, tiểu thư, ngài ngẫm lại, đây cũng là cùng Tôn lão đạo tiếp tục đáp lời mấu chốt, không phải sao?"
Kham Giai Hân hai đầu tú mỹ mi nhi nắm chặt cùng một chỗ, nhìn chằm chằm đạo lý một bộ chất phát thanh niên nhìn một lát.
Chốc lát, nàng mi nhi mới chậm rãi nuối lòng chút, lên tiếng lần nữa, "Lý do nhưng thật ra một bộ, tiểu tử ngươi, đừng tưởng rằng bản tiểu thư là kẻ ngu, không biết ngươi điểm tư tâm kia, ngươi nếu có ý nghĩ cứ việc nói thẳng, không cần phải phủ lấy công chuyện danh nghĩa, cho bản tiểu thư tạo áp lực."
Âu Dương Nhung sắc mặt dường như do dự một chút, sau đó, có chút thẹn thùng túi lầu xuống, nói, "Xem như chia 5 năm đi, sát thực về công về tư đều nghĩ xuống núi một chuyến. Chủ yếu nhất, vẫn là gần nhất tâm thần thật chặt kéo căng. Mà lại, tiểu thư, lần này mãi mới chờ đến lúc đến ngũ thần nữ trở về, ngài cũng nói, ngũ thần nữ trong thời gian ngắn muốn canh giữ ở thủy lao, tiểu nhân cho dù có đồng lệnh, cũng không có pháp nước vào tù khốn chỗ sâu đưa cơm chay, sao không tạm hoãn một chút, cũng coi như là nghỉ ngơi khe hở. Mong rằng tiểu thư cho phép."
Kham Giai Hân nhìn chằm chằm ngôn ngữ thành khẩn thanh niên nhìn một lát, hỏi, "Vậy ngươi xuống núi mấy ngày, chuẩn bị để ai thay ngươi đi cho sư tôn đưa cơm chay?"
Âu Dương Nhung chuẩn bị mở miệng, Kham Giai Hân không nhịn được trừng mắt liếc hắn, "Lại là Ngô Thúy phải không?"
Âu Dương Nhung thần sắc có chút xấu hổ.
Kham Giai Hân hít thở sâu một hơi, bình tĩnh chút, mặt lạnh nói, "Vậy bản tiểu thư cũng có một cái yêu cầu."
Âu Dương Nhung trong lòng nhíu mày, tốt âm thanh hỏi, "Tiểu thư thỉnh giảng."
Kham Giai Hân mặt không cảm xúc, nhìn chăm chú một lát hắn, chậm chậm mở miệng, "Ngươi lần này xuống núi, không thể từ ngươi đi lung tung, bản tiểu thư sẽ dặn dò Trần đại nương tử, cùng ngươi đi qua, nhìn một chút người nhà của ngươi."
Âu Dương Nhung gật gật đầu, mặt không đổi sắc hỏi, "Tiểu thư là hoài nghi tiểu nhân?"
Kham Giai Hân vẩy vẩy tay áo, khoái ngữ nói, "Không tính là, chỉ là dùng phòng ngừa vạn nhất, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi tâm bình tĩnh là được, chỉ là mang Trần đại nương tử cùng đi nhìn một chút, cũng không làm phiền ngươi chuyện gì, ngươi gặp người nhà về gặp người nhà, đương nàng không tồn tại là đủ. Thuận tiện, Trần đại nương tử sẽ mang đến bản tiểu thư cho nhà ngươi người ân cần thăm hỏi, mặt khác, ngươi nếu là trên nàng cản trở các ngươi ôn chuyện, cũng không có việc gì, trực tiếp cùng nàng nói là được, nàng nhìn một chút liền sẽ đi, sẽ không dài lưu lại."
Âu Dương Nhung trong lòng do dự một chút, đồng thời quan sát tỉ mỉ dưới Kham Giai Hân sắc mặt, qua chốc lát, hắn chậm rãi gật đầu, "Đương nhiên có thể, tiểu thư lo lắng không phải không có lý, là phái này người đi qua nhìn một chút."
"Cực kỳ tốt, ngươi có thể hiểu được là được."
Kham Giai Hân thần sắc hòa hoãn chút, suy nghĩ một lát, nói, "Tốt, ngươi trở về chờ xem, bản tiểu thư sẽ phân phó Trần đại nương tử, hẳn là hai ngày này sẽ tìm cơ hội mang ngươi xuống núi, liền cùng tháng trước giống nhau quá trình, ngươi đi sớm về sớm.
Bất quá, Nô Thúy bên kia, ngươi đi cùng nàng nói, chính ngươi sắp xếp, ngươi không ở thời gian, sắp xếp nàng thay thế đưa cơm chay, bản tiểu thư không thuận tiện ra mặt, bất quá ngươi phải chú ý điểm, đừng để nàng cùng sư tôn đáp lời, một ít chuyện nói lỡ miệng."
Âu Dương Nhung đương nhiên biết rõ Kham Giai Hân chỉ là chuyện gì. Trước đây Âu Dương Nhung bởi vì vô tình nắm giữ Ngô Thúy tiến vào thủy lao danh ngạch, sinh lòng không nhẫn, vì đền bù xuống nàng, lão xưng là ngũ thần nữ phái thân truyền đệ tử Kham Giai Hân đến truyền thụ nàng kiếm thuật. Nếu là lần sau để Ngô Thúy đi đưa cơm chay, nàng chủ động cùng ngũ thần nữ đáp lời, nói quá nhiều, không cẩn thận nói lỡ miệng, vậy liền nguy rồi.
Bất quá Âu Dương Nhung thật cũng không quá lo lắng việc này, Ngô Thúy tính tình hắn cực kỳ quen thuộc, thỏa đáng xử lý này gian nan khổ cực không khó, nhiều cùng nàng căn dặn dưới là đủ.
Giờ phút này, chất phát thanh niên ôm dưới quyền, tiểu nhân rõ ràng, đa tạ tiểu thư.
Kham Giai Hân khẽ hừ một tiếng, xem xét mắt hắn nói, đừng nói loại này khách khí, ngươi thật tốt làm việc là được, ít kéo chút yếu ớt đầu ba giả, bản tiểu thư còn biết bạc đãi ngươi không thành.
Nhớ kỹ, đi sớm về sớm, bản tiểu thư chờ ngươi.
Âu Dương Nhung tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Cho chuyện xong chuyện quan trọng, hai người lại giản lược trao đổi, chốc lát, liền nhau nhau rời đi nước suối cái đỉnh, riêng phần mình quay trở về.
Âu Dương Nhung trở lại biệt tử,
đảo mắt một vòng, trong nội viện hết thể như cho nên, không có những người khác động đậy vết tích.
Nói đến, sát vách Lý phu nhân cùng Lư công tử đã rất nhiều ngày không đến vào xem hắn phòng bếp.
Đoán chừng là tìm dị bảo tìm hồi lâu không có kết quả,
cũng có chút từ bỏ. Hay là hai mẹ con này đã tìm cái biện pháp khác, có thể giám thị viện tử hậu phương Hồng Diệp Lâm, cho nên phòng bếp bên này đã bị từ bỏ. Bất kể như thế nào, cho đến trước mắt, bọn hắn lực chú ý đã từ Âu Dương Nhung bên này rời đi. Âu Dương Nhung có chút lắc lắc đầu, đẩy cửa vào phòng, Âu Dương Nhung đi đến bàn đọc sách bên cạnh ngồi xuống, một tay chống đỡ cái cằm. Trong phòng an tĩnh một lát, tủ quần áo bên kia, một viên cái đầu nhỏ ló ra, hiếu kỳ đánh giá bàn đọc sách bên cạnh chất phát thanh niên. Diệu Tư trông thấy, Tiểu Nhung con ngươi nhìn chằm chằm phía trước trống rỗng phòng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Diệu Tư nhảy xuống tủ quần áo, đi vào bên cạnh bàn, nhảy lên mặt bàn, ngửa đầu nhìn Âu Dương Nhung, nàng duỗi ra ngón tay chọc chọc hắn cánh tay, "Này, ngươi không sao chứ?" Âu Dương Nhung không nói chuyện. Diệu Tư phạm lên nói thầm, "Hôm nay làm sao vừa về đến ăn bị, không đi nghỉ ngơi à? Có phải hay không phát sinh chuyện gì?" "Tiểu tử ngươi nói chuyện nha." Âu Dương Nhung chậm rãi lấy lại tinh thần, cúi đầu mắt nhìn nàng, "Nói cái chuyện." Nghe được hắn giọng điệu này, còn có nghiêm túc biểu tình, Diệu Tư trong lòng có chút lẩm bẩm, nhỏ giọng hỏi, "Cái gì?" Dừng một chút, nàng lập tức bổ sung một câu, "Nhỏ, Tiểu Nhung, bà tiên cô gần nhất cũng không có ăn bụng thứ gì, cũng không có ra ngoài gặp rắc rối." Âu Dương Nhung nghĩ nghĩ, hỏi, "Coi là thật không có?" Diệu Tư trả lời chém đinh chặt sắt, "Không có. Ta bắt ngươi danh dự bảo đảm." Nàng vừa nói xong, liền thấy Âu Dương Nhung sắc mặt kéo xuống, lập tức mở miệng nói, "Tốt à, là bản tiên cô danh dự." Âu Dương Nhung hồng nghi, "Ngươi còn nổi danh dự?" Diệu Tư, nàng trừng mắt nhìn Âu Dương Nhung, bất quá vừa nghĩ tới trong miệng hắn muốn nói lại thôi lập tức lại sợ, nhỏ giọng thầm thì, "Được rồi, ngươi mau nói, là chuyện gì, sẽ không là chuyện gì xấu à?" Âu Dương Nhung hít thở sâu một hơi, tiến đến bên tai nàng, dùng giọng trầm thấp mở miệng. Diệu Tư lập tức thân thể căng cứng, thậm chí âm thầm làm xong gọi lòng bàn chân bôi dầu đi đường chuẩn bị, giờ phút này, nàng tập trung lực chú ý, lắng nghe chất phát thanh niên miệng trong phun ra thanh âm đàm thoại, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống núi. "Diệu Tư." Bầu không khí an tĩnh một lát. Diệu Tư trừng mắt hỏi, "Liền?" "Liền này." Âu Dương Nhung gật gật đầu, tự nhiên đứng dậy, rời đi bàn đọc sách, chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi đi, bước chân nhìn xem có chút nhẹ nhõm. Diệu Tư hận không thể xông đi lên cắn hắn một cái, "Tiểu tử ngươi đừng chạy, hù dọa bản tiên cô, ngươi nhất không muốn mặt, không, có cái thứ hai." Âu Dương Nhung cười một lát, lại biểu tình thu liễm. Kỳ thật vừa mới hắn là tại cực kỳ chuyên chú nghiêm túc ôn tập Vân Tưởng Y gì cùng Kham Giai Hân chuyện. Mặc dù Kham Giai Hân thay chuyển đạt cực kỳ nhiều, nhưng là Âu Dương Nhung không có quá thân tín, toàn bộ hành trình vẫn còn có chút đề phòng, phòng ngừa Kham Giai Hân bị Vân Tưởng Y lợi dụng hoặc là liên thủ đến lừa hắn. Bất quá, dưới mắt hắn đã thuận lợi rời đi Thanh Lương Cốc, còn không có xảy ra chuyện gì, trước mắt xem ra, xem như hắn quá lo lắng, nhưng vẫn là câu nói kia, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Âu Dương Nhung yên lặng sờ một cái trên lưng viên kia đồng lệnh, chốc lát, đưa nó gỡ xuống, tiện tay ném vào đảo hoa nguyên đồ bên trong. Bất kể như thế nào, hôm nay xem như tại Vân Tưởng Y trước mặt thuận lợi quá quan. Chương 1015, đùa giả làm thật, A Thanh về nhà. Chương 1015, đùa giả làm thật, A Thanh về nhà. Âu Dương Nhung là tại ngày thứ hai trong đêm đưa xong cơm chay, trở về thiện đường thời điểm, gặp được Trần Đại Nương Tử. Lúc nửa đêm, Trần Đại Nương Tử tại thiện đường bên ngoài chỗ bóng tối, yên lặng chờ đợi hắn. "A Lương huynh đệ, tiểu thư đã dặn dò nô tỳ, khố phòng thuyền, ngày mai xuất phát, A Lương huynh đệ thu thập một chút, thuận tiện cũng đem thiện đường chuyện bên này cho sắp xếp thích đáng. Ngày mai chạm vào tối, ngươi bắt đầu về sau, cũng không cần lại đến thiện đường, đi thẳng đến khố phòng bên này, đi theo nô tỳ cùng một chỗ lên thuyền xuất phát, chúng ta theo dưới đường núi." Âu Dương Nhung mắt nhìn có chút tất cung tất kính phụ nhân, "Tốt, làm phiền Đại Nương Tử." "Việc nhỏ, ngươi bây giờ thế nhưng là tiểu thư bên người đại hồng nhân, về sau mong rằng A Lương huynh đệ có thể tại tiểu thư trước mặt cho nô tỳ nói tốt vài câu." Âu Dương Nhung khoát tay, "Đại Nương Tử khách khí, chúng ta đều là vì tiểu thư làm việc, mặt khác, tiểu thư coi trọng nhất hẳn là ngươi mới đúng, ta chỉ là làm thêm chút sức có thể bằng chuyện." "A Lương huynh đệ mới nhất khách khí." Hai người tương hố khách sáo một phen, Trần Đại Nương Tử đem lời nói đưa đến về sau, chuẩn bị lặng yên không tiếng động rời đi. Âu Dương Nhung lại đột nhiên gọi lại nàng, "Chờ một chút, Đại Nương Tử, còn có cái chuyện." Trần Đại Nương Tử dừng bước, mắt nhìn hắn, không chờ hắn mở miệng, trước nhỏ giọng hỏi, "A Lương huynh đệ nói đúng lắm, tiểu thư phân phó nô tỳ, theo ngươi đi gặp người nhà ngươi chuyện." Âu Dương Nhung không có lên tiếng, chỉ là con mắt nhìn xem Trần Đại Nương Tử, dường như ngầm thừa nhận. Cái sau lặng lẽ gật đầu, có qua bàn giao, đi khẳng định là muốn đi, "A Lương huynh đệ xin thứ lỗi, nô tỳ cũng là theo quy củ làm việc." Âu Dương Nhung chỉ là nói, "Tốt, Đại Nương Tử bất bả." "A Lương huynh đệ đây là lời gì?" Dừng một chút, Trần Đại Nương Tử đệ thấp tiếng nói, "Như vậy đi, nô tỳ cũng là nghe lệnh làm việc, chỉ là theo ngươi đi nhìn một chút, cũng không lưu lại, không ảnh hưởng ngươi cùng người nhà ôn chuyện, chỉ là thay thế tiểu thư đi quan tâm một chút, nếu như các ngươi có khó khăn gì, chi bằng nói đến." Âu Dương Nhung khuôn mặt chất phác, gật gật đầu, đa tạ thông cảm, vô cùng cảm kích. "Việc nhỏ việc nhỏ, ha ha." Trần Đại Nương Tử phất phất tay khăn, dường như lại nghĩ tới cái gì, trước khi đi, lại căn dặn một câu, "Đúng rồi, tiểu thư còn nói một chuyện. Để Ngô Thúy tiếp ngươi ban việc này, A Lương huynh đệ chính ngươi đi cùng nàng nói, ngươi đến xử lý, cần phải để nàng gặp lại sau đến Ngũ Thần Nữ lúc, đừng nói lung tung, đến mức Ngũ Thần Nữ bên kia, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày chuyện, tiểu thư nàng sẽ đích thân đi giúp ngươi nói, lý do khẳng định không thể là xuống núi đào nguyên trấn, liền nói ngươi người nhà cũng tại trong tông môn, xin phép nghỉ bồi người nhà đi. Dù sao cũng không cần A Lương huynh đệ bản thân đi nói, chỉ cần xử lý tốt Ngô Thúy bên này là được rồi. Mặt khác, lại biết được một ít tỉ vì ngươi bốc phét lý do thoái thác. Này Kham đại tiểu thư cũng là người nóng tính, bất quá nàng làm việc xác thực thỏa đáng, chu đáo, không cần Âu Dương Nhung quá độ quan tâm, bớt đi lao lực. Nói tóm lại, nàng khẳng định không xem như heo đồng đội, đương đồng đội phối hợp lại, vẫn rất thoải mái dễ chịu. Âu Dương Nhung trong lòng ám ngữ câu, thần sắc trên mặt thành khẩn, hướng trước người phụ nhân, ôn quyền cảm ơn, rõ ràng, đa tạ đại nương tử. Khách khí. Chợt, hai người lại trao đổi một chút xuất hành chi tiết, Trần đại nương tử chủ động cáo từ, lặng lẽ rời đi, theo đường trở về khố phòng. Âu Dương Nhung đứng tại chỗ, yên lặng đưa mắt nhìn phụ nhân bóng lưng biến mất trong bóng đêm, trầm mặc chốc lát, hắn xoay người, nhanh chân đi vào thành lương cốc thiệt đường. Mới vừa vào cửa, Âu Dương Nhung đã nhìn thấy Ngô Thúy Cẩn Cụ làm việc thân ảnh. Hắn tiến vào đến đồng thời, Ngô Thúy cũng chú ý tới hắn. Âu Dương Nhung ngược lại không gấp, giả bộ như không nhìn thấy, như thường lệ trở lại bếp lò, chuẩn bị cơm chay. Ngô Thúy rõ ràng hôm nay tâm tình cực kỳ tốt, làm việc trong lúc đó, liên tiếp xem hướng Âu Dương Nhung. Không bao lâu, nàng giả ta cầm đồ vật, đi đến Âu Dương Nhung phụ cận. "Liêu A Lương, ta gặp được Kham tiên tử." "Ừm." Âu Dương Nhung phản ứng thường thường không có gì lạ. Ngô Thúy lại có chút nhịn không nổi chờ một hồi, gặp hắn không tiếp tục nói chuyện, liền nhỏ giọng hỏi, "Kham tiên tử dạy xong ta về sau, để dưới ngươi." Âu Dương Nhung mắt nhìn tàn nhang tiểu đường, nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục làm lên trong tay chuyện. Hắn ngay tại thức đêm trong chai cháo. Ngô Thúy lại đợi một lát, hiếu kỳ hỏi, "Ngươi liền không hiếu kỳ, Kham tiên tử nói cái gì?" Âu Dương Nhung một lát sau, giống như là kịp phản ứng, hậu chi hậu giác hỏi một câu, "Cái gì?" Bất quá xem hắn bộ dáng, dường như lễ phép chiếu cố nhân tài hỏi một câu, liền không giống như là bộ dáng cảm hứng thú. Ngô Thúy có chút tiến lặng, đem lời nói nén trở về, không tiếp tục nói, ngược lại có chút cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, "Liêu A Lương, có phải hay không là ngươi tại Kham tiên tử trước mặt để ta, giúp ta?" Âu Dương Nhung lại lắc đầu nói, "Không tính, tự cứu người bầu trời cứu, Kham tiên tử là coi trọng ngươi kiên nhẫn tốt đẹp tính tình, đây là mệnh số của ngươi, cùng những người khác quan hệ không lớn, bao quát ta." Ngô Thúy sửng sốt một chút, có chút xấu hổ bắt đầu. Chốc lát, ngay tại nàng chuẩn bị lúc rời đi, Âu Dương Nhung đông nhiên nói, "Có cái chuyện, có thể hay không giúp ta một việc?" Ngô Thúy khẽ giật mình, vô ý thức nói, "Có thể." "Ngạch, ngươi giảng, là chuyện gì?" Âu Dương Nhung ra hiệu nàng tới gần. Chốc lát, hai người châu đầu ghé thai một hồi. Ngô Thúy nhịn không được ngón tay chỉ bản thân, "Ngươi là nói, để ta thay thế ngươi nước vào tủ cuốn đưa cơm chay?" "Ừm." Ngô Thúy hiếu kỳ, "Ngươi đây là muốn đi đâu? Vì sao nghỉ ngơi?" "Có chút gia sự." Ngô Thúy càng thêm cảm thấy hứng thú, còn muốn lại hỏi, bất quá gặp hắn chất phát khuôn mặt, thật cũng không tinh xảo cứu, chỉ nói là, "Đi nhưng thật ra đi, bất quá, ngươi nói không nên quấy rầy thần nữ, là ý gì?" Âu Dương Nhung lặng lẽ nói, "Thần nữ gần đây bế quan, bất tiện bị quấy rầy, ngươi hướng vào trong đưa cơm chay, còn ít lời hơn ít lời." Ngô Thúy không có suy nghĩ nhiều, căn cứ vào đối Âu Dương Nhung hảo cảm cùng tín nhiệm, trực tiếp đáp ứng. "Yên tâm đi, ta liền học ngươi, mỗi ngày ăn chay cơm đưa vào đi, lập tức rời đi, thận trọng từ lời nói đến việc làm, sẽ không quấy rầy thần nữ chính sự, miệng của ta ngươi yên tâm, nhất là chặt chẽ." Âu Dương Nhung lại nhắc nhở một câu, "Nhớ kỹ, còn có thùng nước, cách mỗi một ngày, đánh một thùng thác nước nước hướng vào trong." "Rõ ràng." Ngô Thúy nỉ non, "Thần nữ có thể phái Kham tiên tử dạy ta, đã là lớn lao ban thưởng, ta như thế nào làm nàng vương hữu?" Âu Dương Nhung giữ im lặng đánh giá Ngô Thúy thần sắc, giờ phút này thấy thế, khẽ bước cằm. Ngô Thúy ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ chân thành nói, "Đêm mai bắt đầu là đi, giao cho ta đi, ngươi chú ý an toàn." "Được." Đối với Ngô Thúy, Âu Dương Nhung ngược lại cũng yên tâm, chủ yếu là nha đầu này não bổ năng lực cùng chấp hành năng lực đều cực kỳ mạnh, Âu Dương Nhung không cần quá lo lắng nàng sẽ phức tạp. Nói chuyện riêng một lát, hai người chia ra đi làm việc. Chờ đến nửa đêm, Lý Nhược Đồng một đoàn người như kỳ đến, Âu Dương Nhung mang theo cơm chay, đi theo đội ngũ, tiến vào thanh lương gốc. Trên đường, Âu Dương Nhung đại khái giảng dưới nghỉ ngơi thay người chuyện, Lý Nhược Đồng không có quá coi ra gì, qua loa ứng phó. Tối nay nước vào tủ khốn đưa cơm chay, nhưng thật ra hết thể như thường, Vân Tưởng Y Liễu vẫn là như cũ, khâu tọa tại trước bàn, lần xem phát kinh. Âu Dương Nhung đem cho tội tù hộp cơm đặt ở bên trong kia phiến cổng tre một bên, lại đi đánh năm thùng thác nước nước đến, cùng một chỗ đặt ở cạnh cửa, hắn ngoài định mức chuẩn bị hai con thùng nước, đủ tốt mấy ngày, dạng này cũng không cần nhiều lần đều ra ngoài múc nước, nhưng thật ra có thể thuận tiện chút Ngô Thúy. Làm xong những này, Âu Dương Nhung mắt nhìn Vân Tưởng Y Liễu an tĩnh bóng lưng, quay người rời đi, chuẩn bị thuận tay mang lên cổng tre. Vân Tưởng Y Liễu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn một chút cổng tre bên cạnh ngoài định mức thùng nước. Nàng âm thanh truyền đến, nghe tiểu hân nói, ngươi cần nghỉ giả mấy ngày. Âu Dương Nhung bước chân dừng lại, giả bộ như thụ sủng nhược kinh bộ dáng, hồi bẩm ngũ thần nữ, thật có việc này. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, bất quá thần nữ yên tâm, tuyệt sẽ không chậm trễ đưa cơm chay chuyện. Tiểu nhân đã trải qua tìm một vị đáng tin tận tụy thiện đường đồng bạn, thay thế tiểu nhân, đưa cơm mấy ngày. Người này, ngũ thần nữ có lẽ nhận biết, tên là Ngô Thúy, đã từng cũng vì thần nữ đưa qua cơm chay. Vân Tưởng Y quay đầu, sao y dưới ẩn ẩn có thể trông thấy tiêm mềm dai vòng eo thay đổi ưu mỹ hình dạng. Nàng con ngươi ánh mắt lướt qua giường như nhìn một chút hắn, đối với chất phát thanh niên lời nói, cũng không biết nghe không nghe lọt tai, giờ phút này không có kỹ càng đi hỏi, nhưng mà lướt qua hắn cung kính lời nói, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Hân nói, ngươi là đi gặp em gái?" Âu Dương Nhung có chút túi đầu, tại áo trắng nữ quân thanh thủy ánh mắt dưới, chất phát đàng hoàng nói, "Đúng thế." Sau một lúc lâu, Âu Dương Nhung nghe được phía trước chuyển đến nữ tử nhu hòa tiếng nói, "Tốt, bạn cũng biết." Tiếng nói có chút dừng lại, còn nói thêm, "Ngươi ướp gia vị kia cái gì đồ ăn?" Âu Dương Nhung lập tức bổ sung một câu, "Dưa chua." Vẫn Tưởng Y Lìa dường như khẽ cười một tiếng, "Ừm." Dưa chua, có thể nhiều chuẩn bị một chút, để Ngô Thúy mỗi đêm cùng cơm chay cùng một chỗ đưa tới, không muốn đoạn mất. Âu Dương Nhung nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhịn xuống không có ngẩng đầu đi liếc áo nữ quân, hắn lộ ra tất cung tất kính thần sắc, "Vâng, thần nữ." Vân Tưởng Y liễu vòng eo về chính, tiếp tục đọc qua Phật kinh, tiễn khách ý tứ cực kỳ rõ ràng. Âu Dương Nhung yên lặng rút lui, thân thể ra cổng che về sau, thuận tay đóng cửa lại, hắn cung kính sắc mặt khôi phục bình tĩnh, quay người đi vào trong bóng tối. Tiến tính đi không có mấy bước, Âu Dương Nhung sắc mặt thần sắc có chút biến hóa hạ. Chất phát thanh niên chậm rãi dừng bước. Hắn quay đầu mắt nhìn hậu phương bị hắn cài đóng cổng tre. Có mông lung màu quýt ánh đèn từ trong khe cửa lộ ra tới. Mặc dù bị cổng tre che cản tầm mắt, nhưng có thể ngờ tới, áo trắng nữ quân vẫn như cũ ngồi ở kia bàn lớn trước án trong mắt nhập hình. Âu Dương Nhung yên tĩnh một lát, thu tầm mắt lại, tiếp tục đi tới. Hắn rời đi thác nước, theo lộ ra thanh lương cốc. Không có cùng ngày xưa giống nhau, lập tức trở về chỗ ở biệt tử, ngược lại là bước chân rẽ ngang, yên lặng đi thanh lương cốc phủ cận một tòa khác cực kỳ ít đi đảo nhỏ. Mặt trời lặn hoàng hôn, ngựa ca hát muộn. Tạp dịch trên đảo nhỏ, tới tới lui lui bóng người, đều là làm một ngày sống trở về lại đường, tiểu nương môn, các nàng từ cầu tàu hoặc bè gỗ bên trên trở về. Ngẫu nhiên còn có một số mặc tuyết trắng váy nước nô Việt nữ thân ảnh xuyên thẳng qua bên trong đó, làm cho người chú mục. Nếu là tại Tầm Dương thành, cái này canh giờ, nước sông bên trên khẳng định có không ít thuyền đánh cá về mượn. Nhưng đây là Vân Mộng kiếm trạch, nước hồ đi lên lui tới quá khứ thuyền bè gỗ, đều là dùng để đưa đám Việt nữ đi tới đi lui từng tòa đảo nhỏ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cùng bên ngoài ở trên đảo náo nhiệt so sánh, Âu Dương Nhung chỗ ở biệt tử, ở và ở trên đảo vắng vẻ một góc, cũng có vẻ vắng lạnh. Âu Dương Nhung làm việc và nghỉ ngơi có chút điên đảo, ở trên đảo cái khác tạp dịch đều là lao động trở về, mà hắn mới vừa vận tỉnh lại, bắt đầu rửa mặt. Không đầy một lát, bên ngoài tới một vị khố phòng tạp dịch, mang theo Trần Đại Nương tử lời nhắn tới, Âu Dương Nhung trên cổ treo màu xám khăn tay, lau khuôn mặt, nghe xong tạp dịch lời nhắn về sau, nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng, ngươi trở về cùng Trần Đại Nương tử nói, ta ngày mai đúng hạn đến. Tạp dịch đứng thanh rời đi. Âu Dương Nhung đưa mắt nhìn bóng người biến mất, trên mặt nhưng thật ra không có bất mãn chi sắc. Trần Đại Nương tử bên kia, xuống núi canh giờ chậm trễ, nguyên nhân là lan đường bên kia đám Việt nữ lâm thời có việc, cần ngày mai lại đi, mà khố phòng thuyền nhất định phải theo lan đường xuống núi đội tàu cùng rời đi Vân Mộc Trạch, là không thể tự mình rời đi, cho nên chỉ có thể theo sắt cùng một chỗ kéo dài thời hạn, lúc đầu ước định cẩn thận là đêm nay. Âu Dương Nhung nhưng thật ra không quan trọng, chậm một ngày sớm ngày vấn đề không lớn. Bất quá, hắn rửa mặt động tác cũng không có tăng tốc cái gì, dường như không có tối nay tiếp tục đi thanh lương cốc thiện đường ý tứ. Đi thủy lao đưa cơm chay chuyện, Âu Dương Nhung đã tạm thời nắm giao cho nô thúy. Âu Dương Nhung tiếp tục rửa mặt, trong lúc đó, hắn sờ lên bên môi sợi râu, có chút rậm rạp. Ra ngoài tại bên ngoài liền này điểm không tốt, trong lúc lơ đãng sợi râu liền dài ra, bên người cũng không có nữ quyến, giúp hắn cạo râu, sửa chữa, chỉ có thể bản thân tới. Dĩ vang đến Tầm Dương thành tay, đều là tiểu sư muội, thẩm lương còn vệ dạ các nàng cướp làm sự tình, cái này thời đại nữ tử dường như thích cho trong nhà thân cận nam tử sửa chữa râu ria, cũng coi như là một loại nào đó biểu đạt thân mật quan tâm tập tụ. Hiện tại Âu Dương Nhung bên người chỉ có cái rượu tư, nữ tiên đại nhân khẳng định là không trông cậy được, để nàng đến giúp đỡ cạo râu, không chừng một đao chặt nào đó người đầu chó. Âu Dương Nhung chỉ bụng nuốt ve một lát sợi râu, suy nghĩ bên người giống như cũng không có cái gì cạo râu lưỡi dao, này Vân Mộng kiếm trạch bên trong khẳng định cũng không có cái gì cạo râu người thợ, liền người nam tử đều ít, kiếm trạch đám Việt nữ căn bản liền không có loại này cạo râu nhu cầu, nhiều lắm là định thời tu để ý dưới đen nhánh tóc dài. Thanh niên chất phát nghiêng đầu, nhìn thoáng qua phòng phương hướng. Cửa phòng mở ra, một viên thanh đồng quyển trục đang lặng lặng nằm trên bàn. Trong tay là không có dao cạo râu, nhưng hắn lại có trên đời sắc bén nhất vật một trong. Âu Dương Nhung nắm lên khăn tay, trà sát đem mặt, chuẩn bị lại tẩy một lần liền vào nhà. Lúc này, ngoài cửa viện truyền đến một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lại, một vị người mặc tuyết trắng váy nước nô thanh tú tiểu nương chắp tay sau lưng đi vào biệt tử, bước chân còn có chút tiểu hoa nhanh, nàng thanh âm đàm thoại cùng tiếng bước chân cùng một chỗ truyền đến. A huynh, làm sao đột nhiên nghĩ đến gọi ta trở về? Là A Thanh, từ nữ quân điện bên kia trở về. Thanh tú tiểu nương nghiêng đầu, cười mỉm hỏi bên giếng nước ngồi xổm rửa mặt chất phác A huynh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là không thể che hết vui vẻ ý cười. Không biết đến, còn tưởng rằng nàng là tại nữ quân điện được kỳ ngộ. Bất quá nghe tiểu nương lời nói ý tứ, là nàng A huynh gọi nàng trở về. Âu Dương Nhung liếc nhìn nàng, không nói chuyện, nắm lên trên cổ khăn tay, trà sát đem mặt. A Thanh ăn ý tiến lên, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, rửa qua nước bẩn, chủ động giúp Âu Dương Nhung một lần nữa lấy một chậu nước giếng, một đôi trắng muốt tay nhỏ, bóp một đầu mới khăn tay, đưa cho hắn lau. Âu Dương Nhung động tác chậm điểm, đưa tay vừa muốn tiếp nhận, dường như ngại chậm A Thanh đã tiến lên một bước, tay vê khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ lên hắn có treo giọt nước khuôn mặt. Chương 1016, nữ nhi ra tâm tư chương 1016, nữ nhi ra tâm tư mặt trời lặn hoàng hôn, vắng vẻ tiểu viện. Viện tử bên giếng nước, một vị người mặc tuyết trắng váy nước nô thanh tú tiểu nương đang cố gắng điểm lấy mũi chân, tay nắm khăn tay, cho thần sắc sửng sốt chất phát thanh niên nhu nhu lau khuôn mặt. Hai người thân hình có chút gần sát, từ ngoài cửa viện góc độ nhìn lại, thanh tú tiểu nương giống như là tựa ở chất phát thanh niên trong ngực giống nhau, nếu là bên ngoài có người qua đường trải qua, tám thành thực sẽ cho rằng như vậy. Giờ phút này, A Thanh chỉ vê khăn tay, lau lau rồi một lát A huynh chất phát khuôn mặt, có chút nhíu mày, dường như cảm thấy khăn tay thô ráp, ngược lại từ trong tay áo lấy ra một phương nước màu xanh khăn tay, ướt nhẹp sau lại vắt khô, một lần nữa cho hắn lau. Âu Dương Nhung cũng không nghĩ tới A Thành sẽ có loại này cử động, run lên một lát, thẳng đến khăn tay đụng vào hắn da thịt, mới giật cả mình. Lần này có chút thân mật tư thế, trước người A Thành nhưng không có cảm giác có cái gì không đúng, ngược lại giận sau đó có lại Âu Dương Nhung, A huynh đừng núp đích. Nàng tiếp tục tiến lên một bước, giúp hắn cẩn thận lau sạch sẽ trên mặt giọt nước. Âu Dương Nhung có chút bất đắc dĩ cương dừng ở nguyên địa. Hắn chóp mũi có chút đứng thẳng dưới, ngửi được một cỗ cùng loại hoa quế nhàn nhạt hương khí, có chút quen thuộc, cũng không biết là A Thanh mùi thơm cơ thể, vẫn là khăn tay bên trên mùi thơm, hay là cả hai đều có, vốn là chung. A huynh dâu ria có chút dài. ừm, cần phải trà sát. Đang chuẩn bị rửa cái mặt, vào nhà liền đi trà sát. Nha. Hai người cứ như vậy đứng một lát, thân thể cơ hồ nghiêng đến thanh niên trong lồng ngực tiểu đường, lao hoàn tất về sau, cùng ánh mắt của hắn giao hội dưới, dường như hậu chi hậu giác phát hiện khoảng cách có chút quá gần, A Thanh khuôn mặt nổi lên chút phấn hồng choáng sắc, một viên cái đầu nhỏ buông xuống xuống tới, né tránh Âu Dương Nhung ánh mắt. Nhưng không lâu lắm, Thanh Tú tiểu nương cái đầu nhỏ một lần nữa giơ lên, thần sắc khôi phục như sơ, dường như cái gì cũng không có phát sinh giống nhau. Nàng thu hồi khăn tay, đứng tại Âu Dương Nhung trước mặt, sai lệch túi đầu xuống, cười duyên dáng, "A huynh, vừa bạn, A Thanh cho ngươi cạo râu đi, còn không chút cho ngươi thổi qua râu ria, trước kia đều là Tạ tỷ tỷ, Diệp tỷ tỷ các nàng giúp ngươi làm." Âu Dương Nhung thần sắc hơi do dự một chút, có lẽ là cảm thấy quá giả muộn không tốt, chốc lát, vẫn là gật đầu, cũng được. Chợt, hai huynh muội, một bên cười cười nói, một bên vào phòng, chuẩn bị cạo râu. Cái này thời đại cạo râu, cũng không phải là chỉ đem sợi râu toàn bộ cạo sạch sẽ, mà là chỉ sửa chữa chỉnh tề. Bởi vì nhận nho môn tư tưởng ảnh hưởng, cái này thời đại người đều cho rằng cạo sạch râu ria thuộc về bất hiếu, chỉ có thể làm tu bổ. Đối với truyền thống nho sinh mà nói, lông tóc cũng người, cho nên vì một thân dáng vẻ, loại trừ bọn hắn bên ngoài, không phải nho sinh bọn nam tử, cũng sẽ có điều vị thân thể tóc già, thụ cha mẹ, không thể tổn thương ý nghĩ. Mà lại dưới mắt cái này thời đại người cho rằng, loại trừ cạo đầu cạo râu vì tăng dùng bên ngoài, là không thể tùy tiện cạo đi râu ria, thậm chí có cạo đi sợi râu nhịn hình tồn tại. Đối sợi râu lông tóc coi trọng có thể thấy được chút ít, cũng không tồn tại cái gì vì nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, toàn bộ cạo sạch suy nghĩ, chân chính trạng thái bình thường là tu bộ chỉnh lý. 15 phút về sau, trong phòng, A huynh còn chưa nói, làm sao đột nhiên nhớ tới truyền tin gọi ta trở về, đầu kia truyền tin thông đạo, A huynh trước đây chưa từng dùng qua. Âu Dương Nhung không nói chuyện, chỉ là đầu ngửa ra sau, ngựa tựa ở một con bị hắn kéo tới trong phòng trên ghế. Một bên, có một viên thanh đồng quyển trục lơ lửng, thanh đồng chất liệu trục cán bên trên không lúc hiện lên làm trong sắc quang mang, nó chính quay tròn vòng quanh hắn cùng cái ghế không đủ xoay tròn, giống như là hiếu kỳ dò xét giống nhau. Là tiểu gia hỏa tượng tác chạy đến hóng mát giải sầu. Tượng tác có chút cấp sắc bởi vì, vốn phải là nó đến giúp đỡ Âu Dương Nhung sửa chữa sợi dâu, kết quả chủ nhân em gái đột nhiên trở về, thay thế nó. A Thanh cũng không biết mình bị một khẩu đỉnh kiếm ai đoán bẩn tiểu lên, chỉ coi là tiểu gia hỏa nghịch ngợm gây sự. Giờ phút này, người mặc tuyết trắng váy nước nô thanh tú tiểu đường, trong tay vân vê một chôi tiểu đao sắc bén, vòng quanh Âu Dương Nhung ngửa dựa vào là cái ghế hiếu kỳ dạo qua một vòng, nàng túi đầu quan sát tỉ mỉ dưới A huynh rậm rạp tràn đầy sợi dâu, đầu ngón tay thận trọng vuốt ve một lát, chốc lát mới bắt đầu dưới đao, chậm rãi sửa chữa. Nàng từ sợi dâu vốn là cứng rắn đâm, Âu Dương Nhung vừa mới rửa mặt nhưng thật ra khiến cho mềm hóa không ít, mới thuận tiện A Thanh hiện tại sửa chữa. A Thanh dường như cũng không chút giúp nam tử sửa chữa qua sợi dâu, huynh trưởng A Sơn phải đi trước, hiện tại đối nàng mà nói thân cận nhất nam tử chỉ có Âu Dương Nhung một người. Trước đây hai người còn ngăn cách tại tầm dương, Long Thành lưỡng địa, Âu Dương Nhung bị Tạ Lệ Cương, Diệp Vệ Dạ trừ nữ vây quanh, sửa chữa râu ria cùng loại nhỏ bé thân mật thường ngày sự tình, chỗ nào sắp xếp bên trên nàng. Giờ phút này, Âu Dương Nhung cảm giác được A Thanh tu bổ sợi râu động tác có chút vụng về mới lạ, khép kín đôi mắt, có chút mở ra một đường nhỏ, nhìn một chút trước mặt khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, tập trung tinh thần thiếu nữ. Trong lòng chỉ cảm thấy A Thanh có chút không nói ra được tiểu khả ái. Âu Dương Nhung bất giác bật cười hạ, khóe môi bị tiện thể liên lụy với nhau. Tiểu nương có chút hốt hoảng âm thanh trách cứ lập tức truyền đến bên tai của hắn, "A huynh, đừng lúc đích, khỏe miệng chớ lộn xộn." Âu Dương Nhung lập tức nhấp ngừng miệng giác, nhẹ nhàng lên tiếng, "A nha." A Thanh động tác tổng thể vẫn là nhu hòa, Âu Dương Nhung thể nghiệm một lát về sau, một lần nữa nhắm mắt, tùy ý nàng thao tác. Trong lúc đó, chóp mũi bị nhàn nhạt sơn chi hoa vị quanh quẩn, hắn ngửi một lát, có chút thất thần, dường như vì để tránh cho ngẩn người, hắn thấp giọng mở miệng, "Ta ngày mai chuẩn bị xuống núi một chuyến." A Thanh cúi người sửa chữa sợi râu động tác có chút ngừng tạm. Âu Dương Nhung ẩn ẩn cảm nhận được ánh mắt của nàng rơi vào ánh mắt hắn bên trên. Hắn trực tiếp mở ra mắt, cùng A Thanh nhìn nhau một cái, nói, lúc đầu tối nay liền muốn đi, chuẩn bị cùng ngươi ăn bữa cơm, ta trước hết đi qua, ai biết vừa mới truyền đến tin tức, bên kia thời gian chậm trễ, chỉ tốt lại lưu lại nửa đêm. Bầu không khí an tĩnh một lát, Á Thanh mới đáp một câu, nhà. Âu Dương Nhung dường như cảm nhận được trước người tiểu nương xa suốt cảm xúc, mỉm cười hỏi, làm sao, không vui vẻ? Không, không có. Còn nói không có. Âu Dương Nhung trêu chọc một câu, cho Á huynh tạo dâu tay đều nặng chút. Nào có. Ngươi hài lòng hay không, Á huynh ta còn không biết. Âu Dương Nhung nói xong, theo bản năng nghĩ đưa tay sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, bất quá bị giờ phút này ngửa dựa vào là tư thế cho ngăn lại, đành phải thôi. A Thanh chỉnh đốn hạ cảm xúc, túi đầu hỏi, cho nên, A huynh lần này xuống núi, có phải hay không lại muốn đi gặp Tầm Dương đến người? Âu Dương Nhung nghe vậy gật đầu, ừm, không sai, đã hẹn một tháng một lần. A Thanh nghiêng đi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, trên bàn kia điệt kinh thư chủ nhân, có phải hay không cũng ở trong đó, A huynh muốn đi gặp nàng? Âu Dương Nhung có chút không hiểu A Thanh vì sao đột nhiên hỏi việc này, bất quá hắn vẫn là như thật gật đầu đáp lại, đúng, Tiểu Huyền cũng tại. A Thanh đi theo nhỉ nó dưới, Tiểu Huyên. Âu Dương Nhung tiếp tục nghiêm túc đáp, những cái kia kinh thư ta lật ra một lần, phê bình chú giải chút, vừa vặn giao cho nàng. Tiểu Huyên phụ trách hộ tống Phương gia tỷ muội đi tới đi lui, cũng cực kỳ vất vả, lần này cũng nhiều thua thiệt có nàng, để người yên tâm chút. Dừng một chút, Âu Dương Nhung đánh giá giữa im lặng A Thanh, hiểu lầm cái gì, chủ động chấn an nói, yên tâm, lần sau có cơ hội, A huynh mang ngươi cùng một chỗ xuống núi, giới thiệu hai người các ngươi nhận thức một chút, Tiểu Huyên không sai biệt lắm giống như ngươi tuổi tác, ta cũng xem nàng như làm em gái giống nhau, xem như nhìn xem nàng lớn lên. Bất quá nàng sớm liền đi Mao Sơn thượng thành tông tu đạo, nhưng thật ra xa cách mấy năm không gặp, không giống Á Thanh ngươi, cách gần đó, ta có. Thể chiếu khán đến, thường thường đi Long Thành thăm hỏi. Hắn ngữ khí hơi xúc động buồn vô cớ. A Thanh lại không biết vì sao, cũng không biết có phải hay không nào đó câu nói, cái nào đó chữ, hay là đã nhận ra nào đó người cảm xúc, nàng hơi chút tinh thần chút. Giúp A huynh cạo râu tiểu nương có chút ghé mắt, ánh mắt rơi vào thanh niên trên mặt, dường như quan sát đến cái gì, chốc lát, nàng chủ động nói, A Thanh rõ ràng, A huynh, ngươi xuống dưới phải chú ý an toàn, nhận biết chuyện không xuất ruột, ngươi trước làm việc của ngươi chính sự, về sau có rất nhiều cơ hội. Dừng lại về sau, A Thanh còn nói, nghe A huynh tiểu nói này, ta cũng cực kỳ muốn quen biết nhận biết này vị tiểu huyền cô nương. Đúng, A huynh, ngươi có hay không cùng nàng đề cập qua ta? Âu Dương Nhung nghe được A Thanh ngữ khí, mở mắt nhìn một chút tiểu nha đầu thần sắc, phát hiện nàng giống như rất để ý việc này, gật đầu nói qua vài câu. A Thanh nghiêng đầu, vậy sau này càng phải biết quen biết. Âu Dương Nhung chuẩn bị đổi đề tài, A Thanh lại không biết nghĩ tới điều gì, ngữ khí lại xa suốt chút, tiếp tục hỏi, cho nên A huynh là chuẩn bị trước khi đi gọi ta trở về, vội vàng gặp một lần, căn dặn một chút không? Chỉ là bởi vì thiện đường khố phòng bên kia chỉ hoãn thời gian, mới lưu thêm một đêm bồi A Thanh. Âu Dương Nhung là người, không biết nàng vì sao xoắn xuýt cái này, mà lại con quấn quấn, lệnh người lý giải bắt đầu có chút chóng đầu. Tuổi trẻ tiểu nha đầu có đôi khi não mạch kín chính là như vậy, để ý chuyện cũng cực kỳ kỳ quái, lệnh ngoại nhân khó có thể lý giải được. Hắn nổi lên dưới tìm tử, sắc mặt nghiêm túc đáp, cáo biệt căn dặn. Có một ít đi, bất quá, A huynh vẫn cảm thấy A Thanh cực kỳ hiểu chuyện có thể làm, có đôi khi có một số việc không cần nhiều giảng, A Thanh đều có thể xử lý cực kỳ tốt, không cần A huynh vẽ vời thêm chuyện hô trở về căn dặn, cho nên, lần này hô A Thanh trở về chủ yếu nhất chuyện, vẫn là muốn A Thanh giúp ta một chuyện. A Thanh nghe vậy, nhìn không được đánh gãy, lại lần nữa xác nhận nói, là hỗ trợ sao? Ừm, không sai. Trả lời xong về sau, Âu Dương Nhung bất giác mắt nhìn A Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên thần sắc, không biết nàng vì sao có chút nhẹ cấm vui vẻ, theo đạo lý nói, hỗ trợ không phải là chuyện phiền phải sao, làm sao làm giống như nàng cực kỳ vui vẻ giống nhau. A Thanh ngọt ngọt cười nói, nguyên lai là dạng này nha, kia A huynh còn khách khí cái gì, trực tiếp nói là được, muốn A Thanh giúp cái gì. Nô, ngươi không nói ta còn tưởng rằng, chỉ là gọi ta trở về gặp một mặt cáo biệt mà thôi. Thời gian còn như thế vội vã. Kỳ thật Âu Dương Nhung giờ phút này trong lòng có chút kỳ quái, mời nàng trở về hỗ trợ cùng gọi nàng trở về cáo biệt, hai người này có gì khác biệt à? Bất quá, hắn nghĩ, tiểu nha đầu não mạch kín kỳ quái tình huống dưới, hắn nhiều lời sai nhiều, dứt khoát vẫn là ít hỏi thăm. Âu Dương Nhung trong lòng lắc đầu, thần sắc trên mặt lại chuyên chú lên tiếng lần nữa, ta cần A Thanh một chuyến, lần này nghỉ ngơi lấy cớ, dùng chính là thăm hỏi người nhà, A Thanh như từ nữ quân điện trở về, vừa vặn có thể cung cấp bằng chứng. Thì ra là thế, là giúp A huynh che lớp sao, dạng này cũng có thể không lưu mã chân. A Thanh sắc mặt hiếu kỳ, như có điều suy nghĩ nói, bất quá, A huynh, thực sẽ có người đi cầu chứng sao, ngươi chỉ là tạm dịch chức vụ, nghỉ ngơi mà thôi, sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm à. Âu Dương Nhung mắt nhìn nàng, nói khẽ, thủy lao. A Thanh dường như dây hiểu, khoe miệng nhắm lại, chậm rãi gật đầu, rõ ràng, cẩn thận lý do, luôn luôn không sai, vẫn là A huynh ổn thỏa. Âu Dương Nhung sắc mặt bình tĩnh. Nếu là đơn thuần nghỉ ngơi, thiện đường người bên kia chắc chắn sẽ không hoài nghi, nhưng là Âu Dương Nhung lo lắng chính là thủy lao bên kia, đặc biệt là hôm qua Dạ Lâm trước khi đi, Vân Tưởng Y Lìa đột nhiên đặt câu hỏi, đã hỏi tới hắn có phải hay không đi gặp em gái. Cái này có chút hỏi kỹ càng, cực kỳ có chỉ hướng tính, dường như biết chút ít cái gì. Theo đạo lý nói, dù Vân Tưởng Y Lìa tính tình, đối loại sự tình này hẳn là không quan trọng, nhưng là chủ động hỏi đến, khẳng định là chú ý đến hắn, vậy liền không thể không phòng. Mà lại Âu Dương Nhung nghỉ ngơi mấy ngày sự tình, lại là Kham Giai Hân đi giúp hắn nói, Vân Tưởng Y Lìa cũng đáp ứng cực kỳ sảng khoái, không có hỏi nhiều bộ dáng. Âu Dương Nhung có một cái to gan suy đoán, vậy liền hắn cùng A Thanh huynh muội quan hệ, kỳ thật Vân Tưởng Y Lìa đã biết, ngược lại là Kham Giai Hân còn mơ mơ màng màng, theo một ý nghĩa nào đó, Âu Dương Nhung dùng gặp người nhà làm lý do nghỉ ngơi, tại Vân Tưởng Y Lìa xem ra cực kỳ hợp lý, cho nên mới không nghi ngờ gì. Kham Giai Hân ngược lại hiểu lầm, tưởng rằng sư tôn tín nhiệm nàng, nhưng thật ra là Vân Tưởng Y Lìa biết đến so với nàng càng nhiều mà thôi. Âu Dương Nhung cũng là đêm qua rời đi thủy lao lúc, trên đường đột nhiên nghĩ đến loại này khả năng, cho nên hạ trị về sau, lập tức lợi dụng A Thanh lưu lại truyền tin đường tắt đem nàng từ nữ quân điện bên kia gọi trở về, xem như cho hắn lấy cớ lật ấy. Vân Tưởng Y thì có lẽ sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này đi nữ quân điện bên kia tự mình chứng thực, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tựa như A Thanh nói, Âu Dương Nhung không thể lưu lại mảy may bên ngoài chân ngựa. Giờ phút này, thưởng thụ A Thanh sửa chữa râu ria, Âu Dương Nhung đột nhiên đặt câu hỏi, ngươi nhưng có gặp qua ngũ nữ quân Vân Tưởng Y thì? A Thanh nắm dao cạo động tác dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra chút ngượng ngùng thân sắc, gặp nhưng thật ra gặp qua, chỉ bất quá. Bất quá? Âu Dương Nhung kỳ quái hỏi, bất quá cái gì? A Thanh khuôn mặt nhỏ hửng đỏ nói, ta nhận là người, cho là nàng là lục sư thúc, còn như thường lệ hô một tiếng, ngũ sư thúc cũng không có nhắc nhở ta, còn cùng ta hàn huyên vài câu mới tách ra. Ta cũng là thời điểm mới biết được, ta liền nói lục sư thúc làm sao trở nên như thế văn tĩnh, còn tưởng rằng là trong điện xảy ra đại sự gì. Khó trách, nguyên là nàng là ngũ sư thúc. Cũng bởi vì chuyện này, ta còn bị sư tôn cười cực kỳ lâu. Âu Dương Nhung kịp phản ứng, cũng nhịn không được, lại cười nói, may mà ta là trước gặp Vân Tưởng Y Lìa, chỉ chưa thấy qua muội muội nàng sáu nữ quân. A Thanh đột nhiên hỏi, cho nên, A huynh lo lắng chính là, thủy lao bên kia ngũ sư thúc sẽ đối với ngươi nghỉ ngơi chuyện có nghi. Âu Dương Nhung lắc đầu, nghi ngược lại tính không bên trên, nhưng ít ra không thể lưu lại sơ hở. Rõ ràng. A Thanh nói khẽ, A huynh, kỳ thật ta chỉ thấy qua ngũ sư thúc một lần, cũng liền ở phía trước mấy ngày, bởi vì ngũ sư thúc lâu dài canh giữ ở thủy lao bên kia, đều không làm sao về nữ quân điện. Chương 1017, tùy ý xuống núi đầu tháng cầu vẽ tháng. Chương 1017, tùy ý xuống núi đầu tháng cầu vẽ tháng. Bóng đêm dần dần sâu. Trong phòng, Âu Dương Nhung như có điều suy nghĩ nói, trước mấy ngày hả? A Thanh chán điểm một cái, ừm, mấy ngày trước đây, sư tôn đột nhiên nửa đêm bế quan, sau đó trước khi bình minh, mấy vị sư thúc toàn bộ chạy tới nữ quân điện, tiến vào sư tôn bế quan chỗ. Lúc ấy ta canh giữ ở nội điện ngoài cửa, nhìn thấy ngũ sư thúc, bởi vì trước đây chỉ thấy qua lục sư thúc, nội nhận nàng. Âu Dương Nhung bất động thanh sắc hỏi, vậy bây giờ đâu, ngươi sư tôn còn đang bế quan sao? A Thanh sửng sốt một chút, như thực đáp, sư tôn còn đang bế quan, bất quá ngũ sư thúc, lục sư thúc các nàng đã trở về, chỉ để lại nhị sư thúc tại nội điện, cũng không biết là bởi vì chuyện gì. Mặt khác, ta có thể nghỉ ngơi ly điện, cũng là sư tôn gật đầu, bất quá ta trước khi đi không có gặp sư tôn, là nhị sư thúc đi ra nói. Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung, bất quá, ta cảm thấy hẳn là không có gì đại sự, nếu không các sư thúc sẽ không đi, cũng sẽ không cho phép ta nghỉ ngơi trở về thăm hỏi A Minh. Âu Dương Nhung sắc mặt khôi phục bình tĩnh, là cái này đạo lý. A Thanh cung cấp tin tức, cũng coi như là ấn chứng hắn trước đây suy đoán, Tuyết Trung Trúc bên kia tuyệt đối là nghĩ đến ứng phó phương pháp của hắn, không cần vân tưởng ý đi, hoa tưởng dùng cùng loại nữ quân vây tụ. A Thanh hiếu kỳ quan sát A Minh phản ứng, một bên dò xét vừa mở miệng nói, bây giờ trở về nhớ tới, cùng ngũ sư thúc nói chuyện tiếm, từ trong lời của nàng xem, nàng hẳn là biết ta, còn cứ gọi tên của ta. Âu Dương Nhung có chút ghé mắt. A Thanh có chút nghiêng đầu, A Minh, ngươi đoán hẳn là không sai, nàng khả năng biết chúng ta huynh muội quan hệ, đúng, ngươi ngày thường đi thủy lao đưa cơm, nàng có hay không đối ngươi biểu hiện đặc tú chút, hoặc là cùng ngươi nói thứ gì? Âu Dương Nhung trầm mặc một lát, dường như hồi ức, chốc lát mới chậm chậm nỉ non một câu, như thế hồi tưởng, quả thật có chút không giống nhau, đối ta quả thật có chút đặc thù tha thứ, đổi lại những người khác, hẳn là hoài nghi điều tra mới đúng. Vậy được rồi. A Thanh Thanh Thủy nói, từ quan sát của ta xem, ngũ sư thúc trong điện địa vị tương đối đặc thù, không thua ở nhị sư thúc, giống sư tôn các nàng đối ngũ sư thúc đều cực kỳ tôn trọng, nàng tuyệt không phải một người đơn giản. A huynh tại Thanh Lương cốc thủy lao bên kia, chỉ cần chú ý cẩn thận. Âu Dương Nhung hơi híp mắt lại, ừm, ta đã biết. Hắn bảo trì cái hót ngựa dựa vào chỗ ngồi tư thế, xuất thần một lát. A Thanh thì là trong tay công việc không ngừng, tiếp lấy giúp hắn cẩn thận cắt may sợi dâu. Thằng đến nào đó khác, Âu Dương Nhung phát hiện trước mắt kia sáng tối ám, lấy lại tinh thần, phát hiện trước mặt là một khối căng phồng vải bóc. Run lên một lát, mới đột nhiên kịp phản ứng, là tiểu nương bộ ngực. Chỉ thấy A Thanh chẳng biết lúc nào lên, đã đứng ở hắn cái ghế phía sau, túi người xoay người, cho hắn cạo cắt xong bà chỗ sợi dâu. Âu Dương Nhung cũng không biết là bắt đầu từ khi nào biến thành bộ này tư thế, cảm giác cách quá gần chút, thậm chí có chút ngăn trở hắn hít thở, có chút thở không nổi, mà lại Âu Dương Nhung còn phát hiện bản thân hô hấp nhiệt khí tựa hồ cũng muốn nói đi, cũng không biết A Thanh có hay không cảm thụ. Hai người một nằm một ngửa cái này tư thế, khiến cho song phương đều không cách nào xem rõ ràng đối phương trên mặt thần sắc. Âu Dương Nhung không có đình chỉ, theo bản năng muốn chuyển quay người. Phía trên lại truyền đến A Thanh mang ý giận tiếng trách cứ, A huynh bị động, loạn động dễ dàng cắt đến ngươi mặt, A huynh không được lộn xộn. Âu Dương Nhung có chút dừng lại, rất là bất đắc dĩ. A Thanh lại giống như là cái gì cũng không có phát giác, động tác không ngừng, Âu Dương Nhung có thể cảm nhận được cái cằm chỗ bị nàng nhẹ nhàng phá cọ sợi dâu lực cản cảm giác, thiếu nữ non nớt chỉ bụng vô tình hay cố ý không lúc chạm đến hắn dâu riêng, cho người ngứa một chút cảm giác. Có lẽ là cảm thấy A huynh giờ phút này cực kỳ ngoan, cũng hoặc là cảm thấy bầu không khí tư thế quả thật có chút không đúng. Chốc lát, Âu Dương Nhung nghe được phía trên truyền đến A Thanh nu hòa chút nhỏ bé tiếng nói, A huynh là cảm thấy có chỗ nào không thoải mái sao? Âu Dương Nhung chuẩn bị gật đầu, bất quá phát hiện tư thế không thể động đậy, chỉ tốt đổi vì mở miệng, có một chút. Tiểu nương tiếng nói ôn ôn nhu mềm mại, chỗ nào không dễ chịu, có thể cùng A Thanh nói. Âu Dương Nhung có chút không phản bắt được, bởi vì A Thanh tiếng nói nghe giống như không có cái gì không đúng, hắn luôn cảm giác nếu là chủ động nói, tựa như là chính hắn tự mình đa tình giống nhau, huynh muội ở giữa ngẫu nhiên tư thế hơi chút thân mật chút, giống như cũng không có chuyện gì, hoặc là nào đó người hiếm thấy nhiều quái. Luôn luôn không bên trong hao tổn nghĩ lung tung, Âu Dương Nhung giờ phút này có chút ít xoắn xuýt. Bất quá rất nhanh liền có quyết đoán, hắn trực tiếp hai mắt nhắm nghiền con người, không để ý đến trước mặt theo tiểu nương động tác hơi rung nhẹ cái nào đó thanh xuân tốt đẹp sự vật, dường như cầu một cái mắt không thấy tâm không phiền, có lẽ đây chính là Phật gian nào đó một phái chỗ để sướng chớ hướng bên ngoài cầu. A nhắm mắt thanh niên nhẹ nói câu, không sao, A Thanh ngươi tiếp tục, tu bổ cái không sai biệt lắm là được, không cần quá cẩn thận. A Thanh tiếng nói truyền đến, ngữ khí không thể nghi ngờ, như vậy sao được. Nghe được tiếng nói của nàng, Âu Dương Nhung cơ hồ là đồng thời cảm giác được, có một cô ấm áp mùi hương thoang thoảng hơi thở đánh vào cái cằm chỗ, càng phát giác ngưỡng ấy, cực kỳ muốn đi cào. Ách, vậy được a. Có lẽ đây liền là trên sách nói tới thổ khí như lan, hắn đáp lại thời khắc, không khỏi nghĩ đến. Cùng lúc đó, Âu Dương Nhung vẫn còn nghe được A Thanh loáng thoáng nói thầm âm thanh, nô A huynh dâu ria dài như vậy, ta nếu không cho ngươi sửa chữa, ngày mai ngươi xuống núi, nói không chừng các nàng cũng sẽ giúp ngươi tu. Như vậy sao được đâu? Không chờ hắn nhíu mày mở miệng, A Thanh đột nhiên hỏi, A huynh có phải hay không nữa? Âu Dương Nhung lực chú ý bị chuyển gì, vội vàng ứng thanh, ừ mừng. Là chỗ này. Âu Dương Nhung cảm nhận được hai cây ấm áp hành chỉ điểm tại hắn cái cằm nơi nào đó. Hắn nhịn không được nhắc nhở, hướng trái điểm. Tiểu nương thanh tú động lòng người hỏi, dường như mỉm cười, kia là nơi này. Ừ mừng, không sai biệt lắm. Nàng gật đầu, không sai biệt lắm sao, vậy liền lại trái một điểm. Âu Dương Nhung lập tức hít thở sâu một hơi, hít vào khí nói, đúng, là chỗ này. À, A Thanh tay thật là khéo. Chẳng biết tại sao, A Thanh dường như cắn môi, ngón tay nhỏ nhắn cho hắn linh xảo gãi ngứa ngứa đồng thời, tiếng nói nhỏ oán trách câu, "Hừ, A huynh mới biết được nhà, trước kia khe hở những cái kia quần áo, chẳng lẽ còn không đủ khéo tay nha, A huynh đoán chừng đều không có chú ý tới." Nhắm mắt thanh niên trên mặt lộ ra chút ngượng ngùng thần sắc, xin lỗi nói, "Ách, ta bình thường đều là trực tiếp mặc, bất quá, A huynh rất ưa thích mặc A Thanh làm kia mấy món trường bào, bởi vì cảm thấy dễ chịu, so cái khác bên ngoài mua quý báu quần áo đều dễ chịu chút, dạy và học đã quen đều." Coi như nói chuyện phiếm nói đến chỗ này, sắc mặt hắn dường như cố gắng nhớ lại dưới, lại bổ sung một câu, "Bất quá, về dạ tựa như là tán dương qua, nhớ kỹ mỗi lần buổi sáng ra ngoài, nàng đều là tận lực cho ta chọn lựa ngươi may áo và mặc, nàng cũng hẳn là cảm thấy A Thanh kéo tay, còn giống như muốn học tới, bất quá cuối cùng đều là sấm to mưa nhỏ, đoán chừng nha đầu này hâm mộ A Thanh ngươi đâu." A Thanh bị hắn lời nói hống mặt mày hớn hở một lát, cạo râu động tác cũng không khỏi chậm lại chút, hết sức chuyên chú nghe xong lời của hắn về sau, nàng vẫn môi nhỉ một câu, "Về dạ tỷ tỷ ạ." Giữa hai người an tĩnh một lát, vẫn là ban đầu tư thế, A Thanh đã tập trung tinh thần lại, tiếp lấy xoay người, cẩn thận sửa chữa hắn trên cằm sợi râu. Bên môi sợi râu đã sửa chữa hoàn tất, cái cằm chỗ sợi râu bởi vì góc độ nguyên nhân, xử lý nó tốt nhất tư thế, dĩ nhiên không phải A Thanh đứng tại trước mặt hắn, ngồi xuống hoặc nghiêng đầu đi sửa chữa, dạng này làm nhiều công ít. Mà là hẳn là đứng tại tới gần hắn cái hốt địa phương, vượt qua đầu hắn, dùng ôm áp Âu Dương Nhung đầu tư thế, tinh tế sửa chữa, dạng này mới thuận tiện. Nhưng cũng dẫn đến nào đó người khuôn mặt cơ hồ là dán chặt lấy bộ ngực sữa của nàng, ngẫu nhiên động tác lớn một chút liên lụy, còn dễ dàng để hắn một lát không thở nổi. Âu Dương Nhung không có nghĩ nhiều như vậy, nhắm mắt tư thế hắn, lại lần nữa hít thở sâu một hơi về sau, bắt đầu tiến vào theo một ý nghĩa nào đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm trạng thái. Thế nhưng là con mắt, thậm chí xúc cảm đều có thể nhập định ẩn dấu, nhưng là khứu giác cũng rất khó. Hắn chót mũi thỉnh thoảng quét nhẹ qua mỗi chỗ vải vóc, một cỗ nhàn nhạt sơn chi hương hoa không đủ hướng hắn trong lỗ mũi chui vào, lệnh Âu Dương Nhung khó mà xem nhẹ, tâm thần bị liên lụy rung động. Cũng không biết này hương khí là A Thanh giặt quần áo xả phòng bị vẫn là tẩy phát hương liệu vị. Giờ phút này, đóng chặt con ngươi hắn không thể không nghĩ đến. Đúng lúc này, nơi không xa tủ quần áo phương hướng truyền đến một đạo kinh hô, "Ngươi, các ngươi đang làm gì?" "Là Diệu Tư." Âu Dương Nhung vô ý thức muốn đứng dậy, nhưng tư thế lại không thuận tiện, sợ bị quẹt làm bị thương, nhịn được. A Thanh dường như quay đầu mắt nhìn, nàng lập tức mở miệng, "Tu bổ được rồi, A huynh, ta đi cấp ngươi cầm khăn tay, ngươi nghỉ ngơi một chút." A Thanh chỉ ném một lời, bước chân nhẹ nhàng chạy mất, chỉ để lại có chút lung túng Âu Dương Nhung nằm trên ghế. Hắn vội vàng mở to mắt, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Diệu Tư đã giận đùng đùng chạy tới. Vòng quanh Âu Dương Nhung xoay quanh vòng đào hoa nguyên đồ vèo một chút ngăn tại Tiểu Mặc Tinh trước mặt, lại bị nàng đẩy ra, nhảy đến Âu Dương Nhung trên bờ vai, chống nạnh khiển trách nói, "Tiểu Nhung, ngươi xem một chút ngươi làm cái gì, đơn giản không e lệ, dưới ban ngày ban mặt, còn để bản tiên cô đụng phải, bản tiên câu ngủ ngon muộn như vậy bắt đầu đều có thể đụng vào, có thể nghĩ các ngươi thời gian bao lâu?" "Ngô ngô ngô, có bản lĩnh đừng bị mồm." Tại Diệu Tư ồn ào đến một nửa thời điểm, Âu Dương Nhung đã không nói hai lời, bưng kín nó cái miệng này, tiểu gia hỏa ai đoán vài tiếng, hai tay luồn vùng, mạnh liệt kháng nghị. Thẳng đến A Thanh từ ngoài cửa trở về, đưa một đầu khăn lông ướt cho Âu Dương Nhung, sau đó thần sắc tự nhiên từ Âu Dương Nhung trong tay cứu ra Diệu Tư, đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, ngón tay sờ lên nàng cái đầu nhỏ. Diệu Tư trên ánh mắt ngắm, nhìn thấy điềm nhiên như không có việc gì thành tú tiểu nương. "Hừ, các ngươi đừng làm cái gì cũng không có phát sinh, bản tiên cô thấy được ngông nô." Diệu Tư lời nói im bặt mà dừng. Đang dùng khăn mặt lau trên mặt nhỏ vụn sợi râu Âu Dương Nhung, ghé mắt nhìn, phát hiện A Thanh không biết từ chỗ nào lấy ra một đoàn khăn tay bao vây lấy bánh ngọt, nàng vê ra một viên, đưa tới Diệu Tư bên miệng. Cái sau miệng ngô á hai tiếng, sau đó có chút hàm hồ ăn bánh ngọt, thậm chí còn hai tay chủ động tiếp nhận bánh ngọt, cùng nửa đêm chạy ra ngoài con chuột nhỏ, hai tay bưng lấy gạo vùi đầu gặm ăn, lời nói toàn bộ bị điểm trong lòng buồn phiền trở về. Có lẽ là cảm thấy bên cạnh Âu Dương Nhung, A Thanh ánh mắt có chút dễ thấy, Diệu Tư vẫn không quên quay lưng đi, khoác qua tay, dường như ra hiệu bọn hắn một bên ở mỹ đi, nữ tiên đại nhân cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không quản. Âu Dương Nhung nhịn không được đánh giá A Thanh, tiểu nha đầu nhưng thật ra thật biết đối phó Diệu Tư, biết như thế nào để nàng đừng hầu ngôn loạn ngữ. A Thanh lại vê lên một viên, để vào trong miệng, ngọt con mắt cong thành bánh trăng quyết, nàng hướng một bên lau khuôn mặt Âu Dương Nhung nhỏ giọng hỏi, "A huynh ăn sao?" Âu Dương Nhung lại trừng mắt nhìn nàng, chờ một chút liền ăn cơm, còn ăn điểm tâm. A Thanh sửng sốt một chút, chợt rụt rụt đầu, đồng thời cũng để tay xuống trong điểm tâm túi. Âu Dương Nhung mắt nhìn bên ngoài bóng đêm, đem lau mặt khăn buông xuống, đi ra cửa đi, đi hướng phòng bếp phương hướng, "Ta đi cấp ngươi làm cho mấy bàn thức nhắm, lại đốt điểm nước nóng, A Thanh có thể trước tẩy cái tắm nước nóng." A Thanh ánh mắt có chút khó tả nhìn một chút Âu Dương Nhung bóng lưng. Vừa mới A huynh nói chuyện ngữ khí, để nàng nhớ tới khi còn bé A mẫu, cũng là như thế quản giáo tham ăn nàng. "A, tốt." Thanh tú tiểu nương nhu thuận gật đầu, đi theo ra ngoài Diệu Tư lại tròng mắt quay tròn nhất chuyện, hướng điểm tâm túi rôi ra mà chảo, "Nô, các ngươi không ăn ta ăn." Điểm tâm đến tay về sau, nàng từ A Thanh trong ngực nhảy xuống, đắc ý chạy về tủ quần áo hang ổ, miệng trong thì thầm câu, "Tiểu Nhung, không cần cho bản tiên cô phần cơm, bản tiên cô no bụng nhà." Tiểu Mặc Tinh tay nhỏ bung lên, có điểm tâm nơi tay, cái eo thẳng tắp, nói chuyện rất là hào khí. Bóng đêm dần dần sâu, bữa tối kết thúc, Âu Dương Nhung thanh lý xong bát đũa, đi tắm nước nóng, trở lại phòng. Trong phòng, trên bàn chỉ chọn một chiếc cô đăng, ánh nến bẩy ra tia sáng màu vàng, chỉ có thể bao phủ nửa gian phòng, phòng hai đầu bàn đọc sách cùng giường đều hơn phân nửa ẩn vào trong bóng tối, tối om nhìn không rõ ràng. Âu Dương Nhung vừa mới vào nhà, liền nhìn về phía Diệu Tư vị trí tủ quần áo, cửa tủ giờ phút này đóng chặt, không có động tĩnh gì. Không biết là ngủ thiếp đi, vẫn là nói là giống nữ tiên đại nhân không lâu phía trước nói tới, không quản một ít chuyện, xem như cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái Âu Dương Lung, trong chiều phòng đi đến, vừa đi vừa cởi xuống khoa trưởng phát nút buộc, cái này thời đại thường ngày bên trong phiền toái nhất liền là gội đầu tóc, nam tử nữ tử tóc mai đều cực kỳ dài, xem như thể hội đồng dạng phiền não. Khó mà thổi khô không cẩn thận liền cảm mạo không nói, thường ngày quản lý cũng cực kỳ phiền phức, bóng mỡ lại không quá dễ chịu, đặc biệt là đối với Âu Dương Nhung cái này tha hương người mà nói, bình thường hắn đều là nửa tuần thanh tẩy một lần, tối nay liền không có tẩy, chí ít đem tóc đen bọc lại, phòng ngừa làm ướt. Bất quá A Thanh tựa như là gội đầu, thật sớm tắm rửa hoàn tất, vừa mới nấu cơm thời điểm, Âu Dương Nhung còn căn dặn nàng không muốn lạnh, bất quá tiểu nha đầu phiến tử gan lớn cực kỳ, tóc dài ướt sũng, còn mặc khinh bạc váy ngủ, vây quanh bận rộn bên trong hắn đổi tới đổi lui, lệnh Âu Dương Nhung rất là bất đắc dĩ. Vừa mới lúc ăn cơm, hắn chỉ cũng may cạnh bàn ăn, giúp nàng tinh tế lau, lệnh tối nay phá lệ sinh động chút tiểu nha đầu con mắt cười cong thành trăng non, cũng không biết tại cười ngây ngô a thứ gì. Âu Dương Nhung lắc đầu, đi đến giường một bên, A Thanh hẳn là ngủ thiết đi, trên giường nhỏ không có động tĩnh gì, hắn ánh mắt vốn là tùy ý quét qua, chợt định trụ. Chương 1018, tình huynh muội đầu tháng cầu vẽ tháng. Chương 1018, tình huynh muội đầu tháng cầu vẽ tháng. Ngoài cửa sổ ánh trăng chính rõ, trong phòng cô đang một chiếc màu da cam mông lung ánh đèn ẩn ẩn chiếu sáng một chút trên giường cảnh tượng. Đệm chăn chỉnh tề chưa bén, tiểu nương nằm nghiêng trên giường nhỏ, thân thể nửa khúc, váy ngủ đơn bạc, một đoạn vai lộ ra, nửa cong chân cong, váy khó khăn lắm khó xử che khuất một chút trên đùi phong quang. Thiếu nữ trắng non bắp đùi lớn chặt chẽ tròn trịa, tràn ngập thanh xuân tịnh lệ khí tức, hướng tiếp theo song bắp chân, lộ ra bắp chân thịt bộ phận, da thịt trắng men, cân xứng tiểu xảo, giống như tinh mỹ đồ sứ, bất quá xuống chút nữa cặp kia chân nhỏ bị túi chân bao lấy, cũng che lại kéo căng mắt cá chân. Một màn này, mơ hồ nên được trên sách một câu ngọc thể đang nằm chi ngôn. Âu Dương Nhung lại nhìn lướt qua, cấp tốc nghiêng đi ánh mắt. Bất quá hắn nghe được A Thanh có chút đều đều tiếng hít thở, tại lúc này an tĩnh trong phòng, âm thanh có chút lớn, giống như là ở bên tai phát ra giống nhau, cùng lúc đó, thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể cũng chui vào trong mũi. A Thanh hẳn là đang chờ hắn, không cẩn thận khốn đốn tiếp đi, cũng là, nữ quân điện bên kia vốn là mệt nhọc, đợi tại chi xương tiểu nương bên người khẳng định là không nhẹ nhõm, hôm nay thu được thư tín của hắn phía sau còn lập tức đội vàng gấp rút lên đường trở về. Dù là luyện khí sĩ thân thể có thể chịu đựng được, tâm thần cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Âu Dương Nhung bên là tại quyển sách kia bên trên nhìn thấy một cái thuyết pháp, cảm thấy rất có đạo lý. Đại đa số người tại thân cận tín nhiệm người bên người, cũng dễ dàng mệt ra rời, bởi vì sẽ cảm thấy cảm giác an toàn, cho nên trước đây tại bên ngoài căng cứng tinh thần tại thời khắc này đều sẽ lỏng xuống, dễ dàng mệt nhọc, giống như là một cây thẳng băng dây đàn đột nhiên cởi bỏ kình, tự nhiên kéo căng có chút nhanh. Cho nên, có đôi khi người tại bản thân tình nhân hoặc thân nhân bên cạnh lúc yêu mệt ra rời, cũng không phải là bởi vì không để ý đối phương, mà là một loại cùng loại trở về nhà bưng lòng thể hiện. Âu Dương Nhung trầm mặc một lát, tại trước giường túi người xuống, đầu tiên là rút ra một viên gối đầu, để ở một bên trên ghế. Hắn không có cởi dậy lên giường cùng A Thanh cùng một chỗ cùng giường nghỉ ngơi ý tứ, mà là yên lặng đưa tay, bàn tay bao trùm tại A Thanh trên trán, dường như dò xét dưới cái gì, chốc lát, nhỏ không thể thấy gật đầu. Âu Dương Nhung chợt buông lòng ra sờ cái chán tay, đổi lại A Thanh cái đầu nhỏ nâng lên, ở người phía sau có chút mơ hồ bặm bẹo lẩm bẩm bên trong, đưa nàng nắm đến còn lại viên kia trên gối đầu nằm xong. Sau đó hắn lại đi giúp tiểu nha đầu sửa sang lại lật lên lộn xộn váy ngủ, cuối cùng, kéo lên bị nàng đặt ở phía dưới đệm chăn, thận trọng cho nàng đắp lên. Âu Dương Nhung dường như chuẩn bị mang theo bản thân gối đầu rời đi giường. Ngay tại hắn một bộ này tuần thục quá trình sắp làm xong thời khắc, trên giường truyền đến một đạo nói mê âm thanh, "À, A Minh." "Là A Thanh." Váy ngủ tiểu nương giống như tỉnh không phải tỉnh, đầu lưng hắn, bị non âm thanh. Không biết từ đâu xuất hiện một cái tay nhỏ, đột nhiên bắt lấy Âu Dương Nhung ngay tại cho A Thanh trùm lên đệm chăn bàn tay, nằm có chút gấp. Âu Dương Nhung một lần nữa bỗng nhiên tại giường một bên, ôn nhu hỏi, "Thế nào?" A Thanh lẩm bẩm câu, "A Minh làm sao còn không ngủ?" Âu Dương Nhung không có lập tức trả lời, an tĩnh hạ. Quả nhiên, trên giường nhỏ tiểu nương có chút mơ hồ mở ra một đường nhỏ con mắt, lại đóng trở về. Cái đầu nhỏ một lần nữa rơi vào gối đầu trong, còn có chút lật ra thân, chốc lát, hô hấp lại lần nữa đều bắt đầu. Âu Dương Nhung cảm nhận được hắn trên mu bàn tay A Thanh tay nhỏ lực đạo yếu đi không ít. Tiểu nha đầu lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Âu Dương Nhung nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở ra, một cái tay khác bàn tay nhẹ nhàng bao trùm tại nàng tay nhỏ bên trên, đưa nàng tay nhỏ cầm xuống dưới, nhét vào trong đệm chăn, lại sửa sang lại giường bị. Làm xong những này, Âu Dương Nhung mang theo gối đầu, rời đi vùng trong, đi hướng bàn đọc sách bên kia. Tối nay lại muốn ngả ra đất nghỉ. Ngày thứ hai buổi sáng, ánh nắng tươi sáng. Có lẽ là không cần làm việc duyên cớ, Âu Dương Nhung dậy rất trễ, đại khái là giờ tị hai khắc, so với trước kia tự hạn chế sinh hoạt, xem như cực kỳ muộn. Mở ra mắt thời điểm, ánh mặt trời sáng rỡ đã xuyên thấu qua bàn đọc sách bên cạnh cửa sổ, rơi vào trên người hắn trên đệm chăn. Hắn cảm giác đè ở trên người đệm chăn có chút nặng, túi đầu mắt nhìn, phát hiện nhiều một tầng đệm chăn, còn có hắn trường bào cũng bị người trùm lên trên đệm chăn. Âu Dương Nhung run lên, vừa mới đi ngủ thời điểm, xác thực có mơ mơ màng màng cảm nhận được có người tới gần, còn giống như khẽ vuốt dưới hắn khuôn mặt, sau đó trên thân bị đè ép vài thứ. Âu Dương Nhung nghe phía bên ngoài viện tử truyền đến hoán áo âm thanh, không cần đoán đều biết là ai. Hẳn là A Thanh, nàng ngủ được sớm, cũng lên sớm, giúp hắn nhiều đóng một bộ đệm chăn. Âu Dương Nhung đại não ở vào vừa khởi động lại trạng thái, xuất thần một lát, mới thản nhiên xốc lên dưới đệm chăn, bắt đầu một ngày mới. Đi vào cửa phòng, hắn duỗi lưng một cái, hít sâu một ngụm không khí mới mẻ. Nói đến, từ khi trực ca đêm về sau, hắn đã cực kỳ lâu không có trải nghiệm quá sớm lên cảm giác, trước kia đều là tảng sáng phía trước liền trở lại đi ngủ, hoặc là giống trước mấy ngày như thế, buổi sáng mới trở về, cũng là rửa mặt đều chẳng muốn tẩy, ngã đầu liền ngủ. Ban ngày đại đa số thời điểm đều trong giấc ngủ. Giống hôm nay sớm như vậy lên, lần gần đây nhất đã là 2 tháng trước chuyện. Cửa phòng miệng, Âu Dương Nhung dễ chịu gần cốt thời khắc, ánh mắt lướt qua thoáng nhìn, quả nhiên thấy một đạo thanh tú tiểu nương bóng lưng, đột nhiên tại bên cạnh giếng, giặt tay y phục, có A Thanh Tuyết trắng váy nước nô, cũng có Âu Dương Nhung trưởng bảo. Tiểu nha đầu cũng không biết buổi sáng bận rộn bao lâu. Âu Dương Nhung hướng bên cạnh giếng đi đến, trong lúc đó cái mũi người, quay đầu mắt nhìn phòng bếp phương hướng, hắn ngửi thấy nóng hầm hập cháo hương. Hẳn là A Thanh chế biến sớm một chút. Âu Dương Nhung trong lòng như cùng uống cháo giống như ấm áp. Miệng giếng một bên, cần cù thiếu nữ dường như nghe phía sau tiếng bước chân, có chút ngạc nhiên quay đầu, nàng dùng mu bàn tay xoa xoa cái trán, vui vẻ hô: "A huynh, sớm nha." Tiểu nương hai con tay áo lột lên, lộ ra tinh tế bạch bạch cánh tay treo chút óng ánh giọt nước dọc theo khuỷu tay rót thành dòng nước, chậm rãi trượt xuống đến kia một đôi trên cổ tay trắng giống như vào đông ngưng kết sương tuyết, tại mặt trời dưới đáy mới nhìn đi, trắng đến có chút phát sáng, phối hợp thêm chảy xuống dòng nước, giống như băng tuyết hòa tan giống nhau, để người cảnh đẹp ý vui. Nhìn xem ánh nắng tịnh lệ hoạt bát em gái, Âu Dương Nhung tâm tình cũng không tự chủ bị lây nhiễm, lộ ra chút cười, tiến lên lên tiếng chào hỏi: "Sớm, làm sao bắt đầu sớm như vậy?" A Thanh giòn ta nói: "A huynh, ta đêm qua ngủ được sớm, mà lại ta tại nữ quân điện lúc, sư tôn yêu cầu nghiêm ngặt, trời còn chưa sáng liền muốn ngồi dậy đi đào hoa cốc luyện kiếm." "Quen thuộc đều." Âu Dương Nhung cười dưới, hỏi: "Này nữ quân điện, có phải hay không so trước kia cửa hàng kiếm cổ Việt còn muốn bóc lột người?" A Thanh ngượng ngùng cười dưới, tựa như là: "Bất quá, sư tôn cùng kia Liễu gia cuối cùng khác biệt, sư tôn cũng là tốt với ta." Âu Dương Nhung nghe vậy, nhìn một chút nàng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn, không biết là nghĩ đến cái gì, thở dài một tiếng: "A Thanh sắc thực trưởng thành." Lại không nghĩ rằng, A Thanh sau khi nghe được, nhìn nhiều mắt hắn, nhỏ giọng nói: "Là sao, ta thế nào cảm giác cá huynh còn một mực ta đương tiểu nha đầu phiến tử?" Âu Dương Nhung trầm mặt dưới, cũng không biết như thế nào làm đáp, chốc lát, trừng mắt nhìn nàng, thuận miệng nói: "Ngươi tại A huynh nơi này, vĩnh viễn là cái tiểu nha đầu." A Thanh lại khuôn mặt nhỏ chuyên chú nói nghiêm túc: "A huynh, có thể ta không nghĩ đương tiểu nha đầu." Âu Dương Nhung khẽ nhíu mày, vừa muốn mở miệng, A Thanh đã cấp tốc đổi đề tài: "A huynh có phải hay không cực kỳ mệt mỏi, ngủ nặng như vậy?" Âu Dương Nhung hé miệng, hỏi: "Có phải hay không là ngươi đắp chăn, ta đều không có tỉnh." "Ừm." Trước kia A huynh hẳn là cực kỳ cảnh giác, có người tới gần, A huynh liền có thể mở ra mắt. Âu Dương Nhung bất đắc dĩ nói: "Đây còn không phải là có ngươi tại, nếu không ta sao lại như thế không có tính cảnh giác, ngươi không ở thời điểm, ta đều là để Diệu Tư hoặc là Tượng Tắc giúp ta trông coi phòng, phòng ngừa ngoại nhân." A Thanh sau khi nghe được, thần sắc vui vẻ nói: "Vậy ta về sau thường trở về, có được hay không, A huynh?" Âu Dương Nhung lắc đầu: "Ngươi đừng bởi vì ta." A Thanh hiểu Phật đạo: "Không phải, A huynh, ta trước kia để cập qua, sư tôn đã đáp ứng ta, chỉ cần ta vào trung phẩm, nàng liền cho phép ta mỗi ngày trở về, không cần một mực tại nữ quân điện đợi, ngươi yên tâm, khẳng định là không ảnh hưởng tu luyện, nếu không sư tôn nghiêm khắc như vậy, cũng sẽ không cho phép ta cái này điều kiện." Âu Dương Nhung tất cả có thể nói lý do đều bị ngăn chặn, chỉ tốt tạm thời bỏ qua đi, vậy thì chờ đến lúc đó lại nói, ngươi trước vào trung phẩm lại nói việc này. "Ừm." Âu Dương Nhung muốn hỗ trợ, cùng giặt quần áo, A Thanh cũng đã cười mỉm mở ra tay, nhanh tẩy xong, cuối cùng một kiện, "A huynh đi múc trà uống." "Đúng, A huynh, ngươi buổi sáng khi nào đi khố phòng tập hợp xuống núi?" Âu Dương Nhung đã đi đến phòng bếp, khoát tay một cái nói: "Còn có một canh giờ, bọn chúng bên kia chậm cực kỳ, không xuất ruột, ta trước tiên đem ngươi đưa tiễn lại nói." "Vậy được, không thể làm trễ mãi A huynh chính sự." "Yên tâm, A huynh đều biết, còn cần ngươi nha đầu này dạy A huynh nha." "Hi hi." Cùng loại, Âu Dương Nhung đem hai bát cháo nóng bưng ra, bày trên bàn, phối tốt mấy bản thức nhắm về sau, A Thanh vừa vặn phơi nắng xong quần áo. Tiểu nương buông xuống bị cuốn lên ống tay áo, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cười nâng lên một bát cháo nóng, hai tay che ấm áp dễ chịu bắt thân, con mắt không tự chủ cong thành trăng non. "A huynh." "Ừm." A Thanh bưng lấy chén cháo, miệng nhỏ nhếch, từ đối diện Âu Dương Nhung góc độ nhìn lại, bắt thân che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trứng, chỉ nghe được thanh âm của nàng truyền đến: "Tối hôm qua ngươi có phải hay không cũng cho ta chùm lên đệm chăn rồi?" Âu Dương Nhung tự nhiên nhấp miệng cháo: "Ừm, nhớ kỹ ngươi thật giống như tỉnh một lát, có phải hay không A huynh động tác quá lớn, lần sau ta điểm nhẹ, sớm lấy đi bên gối." "Là có chút ấn tượng." A Thanh che khuất khuôn mặt chén cháo buông xuống chút, nói nhỏ câu: "A huynh làm sao không ngủ ở trên giường nhỏ, chạy thế nào đi bàn đọc sách bên cạnh ngủ chăn đệm nằm dưới đất, nhanh vào thu, trên sàn nhà lạnh." Âu Dương Nhung cười nói: "A huynh đi ngủ tương đối yếu động, dễ dàng đáng người, sợ ảnh hưởng A Thanh đi ngủ." A Thanh không nói chuyện, trong tay chén cháo không có uống nữa, yên lặng nghiêng đầu, mắt nhìn trong viện đủ ấm các loại ánh nắng giống như vàng vậy vào trên mặt đất, chỉ là nhìn xem liền để sáng sớm người buồn ngủ. A Thanh đột nhiên có chút trách cứ nói: "Kia A huynh đêm qua không gọi ta bắt đầu, ta không cẩn thận ngủ mất." Âu Dương Nhung run lên, cũng không nhớ nàng sẽ như vậy hỏi, hiếu kỳ hỏi ngược một câu: "Gọi ngươi bắt đầu làm gì, ngủ sớm không phải chuyện tốt sao?" A Thanh vừa mới không cũng nói ngủ sớm quen thuộc. A Thanh âm thanh cực kỳ nhẹ nói: "Ta không nghĩ ngủ sớm như vậy, một tỉnh ngủ A huynh liền muốn đi, ta nghĩ tối nay ngủ, nhiều cùng ngươi trò chuyện, A huynh, chúng ta rất lâu không hào hào tán gẫu." Âu Dương Nhung có chút im lặng, vốn muốn nói, hiện tại cũng có thể trò chuyện, nhưng là nhớ tới lập tức sẽ rời đi, không có nhiều thời gian, lời ra đến khỏe miệng lại yên lặng nuốt trở vào. Thật sự nói đến, từ khi tiến vào Vân Mộng kiếm trạch về sau, Âu Dương Nhung xác thực đội vàng cùng A Thanh Ly nhiều gặp ít, thật vất vả mấy lần trở về gặp mặt, đều làm đội vàng nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai các về các nơi, các đi bận rộn. A Thanh là Âu Dương Nhung tự mình mang tới, dựa theo Liễu Mẫu kỳ vọng, hẳn là thật tốt đồng hành thủ hộ mới đúng, nhưng bây giờ ngược lại thành A Thanh thủ hộ hắn, giúp hắn đánh nghiệm trợ, giúp hắn nghe ngóng tình báo. Âu Dương Nhung cực kỳ ít có thể theo nàng, thậm chí còn muốn đem nàng đặt ở nguy hiểm nữ quân điện bên trong. Sau đó điểm tâm, tại hai người yên tĩnh không nói gì bên trong vượt qua. A Thanh vốn còn muốn đưa Âu Dương Nhung rời đi, bị Âu Dương Nhung ngăn trở, hắn chủ động đem A Thanh đưa đi bến đỏ. Trên đường, Âu Dương Nhung hướng A Thanh dặn dò dưới Vân Tưởng Y đi chuyện bên kia, phòng ngừa Vân Tưởng Y để bạn nhất đi nữ quân điện điều tra hoặc lời nói khách sáo, hai huynh muội sớm thống nhất lập trường. Trước khi ly biệt, A Thanh đột nhiên quay đầu, hướng hắn nói, "A huynh, ta đem ngươi xuống núi muốn mặc quần áo, muốn dùng đồ vật, thu dọn một chút, áp lực tâm lý ta đặt ở trên giường, A huynh trở về trực tiếp cầm rời đi là được." Âu Dương Nhung trầm mặt dưới, gật gật đầu, "Được." Rất nhanh, Âu Dương Nhung đưa tiễn A Thanh, ngược lại về tới biệt tử, hắn đem rượu tư cùng đào hoa nguyên đồ thu vào ống trúc bên trong, treo ở quanh thắt lưng, lại đi bị thiếu nữ thu thập chỉnh tề giường một bên, cầm lấy một phần áp lực tâm lý đưa nó thắt ở trên lưng. Mặt khác, còn có hắn thức đêm viết qua phê bình chú giải kia điện kinh thư, cũng đợi tại trên thân. Trước khi đi, Âu Dương Nhung quay đầu ngắm nhìn Á Thanh đêm qua ngủ qua giường. Một cỗ nhàn nhạt sơn chi hương hoa quanh quẩn trong phòng, thật lâu khó tán. Khoảng khắc, chất phát thanh niên nhanh chân ra ngoài, trở tay đưa chúng nó nhốt ở trong phòng. Lần này xuống núi vẫn là cùng phía trước hai lần giống nhau, đều là lan đường đám Việt nữ định kỳ rời đi Vân Mộng đội tàu, Khố Phòng phụ trách chọn mua thuyền kẹp ở đội tàu bên trong, cùng một chỗ xuống núi. Âu Dương Nhung bị Trần Đại Nương tử sắp xếp tại nàng sắt vách nhà kho, trên danh nghĩa là đại biểu thanh lương cốc thiện đường bảo đình nhóm, đi thị trấn bên trên chọn mua đặc thù nguyên liệu nấu ăn, bao quát ngọc đường cùng thủy lao bên kia cần cơm chay nguyên liệu nấu ăn. Lý do nhưng thật ra không có gì có thể chọn. Nhưng kỳ thật, nếu là có người hữu tâm tinh xảo cứu, tự nhiên sẽ phát hiện một chút dị thường, chỉ bất quá Âu Dương Nhung bởi vì tại Khố Phòng đợi qua, cùng bọn tạp dịch quan hệ đều cũng không tệ lắm, Khố Phòng mọi người cũng đều biết hắn bối cảnh tâm hậu, lại thêm có Trần Đại Nương tử chỗ dựa. Tự nhiên không có người trêu chọc, quản nhiều phần này nhàn sự. Lan đường đội tàu xuyên qua quanh quần Vân Mộng Trạch bốn phía màu trắng sương mù tưởng hòa độc trướng, hao tốn hơn nửa ngày thời gian chờ thoát ly sương trắng khu vực, dưới núi đã là hoàng hôn tây sơn thời điểm. Vị lan đường quy hoạch vì phòng an toàn đảo nhỏ, khoảng cách đảo nguyên trấn vị trí lục địa ước chừng hơn 10 dặm, đội tàu đỗ đảo nhỏ thời điểm, mượn cuối cùng một vòng sắt trời, còn có thể xa xa trông thấy nơi xa đảo nguyên trấn lóa mắt đèn đuốc. Chương 1019, quan tâm sẽ bị loạn đầu tháng cầu vé tháng. Chương 1019, quan tâm sẽ bị loạn đầu tháng cầu vé tháng. Vẫn là quy củ cũ, chúng ta chỉ có thể ở thị trấn bên trên lưu lại 3 ngày. Sau 3 ngày liền phải về trên đảo nhỏ, cùng các tiên tử tập hợp, theo đội tàu về kiếm trạch. Được. Ê, chỗ này liền là chợ phía đông, A Lương huynh đệ muốn mua cái gì, cứ việc đi mua, này một túi bạc hẳn là đủ dùng, là tiểu thư thưởng. Nha. A Lương huynh đệ, tiểu thư dặn dò sự kiện kia, ngươi cũng đừng quên, nô tỳ nhưng thật ra không có chuyện gì, tùy thời có thể theo ngươi đi qua, đúng, ngươi chuẩn bị lúc nào đi gặp người nhà. Ừ mừng. Sáng sớm, thần chính ba khắp tả hữu, húc nhật đông thăng, tia nắng ban mai như nước. Đào Nguyên trấn, một chỗ náo nhiệt chợ cổng, xe nước mặt lọn trong dòng người. Một vị thanh niên cùng phụ nhân sóng vai đứng lặng, không có lập tức hướng vào trong, mà là châu đầu ghé hai hàn huyên một hồi. Âu Dương Nhung cùng Trần Đại Nương tử là hôm qua chạm vào tối, theo lan đường đội tàu xuống núi đi vào nơi này, đại bộ phận theo thuyền mà đến tạp dịch cũng không thể rời đi đảo nhỏ, bởi vì bọn họ là phụ trách vận hàng. Bởi vì Kham Giai Hân cùng Trần Đại Nương tử quan hệ, Âu Dương Nhung có chút ngoại lệ, hôm nay sáng sớm, hắn liền đi theo Trần Đại Nương tử cùng một chỗ đi thuyền đi vào đảo Nguyên Trấn, đi tới trên trấn phiên chợ bên trên, toàn bộ hành trình không có gây nên lan đường chú ý những cái kia lan đường các tiết tử. Kỳ thật tại đêm qua liền đã hơn phân nửa rời đi đảo nhỏ, lên bờ làm việc, các nàng xuống núi đều có nhiệm vụ, đều là nghe theo lan đường chi chủ ngư nghiệm bên mệnh lệnh, đều có cắt trước. Trách, tự nhiên không có quá nhiều người sẽ chú ý đến tùy hành Khố Phòng thuyền. Giờ phút này, chợ phía đông cổng, xuống núi mà đến hai người trao đổi một lát về sau, bầu không khí lâm vào yên tĩnh. Trần Đại Nương tử ở một bên cảm giảm một hồi, Âu Dương Nhung đều là dùng đơn giản bịt đắp lại, ánh mắt không có xem nàng, yên lặng nhìn về phía trước náo nhiệt quầy hàng, dường như tìm lấy cái gì. Thẳng đến một vấn đề cuối cùng hỏi xong, Âu Dương Nhung lên tiếng về sau, Trần Đại Nương tử vẫn như cũ ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn, dường như chờ đợi hắn trả lời. Có thể Âu Dương Nhung lại là ngoảnh mặt làm ngơ, Trần Đại Nương tử nhịn không được lại hỏi câu, "A Lương huynh đệ?" Âu Dương Nhung giống như là không có nghe được, con mắt đang quan sát tả hữu. Bầu không khí có chút lúng túng. Thật là một cái chất phát đầu, đần như vậy về sau làm sao tìm được nàng dâu? Trần Đại Nương tử trong lòng nhịn không được chửi bậy bắt đầu. Đợi một hồi lâu, vẫn là không có đáp lại, nàng có chút bất đắc dĩ nói, "Vậy được, ngươi mua trước nguyên liệu nấu ăn, thần nữ cơm chay chuyện trọng yếu, ngươi bận bịu đi thôi." Âu Dương Nhung dường như lúc này mới nghe được nàng lời nói, nhẹ nhàng gật đầu, đi vào trước mặt náo nhiệt trong chợ. Trần Đại Nương tử nghĩ nghĩ, đi theo tại hắn phía sau cái mông. Hai người một trước một sau đi dạo một lát. Âu Dương Nhung quay đầu nhìn một chút Trần Đại Nương tử, hai người dừng ở nguyên địa đứng một lát. Cái sau sửng sốt một chút, thế nào? Âu Dương Nhung dường như nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một phần nhỏ tờ giấy, đưa cho Trần Đại Nương tử. Trần Đại Nương tử tiếp nhận tờ giấy, cúi đầu nhìn một chút, sắc mặt có chút mơ hồ hỏi, đây là? Âu Dương Nhung thản nhiên nói, cơm chay tài liệu mua sắm danh sách, một phần trong đó, giúp ta đi mua. Chúng ta chia ra làm việc. Trần Đại Nương tử muốn nói lại thôi, này nguyên liệu nấu ăn làm sao kỳ quái như thế, có chút chữ ta đều không nhận. Lời của nàng tại Âu Dương Nhung nhìn thẳng dưới chậm rãi dừng lại, ho khan dưới, gật đầu nói, "Được, chia ra làm việc, nô tỳ trước, đi trước tìm những này nguyên liệu nấu ăn, chúng ta khi nào tập hợp?" Âu Dương Nhung nghĩ nghĩ, chỉ chợ phía đông cổng, ngươi mua tốt nguyên liệu nấu ăn, liền ở tại chỗ phương các loại, không muốn theo đi lại, nhanh người cùng loại chờ người.
Kia,
kia cái gì?
Không, không có gì, được thôi.
Hai người chia ra hành động. Âu Dương Nhung đưa mắt nhìn Trần Đại Nương tử rời đi, sắc mặt hắn bình tĩnh. Âu Dương Nhung đương nhiên biết có chút nguyên liệu nấu ăn, Trần Đại Nương tử liền chữ cũng không nhận ra, nhưng không trọng yếu, Trần Đại Nương tử không quản là về mực phòng bên kia hỏi người, vẫn là dùng cái khác biện pháp gì, chỉ cần có thể tiêu hao nàng thời gian là được. Mà Âu Dương Nhung liền có thể tạm thời thoát khỏi dây dưa, nhìn chút thời gian, đi làm chuyện khác. Chất phát thanh niên thân ảnh xen lẫn trong náo nhiệt trong dòng người, chốc lát, một đạo mới thân ảnh xuất hiện tại chợ phía đông cổng, là một cái độc nhãn hung hoành đại hán, dáng người cường tráng, hắn trực tiếp rời đi chợ phía đông. Ước chừng sau nửa canh giờ, hung hoành hán tử đi vào thị trấn một góc, tới gần dịch đạo một tòa đại khách sạn, treo biển là Hồng Trần khách sạn. Đại hán không có lập tức hướng vào trong, mà là tại khách sạn đối diện nhà hàng, móc bán tiền thưởng, tuyệt cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, một bên ăn củ lạc uống rượu, một bên yên lặng đợi. Không lúc nghiêng đầu dò xét đối diện Hồng Trần khách sạn người ra vào ảnh. Chỉ bất quá, trong ngực hắn dường như có cái nào đó vật nhỏ đang ngọ ngoại, không lúc nô ra một cái tay nhỏ, trên bàn tìm đòi, tay nhỏ chủ nhân bởi vì con mắt không nhìn thấy trên bàn tình hình, lại không chịu nổi một loại nào đó dục vọng, chỉ có thể tay nhỏ dưới đĩa đèn thì tối giống như tìm đòi. Hung hành đại hán trông thấy một màn này, khóe miệng co giật ở dưới, chợt thân thể nghiêng, chặn những phương hướng khác tầm mắt. Cũng may mắn hắn là ngồi tại nhà hàng lầu một gần cửa sổ nơi hẻo lánh, nhưng thật ra không có người nào chú ý bên này, càng không thể nào phát hiện cái này kỳ quái tay nhỏ. Tay nhỏ hồ loạn mạc tác một lát, rốt cục chạm tới một hạt củ lạc, đội vàng kéo vào hung hành đại hán trong ngực. Thật tình không biết, này hạt nàng có thể sờ được củ lạc, vừa lúc cũng là hung hành đại hán cười thầm đưa ra, nếu không cũng không biết nàng muốn sờ đến ngày tháng năm nào. Nào đó khác, Âu Dương Nhung thấp giọng nhắc nhở, nhỏ giọng một chút. Trong ngực trốn tránh tiểu mạc tinh kiên cương đáp lại, ngươi sách giáo khoa tiên cô làm việc.
Ừm.
Ừm ngươi cái đại đầu quỷ.
Xuyệt.
Diệu Tư ôm ngực, xuyệt cái gì xuyệt. Âu Dương Nhung thản nhiên nói, tiểu huyên các nàng đến rồi. Diệu Tư lập tức im lặng. Giờ phút này Âu Dương Nhung lực chú ý toàn bộ bị đối diện Hồng Trần khách sạn cổng mấy đạo nữ tử thân ảnh hấp dẫn. Một vị khí chất quặng khu é tiểu đạo cô, một vị áo đỏ nữ hiệp cùng một vị khí chất nhã nhặn áo trắng tiểu đương, tam nữ sóng vai xuất hiện tại Hồng Trần khách sạn cổng, dường như chuẩn bị ra ngoài. Âu Dương Nhung nâng chung trà lên, nhấp một miếng, chuẩn bị đứng dậy. Trong ngực Diệu Tư cũng đội vàng duỗi ra tay nhỏ, mù sờ soạn hai hạt củ lạc, giấu về trong ngực, rất giống một con lương thực dự trữ đã ăn đông tiểu hamster. Đúng lúc này, Âu Dương Nhung bưng trà chén bàn tay dừng lại. Hồng Trần khách sạn cổng, nguyên bản chuẩn bị ra ngoài tam nữ, bên trong đó một thân ảnh nghiêng đầu nhìn tới, là quan cu é tiểu đạo cô, nàng con ngươi nhìn lướt qua đường phố đối diện. Âu Dương Nhung cảm giác này đạo ánh mắt mà quét qua trên người hắn, hắn tư thế không biến, không có đứng dậy, tiếp tục tại nguyên tọa vị bên trên uống trà, thậm chí còn hướng bên quầy công việc vẫy vẫy tay, ở người phía sau chạy đến về sau, hướng hắn dặn dò vài câu, nhiều một chút mấy bản đồ ăn. Hồng Trần khách sạn cổng, quan cu é tiểu đạo cô dường như gọi lại hai vị đồng bạn, hướng các nàng ngôn ngữ vài câu, áo đỏ nữ hiệp cùng áo trắng tiểu nương đồng loạt quay đầu xem hướng đối diện khách sạn, sau đó hai nữ có chút hiếu kỳ đi theo dẫn đầu dịch bước quặng cu é tiểu đạo cô cùng đi hướng về phía đối diện nhà hàng. Phương gia tỷ muội kỳ thật có chút không hiểu, không biết Hoàng Huyên vì sao đột nhiên dẫn các nàng đến đối diện khách sạn, rõ ràng nói xong ra ngoài làm việc, bất quá bởi vì những ngày này ở Trung Hòa Thuận, căn cứ vào đối Hoàng Huyên lần lượt phán đoán sau khi thành công sinh ra tín nhiệm, hai nữ vẫn là ngoan ngoan theo tới. Giờ phút này Hoàng Huyên khuôn mặt nhỏ bình tĩnh, mang theo Phương gia tỷ muội đi vào khách sạn, đi vào tới gần nơi hẻo lánh một cái bàn trước án ngồi xuống, tại điếm tiểu nhị khuôn mặt tươi cười dưới chọn một bình trà. Lúc buổi sáng, trong khách sạn khách nhân không tính nhiều, tại nhà hàng trong đại sảnh ngồi rất thưa thớt, tam nữ vị trí chỗ ngồi sát vách là một tấm gần cửa sổ bàn, bàn chủ nhân là một cái độc nhãn long hung hoành đại hán. Song phương con mắt giao hội dưới, lại cấp tốc dịch chuyển khỏi. Phương gia tỷ muội vốn là còn chút lẩm bẩm, bất quá khi tiến vào nhà hàng gặp gỡ hung hoành đại hán về sau, hai nữ lập tức ngậm miệng lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, yên lặng đi theo làm chủ Hoàng Nguyên. Nước trà rất nhanh trình đi lên, hai bàn người cứ như vậy an tĩnh riêng phần mình ăn uống một lát. Chốc lát, hung hoành đại hán dường như cầm bầu rượu lên, hướng áo đỏ nữ hiệp ngôn ngữ vài câu. Cái sau có chút hào khí ngoắc ngoắc tay, dường như mời. Hung hành đại hán lập tức mang theo bầu rượu, đi vào sát vách tam nữ bàn phía trước ngồi xuống. Áo trắng tiểu nương có chút ghé mắt, quả cu é tiểu đạo cô toàn bộ hành trình không có phản ứng, tự mình uống trà. Một màn này rơi vào ngẫu nhiên nhìn qua khách nhân trong mắt, cũng không có gây nên cái gì hoài nghi, chỉ bất quá có chút khách nhân khó tránh khỏi cảm khái kia áo đỏ tiểu nương hiệp khí hào sảng, ăn một bữa cơm đều có thể mời rượu liều bàn, bất quá càng để người hâm mộ vẫn là hung hành đại hán có khả năng số đào hoa. Giờ phút này, bên cạnh bàn bốn người nhìn nhau một lát. Phương Thắng Nam thu liễm ý cười, đệ thấp tiếng nói, có chút ngạc nhiên giọng nói, Âu Dương công tử ngươi đã đến, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bên kia ra tình huống gì, không có pháp xuống núi. Nàng lời nói chậm lại, bởi vì một bên tỷ Phương Cử Tụ ánh mắt đang xem lấy nàng, dường như để nàng đừng nói mỏ. Áo đỏ nữ hiệp le lưới. Âu Dương nhung nâng chén uống một hớp, âm thanh truyền đến, có chút việc, chậm chế hạ. Để ly xuống, hắn cảm nhận được bên cạnh một đạo nhìn chăm chú ánh mắt của hắn. Âu Dương nhung quay đầu, hướng bên cạnh trên chỗ ngồi quặn cuể tiểu đạo cô nói, yên tâm, không phải cái đại sự gì, lần này xuống núi cũng không có chậm trễ, không có việc gì. Hoàng Huyên nhìn một chút hắn, nhẹ nhàng ứng tiếng, được. Phương Cử Tụ nâng chén, hướng Âu Dương Nhung ra hiệu dưới, ngựa khí dịu dàng nói, Âu Dương công tử có thể đến liền tốt, về sau chúng ta sẽ thêm chờ một lát, không sốt ruột, ngươi chưa xử lý tốt trên núi chuyện quan trọng.
Ừ, tốt, vất vả các ngươi.
Đúng lúc này, Âu Dương Nhung trong ngực có chút động tĩnh, con nào đó tay nhỏ lại duỗi thân đi ra, trên bàn bắt đầu tìm tòi lên củ lạc. Hoàng Huyên An vị tại Âu Dương Nhung bên cạnh, cách gần nhất, nàng cúi đầu nhìn thấy về sau, một tấm quặng cué khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức lộ ra chút cười yếu ớt đến, vê lên một bông hoa gạo sống, đưa tới. Tay nhỏ chạm tới này hạt củ lạc, như lấy được trọng bảo túm trở về, tại nào đó người trong ngực gặm, phát ra tinh tế gì rào âm thanh, giống con chuột nhỏ giống như. Mọi người thấy thế, đều là cười một tiếng. Chỉ có Âu Dương Nhung khỏe miệng có chút run rẩy, sờ tay vào ngực, dường như nhấn xuống nàng, bất quá rất nhanh, hắn lại đem tay rụt trở về, giống như là tại né tránh tiểu Mặc Tinh cắn ngón tay động tác. Âu Dương Nhung cảm nhận được tam nữ dị thường ánh mắt, lập tức đổi đề tài, các ngươi chuẩn bị đi đâu? Phương Thắng Nam cùng Phương Cử Tụ đồng thời nhìn về phía Hoàng Huyên, hai nữ không có mở miệng. Âu Dương Nhung cũng lần theo hai nữ ánh mắt, xem hướng Hoàng Huyên, tiểu Huyên muốn ra cửa sao? Hoàng Huyên dường như có chút xấu hổ. Phương Cử Tụ nhẹ giọng mở miệng, giải bày cho nàng, tiểu tiên cô có chút bận tâm ngài chờ nhiều ngày, ngài đều không đến, tiểu tiên cô đề nghị đi trước chuẩn bị thuyền, vạn nhất ngài một mực không đến, nàng liền đi thuyền tiến vào Vân Mộng Trạch, xem có thể hay không tìm tới ngài. Mặc dù Phương Tử Tụ nói nhẹ nhàng linh hoạt, nôn từ cũng sửa dưới, nhưng Âu Dương Nhung lại càng nghe lông mày càng nhăn. Hoàng Huyên cũng đang một mực quan sát đàn lang mặt của ca ca sắc, giờ phút này thấy thế, cúi đầu. Tiểu Huyên, ta không phải nói. Phương Thắng Nam vội vàng ngắt lời nói, Âu Dương công tử, chúng ta là nghe ngươi, cực kỳ kiên nhẫn đợi, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tiểu tiên cô cũng là quan tâm ngươi, khó tránh khỏi có chút cấp tiến. Bất quá có lần này kinh nghiệm, lần sau tiểu tiên cô cùng chúng ta liền có thể an tâm chờ lấy ngài, cũng sẽ không quá sốt ruột. Âu Dương Nhung không nói chuyện, con mắt nhìn chằm chằm phía trước chén trà. Hoàng Huyên hơi cúi đầu, cũng không nói chuyện. Phương Thắng Nam còn chuẩn bị sẽ giúp tiểu tiên cô nói tốt vài câu, dưới bàn tay lại bị Phương Cử Tụ lặng lẽ rôi đến tay đè chặt, ra hiệu nàng ngậm miệng, dường như lo lắng vẽ rắn thêm chân, hàng quá hóa dở. Tỷ muội hai người nhìn một chút trước mặt đối này huynh muội nào đó khác, thậm chí phát hiện hai người khí chất đều cực kỳ dự, đều là loại kia không nói chuyện liền có thể cho đối phương mang đến cảm giác gáp bách tính tình. Bọn hắn giờ phút này không nói một lời ngồi cùng một chỗ, cũng có chút cực kỳ phối hợp giống như là cùng một cái quân mẫu trong khắp đi ra giống nhau. Bất quá, giờ này khắc này, luôn luôn tự cường tự chủ tiểu đạo cô, khí thế bên trên lại bị Âu Dương công tử hoàn toàn áp chế, xem như theo một ý nghĩa nào đó tiểu vu gặp đại vu. Dưới mắt, Âu Dương Nhung cùng Hoàng Huyên đều ngồi không nói chuyện, dẫn đến trên bàn ăn không khí đều đọc lại chút, phương gia tỉ mỗi lướt nhau, cũng không ai dám đánh vỡ này yên tĩnh không khí. Quả cu é tiểu đạo cô cái đầu nhỏ càng thêm thấp. Nàng đưa tay nhấc lên ống trà, cho Âu Dương Nhung trước mặt một mực bị hắn nhìn chằm chằm con kia cái chén không, yên lặng đổ bảy phần đầy trà, sau đó tiếp tục khô tọa. Âu Dương Nhung không có xem nàng, đã nhìn xem chén trà, chén xuôi theo chỗ đang có trà sương mù chậm rãi bên trên bốc lên. Đúng lúc này, không nhúc nhích Âu Dương Nhung trong ngực bộ vị nhuyễn động dưới, có một con quen thuộc tay nhỏ lại ló ra, lén lén lút lút tại bàn ăn bên trên mù sờ lên củ lạc. Chỉ bất quá lần này, Tiểu Mặc Tinh cũng không biết bên ngoài tình thế nghiêm trọng. Phương gia tỷ muội bất giác ghé mắt, Hoàng Huyên cũng có chút quay đầu, nhìn thoáng qua. Âu Dương Nhung mặt không cảm xúc, vỗ xuống trong ngực rũi ra tràn ngập trộm cảm giác tay nhỏ. Tay nhỏ đầu tiên là rụt trở về, chợt dường như lui một bước càng nghĩ càng giận, Tiểu Mặc Tinh lại đem tay nhỏ đưa ra ngoài, lung tung vung đẩy, dường như muốn chống lại, bất khuất nào đó người cao áp thống trị. Âu Dương Nhung bộ mặt cơ bắp có chút co quắp dưới, ngay tại hắn có chút ép không được hỏa khí, muốn động thủ thu thập hắn thời khắc, một bên đột nhiên duỗi ra một con đầu ngón tay, nhu hòa nhét vào Âu Dương Nhung trong ngực, thuận tiện ôn hòa đè xuống Diệu Tư gây sự tay nhỏ. Diệu Tư giống như là cũng phát giác được đây là ai tay, nhưng thật ra an phận xuống tới, chỉ có một tiếng nhẹ hừ truyền ra, liền không có cái khác động tĩnh. Âu Dương Nhung quay đầu, mắt nhìn bên cạnh động tác nhu hòa Tiểu Huyên. Quan Cuế Tiểu Đạo cô có chút ngửa đầu, nhìn qua thanh niên, nàng đầu ngón tay không thu hồi, duy trì vươn vào trong ngực hắn tư thế. Chương 1020, huynh muội ủng đầu tháng cầu bẻ tháng. Chương 1020, huynh muội ủng đầu tháng cầu bẻ tháng. Hồng Trần khách sạn đối diện, trong tiểu lâu. Nơi hẻo lánh bên cửa sổ một tấm trước bàn ăn, không khí có chút tiến tĩnh, cùng trong hành lang địa phương khác náo nhiệt hình thành so sánh rõ ràng. Nếu là có người hữu tâm quan sát bên này, sẽ phát hiện cạnh bàn ăn một vị khuôn mặt mềm mại, khí chất quặng cué tiểu đạo cô, một cái tay nhỏ chính tiến vào một vị hung hoành độc nhãn đại hán trong ngực, cử chỉ có chút thân mật thân mật. Giờ phút này, tại phương gia tỷ muội nhìn chăm chú, Âu Dương Nhung cùng Hoàng Huyên nhìn nhau một lát. Chốc lát, cảm giác trong ngực Diệu Tư không tiếp tục tắc quái, Âu Dương Nhung nghiêng đi ánh mắt, chuẩn bị lấy ra Hoàng Huyên tay. Phương Cử Tụ hướng Hoàng Huyên sự ánh mắt, dường như ra hiệu nàng đầu hàng. Đàn lang anh trai. Hoàng Huyên đột nhiên mở miệng, "Tiểu Huyên không phải như ngươi nghĩ, chuẩn bị xông vào Vân Mộng đi tìm ngươi. Ta có hậu thủ, ngươi quên ta hiện tại xem như Mao Sơn dưới núi hành đầu, có thể dùng Tam Thanh Đạo phái sứ giả danh nghĩa, đi Vân Mộng kiếm trạch đến nhà bái phỏng." Phương Cử Tụ lúc đầu vì tiểu tiên cô sẽ dùng lo lắng đàn lang anh trai cho nên quan tâm sẽ bị loạn lý do để Âu Dương công tử nguôi giận, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ nói những lời này. Bất quá nàng nghĩ lại lập tức xem hướng Âu Dương công tử khuôn mặt thần sắc, trong lòng đột nhiên phát hiện, tiểu tiên cô từ góc độ này giải thích, tựa hồ càng phù hợp, càng dễ dàng hóa giải Âu Dương công tử bất mãn. Quả nhiên, Phương Cử Tụ trông thấy Hoàng Huyên này nói ra về sau, Âu Dương Nhung cùng nàng đối mặt một lát, nguyên bản có chút bản lấy khuôn mặt, có chút hòa hoãn điểm. Vậy cũng không thể xúc động như vậy hồi náo, trên ta lần trước khi đi, ba lệnh năm thân nói qua, các ngươi cố gắng chờ ta trở lại, nếu là chậm chạp không đến, khả năng là có chuyện quan trọng, các ngươi trước đừng xúc động, không nói đến có hay không chuyện xấu, Vân Mộng kiếm trạch là tốt sông địa phương sao? Các ngươi tiến lên, nếu ta không tại, các ngươi ha không nguy hiểm. Âu Dương Nhung có chút lại nhảy bắt đầu, nhìn một chút tam nữ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hoàng Huyên trên thân, nghiêm túc phân tích nói, mặc dù ngươi này đạo chuẩn bị ở sau không sai, nhưng là Mao Sơn dưới núi hành tẩu lại như thế nào, Tam Thanh đạo phái mặt mũi, Tuyết Trung Trúc cùng nữ quân điện là không làm sao cho. Nếu không lúc trước Tầm Dương đại chiến trước, tiến đến quên can trương thời tu cũng sẽ không bị các nàng ngoại sáng trong tối giam lỏng, ngươi này vị trường sư huynh còn như vậy, hắn vẫn là Long Hồ Sơn tiên sư phụ hoàng tử hậu duệ, ngươi lại phỏng đoán bản thân phất lượng, nhiều nhất liền là cùng hắn tương đương mà thôi. Hoàng Huyên con ngươi đầu tiên là nhìn kỹ mắt đàn lang anh trai Hòa Hoán lại sắc mặt, sau đó tại hắn tận tình khuyên bảo dưới, nàng mí mắt có chút buông xuống chút, đôi môi khẽ nhả, ừm, là. Mắt thấy bầu không khí hòa hoãn chút, Phương Cử Tụ dưới bàn vỗ nhẹ nhẹ đập Phương Thắng Nam cánh tay, sau đó mỉm cười nói, được rồi, có một số việc giải thích rõ ràng là được, Âu Dương công tử có đôi khi quá nghiêm túc, đây là ưu điểm, nhưng ngẫu nhiên cho người áp lực cũng thật lớn ha ha. Âu Dương công tử vừa xuống núi, có phải hay không còn không ăn, nói đến, chúng ta rất lâu không có cùng nhau ăn cơm. Âu Dương nhung nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nâng chung trà lên uống miệng, cầm lấy đũa, bắt đầu gắp thức ăn. Hoàng Huyên cũng bắt đầu di chuyển đũa, Phương gia tỷ muội cũng làm tức theo bên trên. Bốn người cộng thêm Nhất Đinh, vừa ăn vừa nói chuyện bắt đầu. Không thuận tiện đi ra rượu tư, chỉ có thể duỗi ra tay nhỏ, đi bên ngoài sở ăn, Hoàng Huyên không lúc cho nàng ném uy, đem cụ lạc cùng loại quả vật đưa tới nàng tay nhỏ bên trên. Phương Thắng Nam nhìn một chút tả hữu, sau đó đệ thấp tiếng nói hỏi, Âu Dương công tử, ngươi lúc này muộn như vậy xuống núi, sẽ không là Vân Mộng kiếm trạch bên kia chuyện gì xảy ra à? Âu Dương nhung lắc đầu nói, không tính đại sự gì, ta gần nhất tiềm nhập một chỗ cấm địa, không quá tốt thoát thân, mới chậm trễ lâu như vậy. Cấm địa? Phương Thắng Nam hiếu kỳ nói thầm. Cho ăn củ lạc Hoàng Huyên cùng Phương Cử Tụ đều nhìn lại. Âu Dương nhung lại nói không tỉ mỉ, chỉ là vùi đầu ăn cơm, ừm, về sau có cơ hội cùng các ngươi nói, ta cũng là mới vừa đi vào, còn tại thăm dò, bất quá đã có chút mặt mày. Phương Cử Tụ cũng đánh cái giảng hòa, hướng em gái Phương Thắng Nam khinh bị nhìn, Thắng Nam hỏi nhiều như vậy làm gì, ngươi này lòng hiếu kỳ đã chuyện xấu cực kỳ nhiều lần, chuyện dùng bí thành, cái này đạo lý nói bao nhiêu lần, làm sao còn không hiểu, ngươi học tập Âu Dương công tử làm tốt bao nhiêu. Phương Thắng Nam ngón tay gãi gãi cái trán, này không hiếu kỳ ạ. Giọng nói của nàng có chút ước mơ nói, Âu Dương công tử, có đôi khi thật sự là hâm mộ ngươi, làm quan có thể làm siêu quần bạt tụy, vì dân chờ lệnh, hiện tại đến sông Thiên Nam giang hồ, cũng có thể lẫn vào đặc sắc như vậy, liền cùng ta trong ngộng giang hồ kinh lịch giống nhau. Âu Dương nhung khỏe miệng co giật dưới, bất đắc dĩ nói, Phương nữ hiệp, ngươi đây đều là thứ gì mộng? Ta là không thể không ra hạ sách này, lẹn vào kiếm trạch, người bình thường ai dùng loại phương thức này tiến vào, như có thể quang minh chính đại hướng vào trong, xử lý tú nương chuyện, ta sớm tuyển con đường kia. Phương Cử Tụ gật đầu tán thành, Âu Dương công tử nói không sai, có thể đi tiền đồ tươi sáng, liền muốn tận lực đi tiền đồ tươi sáng, tại bất luận cái gì sự tình bên trên đều là như đây mới là giải quyết vấn đề chính xác phương thức, trừ phi tình huống không cho phép, tựa như Âu Dương công tử hiện tại đối mặt vấn đề dạng này. Phương Thắng Nam rụt rụt đầu, rõ ràng. Hoàng Huyên hỏi, A Minh có phải hay không còn có việc muốn bận điệu? Âu Dương Nhung hỏi lại, Tiểu Huyên làm sao biết? Hoàng Huyên cười dưới, không nói chuyện. Âu Dương Nhung cũng không hàn huyên, trực tiếp đem Trần Đại Nương tử chuyện nói một lần, đại khái giải thích hạ. Phương Thắng Nam nghe xong, có chút không thoải mái nói, kia tiểu nương là ai? Còn có thể bức bách Âu Dương công tử? Hoàng Huyên cũng lông mày cau lại. Phương Cử Tụ thần sắc như có điều suy nghĩ, chốc lát hỏi, cho nên nói, Âu Dương công tử có thể mỗi tháng xuống núi, đều là thông qua cái này họ Kham tiểu nương con đường. Âu Dương nhung sắc mặt như thường, ừm. Phương Cử Tụ dường như tất cả đều hiểu được, thở dài một tiếng, kia không có cách, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, nàng đoán chừng cũng là dùng phòng ngừa bất nhất, khả năng không phải không tín nhiệm Âu Dương công tử, mà là sợ hai biết bắt nhất một loại tình huống phát sinh. Phương Thắng Nam nhỏ giọng hỏi, thì như Tư Thông đại chu triều đình. Hoàng Huyên nói khẽ, đàn lang anh trai mới không coi là cái gì người của triều đình, chỉ là nghĩ tìm tới tú nương tỷ tỷ. Phương Thắng Nam nói thầm, nói là nói như vậy, nhưng là nếu để cho cái này họ Kham tiểu nương bị biết Âu Dương công tử thân phận, vậy liền không ổn. Thậm chí dưới cái nhìn của nàng, Âu Dương công tử thân phận so cái gì triều đình gian tế còn muốn tình tiết nghiêm trọng, suy cho cùng nữ quân điện thái độ đối với Âu Dương công tử rõ như ban ngày, nàng nếu là biết được trận tướng, đoán chừng muốn cùng Âu Dương công tử đồng quy vu tận tâm đều có. Phương Cử Tụ lắc đầu, bây giờ nói cái này vô ích, chúng ta bây giờ suy nghĩ một chút đối phó thế nào cái kia Trần Đại Nương tự đi, đã nàng không phải bản thân tự mình đến kiểm tra, thậm chí còn sớm cùng Âu Dương công tử nói việc này. Kia đại biểu, cho tới bây giờ, nàng đối Âu Dương công tử kỳ thật không có quá nhiều hoài nghi, chỉ là đi cái quá trình, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, như vậy cũng tốt làm, chí ít cái kia Trần Đại Nương tử không phải mang theo hoài nghi thành kiến ánh mắt tới. Phương Thắng Nam đồng ý nói, tỷ tỷ nói đúng, là đạo lý kia. Phương Cử Tụ nghiêng đầu, hướng Âu Dương Nhung mở miệng, đã như vậy, Âu Dương công tử không thể lưu lại quá lâu, giữa trưa phía trước liền phải trở về, chúng ta bên này làm chút chuẩn bị, ngươi đem nàng mang tới, chúng ta gặp một lần, tiêu trừ chút nàng hoài nghi. Ừm. Phương Thắng Nam hỏi, Âu Dương công tử là cùng các nàng nói, người nhà là em gái một người sao? Đúng. Phương Cử Tụ bình tĩnh nói, vậy chúng ta tuyển một người đi ra, còn lại hai người giấu. Đến mức gặp mặt địa phương. Đã Âu Dương công tử kiến tạo ra cảnh là người bình thường, vậy chúng ta đi trước chợ đúa thuê một gian cũ viện tử. Tạm nên vừa dọn tới bộ dáng. Hoàng Huyên đột nhiên nói, này cũ viện tử còn có thể giữ lại, về sau đàn lang anh trai xuống núi, chúng ta ngay tại cũ trong viện tập hợp, cũng không cần nhiều lần đều đến Hồng Trấn khách sạn, chỗ này dòng người lớn, không quá an toàn. Ý kiến hay. Phương Thắng Nam nhấc tay, nói thầm hỏi, còn lại một vấn đề cuối cùng, kia tuyển ai đến đóng vai em gái? Phương Tử Tụ trực tiếp nhìn về phía Hoàng Huyên. Hoàng Huyên cũng là không do dự, hướng Âu Dương Nhung nói, ta tới đi, đàn lang anh trai. Phương Cử Tụ trực tiếp gật đầu, chỗ này chỉ có tiểu tiên cô tuổi tác phù hợp, nhìn xem giống như là ấu muội, ta cùng Thắng Nam còn kém chút. Lúc đầu chuẩn bị xung phong nhận việc, Phương Thắng Nam lập tức tiết một hơi, bất quá nàng cũng không khỏi không phục, tiểu tiên cô xác thực phù hợp, vậy liền tiểu tiên cô a.
Ừm.
Âu Dương Nhung đặt chén trà xuống, sao cũng được, đều được, các ngươi thương lượng. Bốn người lại lặng lẽ thương lượng một hồi, hoàn thiện chi tiết. Thương thảo hoàn tất, Âu Dương Nhung thở dài một ngụm trọc khí, sau đó nắm một cái cụ lạc, trực tiếp nhét vào trong ngực, sau đó đứng người lên, cáo biệt rời đi, lặng lẽ rời đi nhà hàng, lẫn vào người trên đường phố chạy bên trong. Hắn mang theo Diệu Tư đi không lâu sau, Phương gia tỷ muội cùng Hoàng Huyền cũng tính tiền rời đi. Toàn bộ quá trình, bốn người lặng yên không một tiếng động, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, chỉ có một vị nào đó nữ tiên đại nhân bụng nhỏ trong lớp kín cụ lạc, ăn quá no đều. Ngươi vừa mới hung tiểu Huyền rồi, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta nói cho ngươi, ngươi hung ai cũng đi, liền là không thể hung tiểu Huyền. Này, nghe được không, Tiểu Nhung? Trở về chợ phía đông trên đường, Âu Dương Nhung mới từ trong ngõ tối hoán đổi về chất phát thanh niên giả thân, Diệu Tư thừa dịp không có người, từ trong ngực chạy đến, dắt lỗ tai của hắn, khiển trách hạ. Âu Dương Nhung không chút để ý đến nàng, lắc đầu, ăn đều không chặn nổi miệng của nàng. Hắn trực tiếp đi hướng chợ phía đông. Tại chợ phía đông mua sắm tốt cơm chay cần thiết nguyên liệu nấu ăn, Phương Cử Tụ lại lần nữa tìm đến, giao cho Âu Dương Nhung một tờ giấy, chợt rời đi. Âu Dương Nhung liếc nhìn trên tờ giấy địa chỉ, chợt đưa nó vào nhăn, nhét vào trong ngực. Tạ ơn, không ăn. Trong ngực truyền đến Diệu Tư lễ phép tâm thành. Âu Dương Nhung khỏe miệng có chút giật dưới, quay đầu đi mua một bình rượu Thiệu Hưng cùng đồ nhắm. Buổi chiều thời gian, tại ước định cẩn thận liên hệ chỗ, Âu Dương Nhung đụng phải chờ Trần Đại Nương Tử cùng nàng xe ngựa. Trần Đại Nương Tử để dưới người đem Âu Dương Nhung mua sắm nguyên liệu nấu ăn thu lại về sau, có chút hiếu kỳ nhìn một chút trong tay hắn ngoài định mức mang theo thịt rượu, cũng không hỏi nhiều. Hai người cùng một chỗ leo lên xe ngựa. Đào Nguyên Trấn bên này, xem như Trần Đại Nương Tử cùng phía sau Kham Thị sân nhà, xe ngựa, dưới người cái gì đều là tiêu chuẩn thấp nhất. Toa xe bên trong, Trần Đại Nương Tử hiếu kỳ hỏi, hiện tại chạy đi đâu? Âu Dương Nhung sắc mặt tự nhiên báo cái địa chỉ, thuần thục bộ dáng. Trần Đại Nương Tử rèm xe vén lên, cùng Mã Phu nói vài câu, chốc lát, xe ngựa ngoặt vào một đầu ngõ nhỏ, hướng cái nào đó chợ búa khu dân nghèo tiến đến. Ước chừng 15 phút về sau, xe ngựa đến một đầu cũ đường phố, Âu Dương Nhung dẫn đầu xuống xe, trong tay mang theo thịt rượu, Trần Đại Nương Tử lập tức theo bên trên. Hai người hướng cũ đường phố bên trong đi đến, Trần Đại Nương Tử nhắm mắt theo đôi đi theo Âu Dương Nhung, tiến vào phố cũ chỗ sâu. Trên đường đi, Trần Đại Nương Tử hiếu kỳ dò xét, nào đó khác, vẫn là nhịn không được hỏi, "A Lương huynh đệ, người nhà ngươi đều dừng chân chỗ này?"
Ừm.
Âu Dương Nhung mang theo nàng, tại một tòa lao viện tử cổng dừng bước, điếu môi ra hiệu dưới, đến, liền tại bên trong. Trần Đại Nương Tử mới lại chung quanh tả hữu, đồng thời đi theo lấy Âu Dương Nhung vào cửa, miệng trong nói lẩm bẩm, "A Lương huynh đệ, ngươi cùng người nhà không khỏi ở quá kiết ư, sao không chuyển đến, tiểu thư sẽ cho người nhà ngươi an bài tốt chỗ ở." "A huynh." Trần Đại Nương Tử lời nói đột nhiên dừng lại, bởi vì trước mặt cửa sân đã bị một vị tú phát áo choàng tiểu nương mở ra, nàng dường như ngạc nhiên hướng phía cửa hai người kêu lên. "Em gái, đây là..." Âu Dương Nhung lên tiếng chào hỏi, gặp gỡ thay đổi trang phục sau có chút lạ Lâm Tiểu Huyền, bất động thanh sắc tiến lên, đem đồ nhắm đưa cho nàng. Bất quá Hoàng Huyền lại có chút không theo quy trình cố định ra bài, đúng là mở rộng vòng tay, yến non về rừng nhào về phía vừa mới nói được nửa câu hắn. Âu Dương Nhung đưa ra thịt rượu động tác chỉ tốt nửa đường biến hình dưới, đổi vị có chút chất phát mở rộng vòng tay. Tiểu Huyền lập tức đầu nhập trong ngực hắn. Cửa sân trước, hai người ngay trước mặt Trần Đại Nương Tử, như người nhà ấm áp ôm ở cùng một chỗ. Trần Đại Nương Tử có chút sửng sốt, nhịn không được đánh giá trước mặt chất phát thanh niên trong lồng ngực tiểu đương. Tiểu nương ước chừng 15-16 tuổi, chính vào xanh thẳm hoa quý, mặc vải đai thô váy gai hình thể cực kỳ là thon thả, một tấm mỹ lệ khuôn mặt, có chút lạnh tanh khí chất, bất quá, giờ phút này nàng tại A huynh trong lồng ngực, có chút giống là một vị nũng nịu tiểu nữ hoa, nhưng thật ra hòa tan quặng cu é khí chất, lộ ra hoạt bát không ít. Váy gai tiểu nương gặp gỡ chất phát thanh niên sau vui sướng, còn có giờ phút này hai người ôm thân mật gần sát, không giống như là hai cái người xa lạ có thể diễn xuất đến. Ở trung quanh giống như chỉ có hai màu trắng đen đơn điệu sắc thái lùi bại ngõ hẻm rơi bên trong, này váy gai tiểu nương xuất hiện, giống như buộc vòng quanh một vòng tiên diễm sáng sắc, làm cho người chú mục. Trần Đại Nương Tử nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Sau đó lại lặp đi lặp lại đánh giá bên cạnh Âu Dương Nhung, chủ yếu là nàng trước đây vạn bạn không nghĩ tới thô giáp hán tử giống nhau, Liều A Lương có thể có như thế khí chất chắc tuyệt em gái, ừm, tựa như hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu giống nhau. Trần Đại Nương Tử không nhịn được nghĩ đến, mặc dù cái này ví von không quá thỏa đáng, nhưng là có thể đại khái khái quát nàng thời khắc này cảm khái tâm tình. Kỳ thật lúc này bị ép ôm tiểu Huyền Âu Dương Nhung, đáy lòng cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới tiểu Huyền lại sẽ trang giống như vậy, không mẹn mẹn đạo bào đổi thành vải xám bay gai, đạo quan tán thành áo choàng tú phát, liền động tác thần thái đều cực kỳ giống Trần Nghĩa muội A Thành. "Này vị, là quý muội." Ở một bên chờ đợi hai người ôm một lát về sau, Trần Đại Nương Tử thận trọng hỏi. Gặp tiểu Huyền chậm chạp không có buông tay ra cánh tay ý tứ, Âu Dương Nhung chỉ tốt hai cánh tay có chút dùng sức, chủ động đẩy ra ôm ấp, hắn quay đầu nhìn về Trần Đại Nương Tử gạt ra một tia cười đến, chất phát giới thiệu nói, "Ừ mừng, nàng gọi Tiểu Huyền." Chương 1021, ngươi có thủy linh em gái không nói sớm đầu tháng cầu bẻ tháng. Chương 1021, ngươi có thủy linh em gái không nói sớm đầu tháng cầu bẻ tháng. Buổi chiều, lùi bại viện lạc bên trong. Trần Đại Nương Tử nghe được Âu Dương Nhung giới thiệu, vô ý thức nói, "Liễu Huyền sao? Tên rất hay, thật văn nhã." Âu Dương Nhung cùng Hoàng Huyền nhìn nhau một cái. Cái sau hai cái tay nhỏ tại tạp dề bên trên xoa xoa, dường như vừa làm xong việc, trên nàng phía trước một bước, cười yếu ớt nói, ngài liền là Trần đại nương tử đi, A huynh đề cập qua ngài, nói hắn tại ông chủ chỗ ấy làm việc, ngài cùng ông chủ đối với hắn cực kỳ là dịu dắt. Trần đại nương tử nghe vậy sửng sốt một chút, chợt mắt nhìn Âu Dương Lung, chợt kịp phản ứng cái gì, đội vàng nói, không sai, là nô tỳ, bất quá dịu dắt A Lương huynh đệ chính là ông chủ tiểu thư, nô tỳ không dám nhận. Thay đổi váy gai hoàn huyền, khí chất sắc thực giống như nhà bên thiếu nữ, giòn tan nói, bất kể như thế nào, đều là quý nhân quý khách, đại nương tử mời đến. Trần đại nương tử có chút xấu hổ, bất quá vẫn là thịnh tình không thể chối từ, bị Hoàng Huyên cùng Âu Dương Nhung mời đi vào. Vào cửa về sau, Hoàng Huyên chào hỏi câu, A huynh, ta mua cho ngươi chút thịt muối, mấy ngày trước đây gặp ngươi không có như kỳ trở về, một mực tồn lấy, vừa bạn, hôm nay quý khách đến nhà, ta lại đi cho các ngươi đánh mấy bản đồ ăn. Chờ một chút. Âu Dương Nhung sắc mặt tự nhiên gọi lại Hoàng Huyên, đem trong tay rượu Thiệu Hưng cùng đồ nhắm đưa cho nàng, ôn hòa nói, rượu hâm nóng, đồ ăn làm xong, ngươi cũng cùng đi ăn. Trần đại nương tử bình dị gần gũi, không cần khách khí, ngươi cũng tới kính cái rượu. Hoàng Huyên nhìn một chút Trần đại nương tử, lại nhìn một chút ổn trọng A huynh, sắc mặt sợ hãi ưng tiếng, được. Trần đại nương tử ở một bên toàn bộ hành trình nhìn xem một màn này. Hai huynh muội ở chung ăn ý, xem ra đúng là có thật tình cảm ở, không giống như làm giả. Đợi đến Hoàng Huyên đi hướng phòng bếp một lần nữa bận đột, trong viện còn lại Âu Dương Nhung cùng Trần đại nương tử. Trần đại nương tử đánh giá lùi bại biệt tử, hướng Âu Dương Nhung lặng lẽ nói, "A Lương huynh đệ, ngươi này em gái thật sự là thủy linh lanh lợi, thật không nghĩ tới." Nàng hơi xúc động, có lẽ là tự mình đã rất quen thuộc duyên cớ, có chút lời trong lòng ngữ cũng liền đi thẳng về thẳng nói, không chút khách khí. Âu Dương Nhung khẽ cười hạ. Trần đại nương tử nghĩ nghĩ, bất động thanh sắc hỏi, "A Lương huynh đệ, ngươi có suy nghĩ hay không qua, đưa ngươi em gái giới thiệu cho tiểu thư, nhìn một chút tiểu thư có thể hay không dịu dắt hạ." Âu Dương Nhung giả bộ không có nghe hiểu, chỉ là chất phát đạo, "Em gái còn nhỏ, trong nhà còn có lao nhân, gần nhất sang đây xem nhìn xuống ta, ngày khác liền sẽ trở về, không có pháp ở đâu." Trần đại nương tử còn chuẩn bị nói cái gì, trong phòng bếp váy gai tiểu nương đã cười mỉm mang theo thịt rượu, nhẹ nhàng đi ra, đem thịt rượu bày ra tại hai người trước mặt, chào hỏi hai người ăn vị. Trần đại nương tử muốn nói lại thôi, tạm thời nhịn xuống lời nói tiếp theo, hướng Hoàng Huyên lễ phép cười một tiếng. Âu Dương Nhung khuôn mặt chất phác, nhìn không chớp mắt bộ dáng, kỳ thật đã đem Trần đại nương tử nhỏ bé thần sắc thu hết vào mắt. Hắn đương nhiên biết Trần đại nương tử câu nói kia tầng sâu hàm nghĩa. Đơn giản là gặp gỡ năm Hoàng Huyên kỳ cực kỳ nhỏ lại tràn ngập linh khí, có chút thiên phú tính khả thi không nhỏ, có cơ hội trở thành về sau vân mộng biệt nữ, cho nên khuyên hắn chủ động dẫn tiến cho Kham Gia Ân, nhìn một chút có cơ hội hay không, trở thành Kham gia tại kiếm trạch tương lai trợ lực. Nếu là hai minh muội đều vì Kham Gia Ân hiệu lực, cực kỳ nhiều chuyện cũng có thể ổn thỏa không ít. Âu Dương Nhung giả bộ hồ đồ, giờ phút này, hắn vây vây tay, hô Hoàng Huyên cùng một chỗ ngồi xuống, chiêu đãi lên quý khách. Ba người vây quanh bàn đá, bắt đầu dùng nữa. Trong lúc đó, Trần đại nương tử ánh mắt liên tiếp xem hướng yên lặng gấp thức ăn Hoàng Huyên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong lúc đó, Âu Dương Nhung trong ngực nhưng thật ra không có gì động tĩnh, nữ tiên đại nhân rất an phận. Tiểu Mặc Tinh cũng liền gia đình bạo ngược, ở trước mặt người ngoài vẫn là cực kỳ hiểu cái nhìn đại cục, tại không xấu nào đó phương diện nhân sự, làm tiêu chuẩn, đây cũng là Âu Dương Nhung vì sao có thể cùng nữ tiên đại nhân tại lớn phương diện bên trên chung sống hòa bình duyên cớ. Nữ tiên đại nhân nháo thì nháo, nhưng ở ngoại nhân trước mặt cực kỳ cho hắn mặt mũi, không thích hợp lợn đồng đội. Nghĩ được như vậy, Âu Dương Nhung không có lại đi kẹp thịt muối, loại trừ Hoàng Huyên quan tâm cho hắn bên ngoài, chuẩn bị chừa chút cho một vị nào đó Tiểu Mặc Tinh. Giờ phút này nghe được phía ngoài đồ ăn mùi thơm, đoán chừng đã thèm xấu nàng. Ăn vào một nửa, Hoàng Huyên đột nhiên xem hướng một mực liếc trộm nàng Trần đại nương tử, hỏi: "Đại nương tử, ta đến không có ảnh hưởng A huynh cho ông chủ làm việc à?" Cấp tốc về con mắt thần Trần đại nương tử ngẩng đầu nhìn nàng, run lên, mới khoát khoát tay nói: "Không có không có, A Lương huynh đệ lần này hạ chỉ đi ra, là bị ông chủ tiểu thư cho phép, tự nhiên là không có hỏng việc, này điểm tiểu huyền cô nương yên tâm." Hoàng Huyên cắn cắn đũa, môi đỏ răng rối: "A, vậy là tốt rồi." Nàng lại kẹp khối thịt muối, nhẹ nhàng dính một hồi liêu chấp, đặt ở Âu Dương Nhung trong chén nóng cơm bên trên, ngón út sắp tán rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh tóc mai vẩy đến sau tai, nhàn nhạt cười nói: "A huynh trở về thường khen ông chủ người tốt, nói ông chủ tiểu thư là cái kia thiên hạ thần nữ bình thường Bồ Tát tâm địa, cực kỳ bồi dưỡng hắn. A huynh còn nói, tuyệt đối không thể cô phụ ông chủ ưu ái, phải thật tốt cho ông chủ tiểu thư làm việc, hoàn lại ân tình." Váy gai khó nén xuất Trần Dung Mạo tiểu nương có chút lại nhải nói liên miên nói, luôn luôn đối với người kiên nhẫn không quá tốt Trần đại nương tử lại không cảm thấy phiền, ngược lại nghe cực kỳ là cẩn thận. Quả nhiên, không quản là thời đại nào, bắt đầu thấy lúc phần lớn đều là xem mặt nói chuyện. Trần đại nương tử mỉm cười gật đầu, "A Lương huynh đệ làm việc đáng tin chắc chắn, ông chủ tiểu thư cũng thường thường tán dương." Hoàng Huyên khuôn mặt nhỏ đột nhiên hoan, xem hướng bên cạnh có chút chất phát trung thực, vùi đầu ăn cơm A huynh, nói, "Vậy là tốt rồi." Rất nhanh, dùng bữa kết thúc, Hoàng Huyên chủ động thu thập bát đũa, đi phòng bếp. Trong viện chỉ còn lại Âu Dương Nhung cùng ăn uống no đủ Trần đại nương tử. Cái sau nhìn một chút hắn, lặng lẽ nói, "Lệnh muội thật sự là hiền lành." Âu Dương Nhung nói khẽ, "Từ tiểu tướng theo vì mạng, chỉ có thể như này tự lập, nhà nghèo hài tử đều là như đây." Hắn không chờ Trần đại nương tử tiếp lời gốc dạng, tiếp tục mở miệng, một lời ngăn chặn lời đầu của nàng, "Hy vọng về sau có thể gả người tốt nhà, ta này A huynh không có gì bản sự, đoán chừng khó cưới vợ, chỉ có thể dựa vào em gái truyền xuống huyết mạch, cũng may vốn là nhà cùng khổ, ngược lại cũng không quan tâm những thứ này." Âu Dương Nhung một bộ chất phát chỉ độn trung thực bộ dáng, vốn đang chuẩn bị ấm áp đề nghị Trần đại nương tử lập tức nghẹn lại. "A Lương huynh đệ đây là nơi nào lời nói? Cái gì gọi là không có gì bản sự, nếu là ngươi không có bản sự, kia nô tỳ dạng này chẳng phải là gọi phế nhân?" Trần đại nương tử bất đắc dĩ ngữ khí, lắc đầu, "Ngươi có thể giúp đỡ tiểu thư, đã nói lên ngươi có đại tài tác dụng lớn, chân chính người vô dụng là liền đi tới tiểu thư trước người tư cách đều không có, ngươi chớ tự coi nhẹ mình, đặc biệt là đừng để tiểu thư nghe được, nếu không tiểu thư sẽ tức giận, giận không phải ngươi nói không phấn đấu nỗ lực mà là sẽ giận lời này của ngươi chất vấn tiểu thư ánh mắt của nàng. Âu Dương Nhung nhịn không được mắt nhìn mồm mép biết ăn nói phụ nhân. Trần Đại Nương tử chung quanh dưới tả hữu, thấy không có người nghe lén, hướng Âu Dương Nhung thấp giọng nói, ngươi lại thật tốt vì tiểu thư làm việc, tiểu thư là sẽ không bạc đãi người một nhà, này điểm nô tỳ cực kỳ khẳng định. Tiểu thư hào phóng cực kỳ, nói không chừng ngươi nếu là biểu hiện tốt, đợi đến lần này chuyện, tiểu thư một cao hứng, liền ban thưởng cái kham thị nữ gả cho ngươi, để lão gia tử tại trong tộc chọn lựa một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngươi nói, ngươi có thể hưởng đến phần này phúc khí, có phải hay không mộ tổ bốc lên khói xanh, làm dạng rỡ tổ tông rồi. Cũng không phải là bốc lên khói xanh. Âu Dương Nhung cực kỳ nghĩ về một câu. Trần Đại Nương tử không biết hắn trong lòng nghĩ pháp, trông thấy chất phát thanh niên không nói một lời, có chút im lặng, khinh bỉ nhìn hắn, thật sự là du một đầu, được rồi, ngươi trước cùng em gái thật tốt đoàn tụ, nô gia đi về trước. Nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Âu Dương Nhung trang sững sờ gật đầu, được. Đúng rồi. Trần Đại Nương tử đông nhiên bước, hướng hắn thì thầm một tiếng, chuyện hôm nay, nô gia trở về, sẽ như thực bẩm báo cho tiểu thư, yên tâm đi. Sẽ giúp ngươi nói điểm lời hữu ích, suy cho cùng cũng là ăn ngươi một bữa cơm. Âu Dương Nhung ổn quyền, đa tạ. Khách khí cái gì? Trần Đại Nương tử khoát khoát tay, giờ phút này không có lập tức đi hướng cửa sân, mà là hướng phòng bếp bên kia đi đến, thăm dò hướng bên trong lao động thon thả tiểu nương chào hỏi, tiểu huyên à, nô gia đi trước, đa tạ ngươi cùng á huynh hôm nay còn đãi, ngươi cũng vất vả. Đại Nương tử lưu lại nghỉ ngơi một hồi lại đi thôi, ta đi cấp ngươi châm trà. Không cần, ngươi nhiều bồi bồi ngươi a huynh ha. Trần Đại Nương tử thật sự là càng xem Hoàng Huyên càng cảm thấy thuận mắt, đáng tiếc có cái chất phác a huynh, không làm sao khai thiếu. Trần Đại Nương tử có chút tiếc hận, ra ngoài rời đi. Âu Dương Nhung ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn xem trước mặt cái sân trống rỗng, tiến lặng uống trà. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Huyên đi ra, tay nhỏ tại tạp dề bên trên xoa xoa, cười khẽ nói, tẩy xong, a huynh muốn hay không nghỉ chưa hạ. Âu Dương Nhung không nói gì, quay đầu, tiến lặng nhìn xem nàng. Dường như đang nói, người đều đi, làm sao còn tại diễn tập. Hoàng Huyên ý cười thu liễm chút, đi đến Âu Dương Nhung bên cạnh ngồi xuống, nhấc lên ấm trà, rót đầy cho hắn trà. Đàn lang anh trai, hẳn là quá con đi. Nhìn không có chuyện gì, nay Trần Đại Nương tử không giống tâm cơ sâu nặng phụ nhân. Ta cũng cảm thấy như vậy. A huynh xem người là cực kỳ chuẩn. Âu Dương Nhung an tĩnh một lát, đứng lên nói, Phương tiểu nương các nàng đâu? Tại sắp lách. Gọi các nàng tới. Ừm. Hoàng Huyên đứng dậy ra ngoài, Âu Dương Nhung lưu tại trong nội viện. Diệu Tư từ trong ngực hắn chui ra, thở phì phò, nhanh nín chết bản tiền cô. A, tiểu nương ngươi cũng không tệ lắm, còn biết lưu lại đồ ăn. Âu Dương Nhung không nói chuyện, tùy ý Diệu Tư trên bàn hoạt động. Không bao lâu, quản cu vẽ tiểu đạo cô trở về, Phương gia tỷ bội theo ở hậu phương. Các nàng vào cửa về sau, không hỏi Trần Đại Nương tử sự tình, hiển nhiên vừa mới tại sắp lách, đã nghe được chút, Hoàng Huyên cũng cùng các nàng giảng, nhưng thật ra đã giảm bớt đi phần này miệng lưỡi. Âu Dương công tử, lần này trở về, đi khi nào? Phương Tử Tụ ngồi xuống, thiên về một bên trà, vừa mở miệng. Âu Dương Nhung nói khẽ, tính bên trên hôm nay, có thể tại đảo Nguyên Trấn lưu lại 3 ngày thời gian. Phương Thắng Nam có chút hiếu kỳ, kia cái gì ông chủ tiểu thư là ai? Có phải hay không cũng họ Kham, tại trong kiếm trạch thế lực cực kỳ lớn sao? Âu Dương Nhung nói khẽ, một vị nữ quân điện đệ tử đi truyền, sư phụ là Ngũ Nữ Quân. Phương Thắng Nam lẩm bẩm, a, ta còn tưởng rằng là cái gì nữ quân. Hoàng Huyên mắt nhìn Âu Dương Nhung. Âu Dương Nhung chủ động hỏi, kinh thành bên kia nhưng có tình huống như thế nào? Lục Lang có cái gì lời nhắn? Phương Cử Tụ mở miệng nói, Tiến Tham Quân lo lắng ngài an nguy, chúng ta lần này trở về, đem tìm tới tin tức của ngài cáo chi hắn. Tiến Tham Quân như chút được gánh nặng, đến mức kinh thành bên kia còn không có tin tức, bất quá Yến Tham Quân đã đem tin tức của ngài gửi đi Lạc Dương, phụ tầm Dương Vương hẳn là rất nhanh liền có thể thu được. Nói không chừng giờ phút này đã nhận được, suy cho cùng chúng ta gấp rút lên đường cũng tốn không ít công phu, chờ chúng ta chuyến lần sau về tầm Dương, hẳn là có thể thu được phụ tầm Dương Vương truyền về tin tức. Âu Dương Nhung lại hỏi, thập tam nương đâu, có phải hay không muốn tới? Phương Cử Tụ hơi kinh ngạc, Âu Dương công tử làm sao đoán được? Vừa mới quên nói, đùi phu nhân xác thực nghĩ đến xem ngài, bất quá bị Yến Tham Quân ngăn cản, nói để nàng đừng đến thêm phiền. Lục Lang làm không tệ. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, có thể ổn đại cục, một mình đảm đương một phía. Phương Cử Tụ cười cười, được, lần sau gặp mặt, ta liền đem công tử Tán Dương đưa đến. Âu Dương Nhung lại hỏi chút việc nhỏ không đáng kể, Phương Cử Tụ từng cái đáp lại. Xác định không có gì khác sau đó, hắn lúc này mới thở phào. Tiểu Huyên, mọi việc đều hỏi ý hoàn tất, Âu Dương Nhung đột nhiên hô. Ừm. Hoàng Huyên tròng mắt trong suốt nhìn về phía hắn, nàng ngay tại bên cạnh bàn cho ăn rượu tư ăn cái gì, một người nhất tinh lại lần nữa đoàn tụ, vui vẻ hòa thuận. Âu Dương Nhung từ trong ngực lấy ra một điện kinh thư, đưa cho Hoàng Huyên, cười nói, ta lật ra một lần, đã làm một ít phê bình chú giải, ngươi trở về nhìn một chút, tham khảo một chút. Hắn còn chưa lên tiếng, Hoàng Huyên đã một thanh tiếp nhận kinh thư, cúi đầu tại chỗ lật xem. Phương gia tỷ muội trông thấy, tiểu tiên cô khỏe miệng là ép không được ý cười, rõ ràng trước đây các nàng trên đường lúc, cực kỳ hiếm thấy tiểu tiên cô cười. Phương Thắng Nam đột nhiên cảm thấy, tiểu tiên cô gặp gỡ Âu Dương công tử về sau, cười số lần so với các nàng nhận biết đến nay đều muốn nhiều hơn nhiều. Phương Thắng Nam quan sát một lát Hoàng Huyên, chợt phát hiện bên cạnh A tỷ cũng đang ngó chừng ngay tại vui sướng lật kinh thư Hoàng Huyên xem, bất quá A tỷ sắc mặt có chút phức tạp, Phương Thắng Nam cẩn thận phân biệt ở dưới, phát hiện sắc mặt này bên trong bao hàm có một ít cực kỳ hâm mộ. Tạ ơn đàn lang anh trai. Hoàng Huyên dường như cũng phát giác được ánh mắt mọi người, phát hiện giờ phút này xúc động đọc qua có chút không quá tốt, nàng tay nhỏ cài đóng kinh thư, Trên Ngọc Dung thần sắc nghiêm túc, hướng Âu Dương Nhung nói, thường đọc thường mới, ta sẽ lại duyệt 3 lần. Âu Dương Nhung lại là khoát tay nào nói, cũng không cần phải dùng sức quá mạnh, năm ngươi kỷ còn nhỏ, đọc sách có thể trước truy cầu một cái qua loa đại khái, tốt hơn quá độ giải đọc, nội nhập lạc lối, ta cho ngươi phê bình chú giải, cũng coi như lấy tướng, theo đạo lý ta không hẳn là viết nhiều như vậy, cũng coi như vi phạm với qua loa đại khái. Hoàng Huyên lại thần sắc chuyên chủ nói, không có chuyện, A huynh phần này tâm ý mới là chân quý nhất chi vật, ta cực kỳ thích. Nói đến chỗ này, quản cu é tiểu đạo cô có chút trong mắt. Lúc này, có lẽ là này liệt kinh thư góp quá gần duyên cớ, nàng chót mũi có chút đủ đún, dường như ngửi được thứ gì, Hoàng Huyên cúi đầu, mũi ngọc tinh xảo xích lại gần, hít hà kinh thư trang địa. Âu Dương Nhung thấy thế, mới đầu có chút nghi hoặc, bất quá cùng loại Hoàng Huyên mở miệng đặt câu hỏi, sắc mặt hắn có chút biến hóa hạ. A huynh tại kiếm trạch chỗ ở, có phải hay không trồng hoa rành rành? Hoàng Huyên mặt nhỏ tràn đầy vẻ tò mò, nhìn về phía sắc mặt ngoài ý muốn Âu Dương Nhung. Ngay tại ăn như gió cuốn rượu tư, liếc một cái tiểu huyền trong tay kia điệt kinh thư, khỏe miệng hít lên. Chương 1022, do xét mộ giúp đỡ đầu tháng cầu vẻ tháng. Chương 1022, do xét mộ giúp đỡ đầu tháng cầu vẻ tháng. Trong nội viện, con nào đó tiểu Mặc Tinh dường như cố gắng nhịn được, mới không có đi hướng tiểu huyền chửi bậy nào đó người. Giờ phút này, nàng nhìn thấy tiểu Nhung trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, theo bản năng hỏi lại tiểu huyền, hoa rành rành. Tiểu huyền nghiêng đầu, ừ mừng, á huynh không có nghe được. Đầu hắn có chút tạm ngừng, ây. Hoàng Huyên trực tiếp đưa ra kinh thư, á huynh ngươi ngửi ngửi. Âu Dương Nhung tiếp nhận kinh thư, cấp tốc gửi dưới, một lát sau, hắn mắt nhìn trước mặt nhìn về phía hắn thần sắc hiếu kỳ tam nữ, có chút do dự, vẫn là gật đầu. Nghĩ, nhớ lại. Tựa như là có. Hắn miễn cưỡng đáp một câu. Phương Tử Tụ tinh tế tỉ mỉ một chút, nghi hoặc đặt câu hỏi, cái này mùa còn muốn cây rành rành sao? Âu Dương Nhung che miệng ho dưới, nói, Vân Mộng Trạch khí hậu có chút không giống, cùng chúng ta bên kia khác biệt, bên trong có một tòa đại đảo, gọi Thanh Lương Cốc, bên trong bốn mùa như mùa xuân, về sau nếu có cơ hội mang các ngươi vào xem. Phương Thắng Nam nhãn tỉnh sáng lên, ta cũng đã được nghe nói Vân Mộng Kiếm Trạch ở vào một tòa thế ngoại đảo nguyên bên trong, nơi đó khí hậu mười phần thích hợp ẩn cư tu hành. Xem ra thật sự là dạng này. Âu Dương Nhung đánh lên liếc mắt đại khái, ừ mừng, không sai biệt lắm. Phương Cử Tụ như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Nha. Hoàng Huyên đưa tay, từ Âu Dương Nhung trong tay tiếp trở về kia một điệt kinh thư. May mắn này nói trực tiếp chuyển hướng chủ đề, Hoàng Huyên tam nữ cũng không có lại xoắn xuýt hoa rành rành hương vấn đề. Âu Dương Nhung xoa nhẹ đem mặt, hắn cũng là nửa đường mới phản ứng được, này một điệt kinh thư bên trên hoa rành rành hương là a thanh mùi thơm cơ thể, mỗi nữ tử trên thân hương khí đều là không giống nhau. Đây cũng là trước khi đi đêm hôm đó Âu Dương Nhung đang bận thời điểm, tắm rửa đổi áo sau a thanh đi bàn đọc sách bên cạnh tinh tế đọc qua nó, mới nhiễm lên khí tức. Này Âu Dương Nhung nghe quen thuộc, đều không chút chú ý kỳ thật Âu Dương Nhung lúc đầu như nói thật, A Thanh tồn tại cũng không phải là cái gì không thể cùng tam nữ nói sự tình, nhưng là, bởi vì hắn hiểu rõ tiểu huyền tính tình, Thanh cao có bệnh thích sạch sẽ, không thích bản thân đổ vật bị cái khác người xa lạ lật qua lật lại, này một điệt kinh thư có kỷ niệm ý nghĩa, nhìn ra được, đối tiểu huyền mà nói cực kỳ trọng yếu, bởi vậy đối A Thanh đọc qua chuyện, khẳng định sẽ phá lệ mất cảm. Cho nên, Âu Dương Nhung mới thuận theo con lửa xuống dốc hàm hồ cho qua chuyện, hoa rành rành hương liền hoa rành rành hương đi, dù sao trong thời gian ngắn, tiểu huyền cùng A Thanh cũng sẽ không gặp mặt. Hừ. Một mực làm cơm rượu tư đột nhiên hừ một tiếng, nhìn xéo qua Âu Dương Nhung. Âu Dương Nhung yên lặng đưa tay, sờ lên nàng đầu. Thối tiểu Nhung, đừng đụng bản tiên cô. Mọi người chỉ coi nàng tính tình cũng tốt, không có suy nghĩ nhiều. Hoàng Huyên đưa tay sờ sờ nàng đầu, tiểu Mặc Tinh nhưng không có dơ chân, trần trụi khác nhau đối đãi. Âu Dương Nhung cười cười. Chốc lát, hắn khôi phục nghiêm mặt, gặp Hoàng Huyên thu hồi kinh thư, hắn chuyển hướng chủ đề, đột nhiên đề cập, đúng rồi, ta còn có một cái chuyện, cần tiểu Huyên giúp một chút. Hoàng Huyên nói khẽ, gấp cái gì, á huynh tỉnh giảng. Phương Thắng Nam nhịn không được xen vào nói, chỉ cần tiểu tiên cô một người sao? Chúng ta cũng có thể lưu thêm một hồi, cũng có thể giúp đỡ công tử. Âu Dương Nhung lại lắc đầu, bình tĩnh ngữ khí, các ngươi không cần, chủ yếu là chỗ kia có chút nguy hiểm, các ngươi đi vô ích, người càng ít càng tốt, ta cùng tiểu Huyên đi là được, ta cần tiểu Huyên năng lực. Hoàng Huyên eo nhỏ nhắn lập tức thẳng tắp, đem trong ngực tiểu Mặc Tinh để xuống, tập trung tinh thần nói, ta theo ngươi đi, đàn lang anh trai, là muốn lẻn vào trong kiếm trạch mà sao? Âu Dương Nhung bất động thanh sắc cổ nắn, không phải, ngay tại Đào Nguyên trấn phụ cận. Đào Nguyên trấn phụ cận. Tam nữ đều có chút hiếu kỳ, hai mặt nhìn nhau. Âu Dương Nhung dường như thừa nước đục thả câu giống nhau, chậm chạp không có nói tỉ mỉ, chỉ là bình tĩnh uống trà. Các nàng thấy thế, càng thêm mới lạ. Phương Thắng Nam có chút bắt tâm cả phổi, muốn nói lại thôi. Phương Cử Tụ yên lặng đánh giá giữ kín như bưng Âu Dương công tử, nàng cẩn thận phát hiện, trên mặt hắn thần sắc không hiểu, cũng không biết là ý gì vị. Bất quá Hoàng Huyên cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ cần là chất phát thanh niên thỉnh cầu, nàng đều sẽ không cự tuyệt, thậm chí cũng không hỏi nhiều chi tiết, trực tiếp mở miệng, "Tốt, khi nào xuất phát?" Âu Dương Nhung đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nhỉ non câu, "Chờ một chút, chờ một chút." Cùng loại trời tối, Phương Thắng Nam lại có chút hề bại thân sắc, nhỏ giọng hỏi, "Âu Dương công tử, trời tối hành động, đi địa phương làm sự tình nguy hiểm như thế lớn sao? Ta cùng tỷ tỷ đều có thể lực không đủ." Phương Cử Tụ trừng mắt nhìn muội muội, "Âu Dương công tử sắp xếp đều có đạo lý của hắn, ngươi đừng lung tung phân tích, nghe lời nói là được, chẳng lẽ lại công tử còn nói qua với ngươi lời nói dối không thành, cái nào một lần sau đó đến xem, không phải liệu sự như thần." Phương Thắng Nam cắn môi cúi đầu, thầm nói, "Ta biết, a tỷ, chỉ là quá muốn cùng Âu Dương công tử cùng một chỗ sống sáo, lần sau không biết còn có hay không cơ hội." Hoàng Huyên mở miệng, Phương cô nương không được nói mỏ, còn nhiều thời gian, quay đầu đàn lang anh trai nói không chừng cũng gặp được cần các ngươi trợ giúp sự tình.
Tốt a.
Phương Cử Tụ chấn phấn chút, bất giác đưa tay vỗ vỗ Hoàng Huyên cánh tay nhỏ, tiểu tiên cô, ngươi cũng muốn chú ý an toàn.
Ừm.
Thương lượng thỏa đáng về sau, Hoàng Huyên ngược lại hỏi Âu Dương Đung, đàn lang anh trai, cần ta chuẩn bị thứ gì sao?
Không cần, ngươi đi theo ta là được, bất quá, nhưng thật ra cần Phương tiểu nương cùng Phương nữ hiệp giúp một chút.
Phương Thắng Nam lập tức kích linh chút, hỏi, gấp cái gì, công tử cứ việc nói.
Ra ngoài giúp ta tại thị trấn bên trên xử lý chút chuyện, có một số việc không thuận tiện để Trần đại nương tử nàng xử lý, dễ dàng để lộ bí mật.
Được. Phương Cử Tụ nói khẽ, là muốn mua sắm vật gì sao?
Vẫn là đi gặp người nào?
Âu Dương Nhung tỉnh táo lại đặt chỉ lệnh, Phương tiểu nương hỗ trợ đi chợ phía đông, mua sắm một chút cây châm lửa, bó đuốc.
Cùng Phương Cử Tụ nói nhỏ chốc lát, hắn lại nghiêng đầu, hướng trông mong Phương Thắng Nam nói, Phương nữ hiệp hỗ trợ đi trên trấn bến đỏ, thuê một đầu thuyền nhỏ, có thể cưỡi hai người là được, không cần quá lớn, dễ dàng làm cho người chú mục, chú ý, tận lực địa thấp. Liền giả bộ như là mới ra đời không sợ cọp giang hồ nữ hiệp, muốn thuê thuyền thăm dò vân mộng, tốt nhất giá tiền đều đừng nói, trực tiếp thuê thuyền.
Phương Thắng Nam là người, bất quá sau khi nghe xong, vẫn là trung thực đáp ứng xuống tới, đã hiểu, Âu Dương công tử.
Âu Dương Nhung đảo mắt một vòng, nhẹ giọng hỏi, còn có vấn đề khác sao?
Tam nữ không nói gì.
Có, có.
Âu Dương Nhung vừa muốn đứng dậy, liền nghe được phía dưới truyền đến một đạo âm thanh, cúi đầu nhìn lại, con nào đó tay nhỏ chẳng biết lúc nào, đưa ra ngoài.
Là Diệu Tư.
Bản tiên cô có.
Dường như lo lắng người khác không nhìn thấy nàng. Tiểu Mặc Tinh nhẹ cả tương nhấc tay, hấp dẫn mọi người chú ý. Âu Dương Nhung có chút im lặng, lần nữa ngồi xuống, túi đầu xem nàng, xù mặt hỏi, ngươi có vấn đề gì?
Diệu Tư lẽ thẳng khí hùng hỏi, bản tiên cô có thể không đi sao?
Âu Dương Nhung.
Tam nữ nghe vậy, cũng là nhịn không được cười lên.
Âu Dương Nhung đại thủ hướng phía trước một chảo, đem Tiểu Mặc Tinh tóm lấy, nhét vào trong ngực.
Hắn đứng dậy khởi hành, ngữ khí chững chạc đàng hoàng nói, không được, bác bỏ.
Trong ngực Diệu Tư.
Nửa đêm canh ba, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi dừng ở trên đảo một cái vứt bỏ thật lâu giá độ bên trên.
Trên thuyền nhỏ, hai thân ảnh lên bờ.
Thân ảnh nhìn là một nam một nữ, bất quá nữ tử trên bờ vai dường như ngồi một cái con rối nhỏ, bất quá vẫn sống linh hoạt hiện tại vung lấy chân.
Nam tử sau khi lên bờ, quay đầu đưa tay, dựng đem tay, trên vai ngồi đồ chơi nhỏ tiểu nương đỡ lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng nhảy lên bờ.
A huynh có phải hay không tới qua?
Trên Hoàng Huyên bờ về sau, ánh mắt quét một vòng, nhẹ giọng hỏi.
Âu Dương Nhung nghe vậy không nói chuyện, nghiêng đầu nhìn xem một bên đen nhánh rừng cây, dường như đang đợi cái gì.
Hoàng Huyên không có quấy rầy hắn.
Trong đêm bọn hắn từ đảo Nguyên Trấn bến đò lặng lẽ lên thuyền, một đường du ngoạn đến đây đảo. Hoàng Huyên toàn bộ hành trình cũng không hỏi qua Âu Dương Nhung nơi này là địa phương nào, tùy ý hắn dẫn đường.
Hắn đang chờ rõ ràng đâu.
Bả vai nàng ngồi lấy Diệu Tư, một bên gặm trong tay củ lạc, một bên thầm nói.
Rõ ràng.
Hoàng Huyên có chút hiếu kỳ, lần theo Âu Dương Nhung ánh mắt xem hướng rừng cây.
Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy tầm mắt bên trong xuất hiện một chỗ lấp lóe, xoa nhẹ dưới con mắt, nhìn sang. Chỉ thấy đen nhánh rừng cây nơi nào đó vị trí bỗng nhiên phát sáng lên, phát sáng vật càng ngày càng gần, cuối cùng chui ra rừng cây, du lịch đến hai người nhất tinh bên cạnh.
Lúc này. Dù là tại Tam Thanh Đạo phái kiến thức rộng rãi đã thanh tâm quả dục Hoàng Huyên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút vẻ giật mình hiện hiện. Trước mặt đúng là một đầu lơ lửng không trung bạch tầm, không khí dường như sóng nước, để nó như cá gặp nước trên không trung tùy ý vây đuôi du đãng. Bạch tầm lân phiến cũng không biết là chất liệu gì, phát ra nhàn nhạt hình quang, giống như một cái lơ lửng đèn lồng, chính là mới vừa rồi trong rừng quang đoàn nơi phát ra.
Bất quá Hoàng Huyên phát hiện, này bạch tầm con mắt nhìn xem có chút không quá thông minh bộ dáng, cứng rắn muốn hình dung, liền là thanh tịnh ngu xuẩn.
Giờ phút này bạch tầm chính vòng quanh Âu Dương Nhung lựa chọn, động tác có chút nhảy cẫng vui mừng. Dường như gặp được xa cách đã lâu thân nhân.
Đây chính là Diệu Tư miệng trong rõ ràng.
Hoàng Huyên có chút mới lạ đánh giá.
Âu Dương Nhung có chút thuần thục gãi gãi thân cận bạch tầm đầu, quay đầu lại nói, ta tới qua hai lần, giữ nó lại, canh giữ ở chỗ này, hỗ trợ dẫn đường.
Nha.
Hoàng Huyên như có điều suy nghĩ nhìn một chút bạch tầm.
Nàng đối bạch tầm cảm thấy hứng thú đồng thời, bạch tầm cũng đối nàng có chút hiếu kỳ, chậm rãi tới gần, vòng quanh Hoàng Huyên xoay tròn.
Lúc này, quay đầu cùng bạch tầm đối mặt Hoàng Huyên đột nhiên cảm giác bả vai chợt nhẹ.
Là Diệu Tư một cái hổ đói bồ mồi, tinh chuẩn nhảy tới bạch tầm trên thân, cưỡi nó lưng. Như cùng cưỡi ngựa giống như hô, đi, rõ ràng, giá tiểu huyên, đây là bản tiên cô tân thu người hầu, so tiểu nhung đáng tin cậy nhiều, ngươi cũng quen biết một chút, đáng tiếc nó quá nhỏ, ngươi cưỡi không được.
Diệu Tư quay đầu, vui buồn thất thường cùng Hoàng Huyên nói thầm, bất quá ta lặng lẽ cùng ngươi nói, rõ ràng nhưng có tiềm lực, nó trước kia thế nhưng là hóa thân qua một đầu trăm trượng giao long, uy phong qua đấy, bản tiên cô suy nghĩ, hôm nào thúc giục tiểu nhung, để hắn tìm biện pháp đem rõ ràng khôi phục lại, xem có thể hay không lại biến về 100 trượng bạch giao, đến lúc đó hai chúng ta đều có thể cùng một chỗ cưỡi đi lên, hắc hắc.
Hoàng Huyên càng thêm vào mỏ, trăm trượng giao long.
Diệu Tư không tiếc hận nói, không sai, lần trước Tầm Dương đại chiến ngươi không tại, nếu không liền có thể nhìn thấy.
Hoàng Huyên lại nghiêng đầu, ngón tay chỉ vào bạch tầm nói, ta ngược lại thật ra nghe Trường sư minh đề cập qua, có nghe thấy.
Nguyên lai Vân Mộng kiếm trạch thả ra đầu kia dị vật bạch giao, chân thân liền là tiểu gia hỏa này nha, bị đàn lang anh trai tuần phục sao?
Nghe nói nó còn lấy thân thể đụng qua Đông Lâm đại phật.
Diệu Tư hai cánh tay giao nhau, lắc đầu, không, rõ ràng là bị bản tiên cô thuần phục, tiểu nhung chỉ là nhận được cái tiện nghi.
Hoàng Huyên có chút tiếc lặng.
Giờ phút này, chất phát thanh niên ngay tại dẫn đầu đi đường, tiểu nương cùng tiểu Mặc Tinh theo ở phía sau, tại vừa đi vừa trò chuyện.
Âu Dương Nhung quen thuộc hòn đảo nhỏ này bên trên đường, cũng không cần Bạch Tầm chỉ dẫn.
Kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó, Bạch Tầm cũng là cái dân mù đường, chỉ có thể lần theo cảm ứng,
hướng Âu Dương Nhung vị trí bơi lại. Cho nên Âu Dương Nhung trước đây đều là để nó nguyên địa dừng lại lưu trưởng canh phần mộ một bên, đừng đi loạn di chuyển, phòng ngừa tìm không về được cũ. Đi ở phía trước Âu Dương Nhung nghe phía sau truyền đến Diệu Tư lời nói, quay đầu hỏi ngược một câu, ngươi xác định rõ ràng biến thân thời điểm, không phải ngươi chạy nhanh nhất. Núp ở ta trong ngực, dám cũng không dám thả một cái. Tiểu Nhung còn nói dối, được rồi, bản tiên cô không cùng thằng nốc người hầu bình thường so đó đấy, thử thử. Diệu Tư mười phần uy phong phách lối giẫm tại lúc này trung thực bạch tầm trên đầu, hai tay ôm ngực, xoay qua đầu, lẩm bẩm. Hoàng Huyên cười mỉm nghe hai người cãi nhau. Âu Dương Nhung lắc đầu, còn tốt lúc trước không có để Tiểu Huyên mang ngươi cùng đi, nếu không nàng đều muốn bị ngươi làm hư. Diệu Tư phản bác một câu, vậy ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, bản tiên cô là bị ai làm hư? Ngươi là phá hoại hoàn cảnh người, không phải hoàn cảnh ảnh hưởng ngươi. Thối Tiểu Nhung, liều mạng với ngươi. Ai ai? Hoàng Huyên vội vàng ngăn lại chuẩn bị xông đi lên cắn đàn lang anh trai nữ tiên đại nhân, một hồi lâu trấn an, mới khiến cho nữ tiên đại nhân coi như thôi. Âu Dương Nhung toàn bộ hành trình mặt không đổi sắc. Không bao lâu, hai người nhất tinh đã tới trong một vùng sơn cốc bãi tha ma. Âu Dương Nhung xe nhẹ đường quen, tại một chỗ phần mộ phía trước dừng bước. Đến. Hoàng Huyên bước liên tục dừng lại, cúi đầu liếc nhìn nhiều năm rồi mộ địa, đọc Lư Trường Canh chi mộ. Đàn lang anh trai, đây là ai phần mộ? Ngươi biết cái này Lư Trường Canh? Làm sao nhìn giống như là một cái cổ nhân mộ địa? Không sai, liền là cổ nhân. Trước mộ địa, Âu Dương Nhung trả lời thời khắc, đã ngồi xuống thân thể, đang đánh mở tùy thân mang theo áp lực tâm lý lấy ra ban ngày phương gia tỷ bội đưa mua cây châm lửa, bó đuốc những vật này. Ngay tại lúc đó, hắn còn tiện tay trên mặt đất giật ra một đầu vải xám dưới bị che giấu mộ động lập tức lộ ra, có thể ẩn ẩn trông thấy bên trong quan tài. Tại Hoàng Huyên hiếu kỳ ghé mắt dưới, Âu Dương Nhung bên cạnh bận rộn bên cạnh nhẹ nói, người này chính là Phạm Dương Lư thị đế sư phòng lao tổ tông 300 năm trước nhân vật. Hoàng Huyên suy tư một lát, có chút giật mình hỏi, Phạm Dương Lư thị, cái này gia tộc có phải hay không năm danh họ bảy tộc lớn một trong? Ta giống như nghe một vị tiên sư bá bá đề cập qua, bất quá bọn hắn không phải phương Bắc đại tộc sao? Làm sao lão tổ tông phần mộ tại ngày này Nam Chi cực vân mộng trạch bên cạnh? Âu Dương Nhung nghe vậy, an tĩnh một lát, đem trong tay làm xong việc, chuẩn bị hoàn tất về sau, hắn đứng người lên, phủi tay bên trên cho bụi, lúc này mới khẽ cười một tiếng nói, đúng vậy à, vì sao? Vì sao sẽ chôn ở chỗ này đâu? Nơi đây này mộ phần, người này việc này, thú vị liền thú vị ở chỗ này. Chương 1023, vân mộng bí mật đầu tháng cầu vẽ tháng. Chương 1023, vân mộng bí mật đầu tháng cầu vẽ tháng. Đêm khuya, đảo hoang trong sân gốc, một tòa quái gở phần mộ phía trước. Một vị quặn cu é tiểu đạo cô chính cùng theo chất phát thanh niên, chuẩn bị dưới mộ. Một đầu phát ra trắng nuốt quang mang bạch tầm vòng quanh hai người cùng cô mộ phần không đủ xoay quanh, u bạch hào quang trắng đánh vào trên thân hai người, nếu là không rõ ràng cho lắm, đi đêm đường người trải qua, gặp gỡ một màn này quỷ dị tám thành sẽ bị dọa đến gần chết. Đối với Âu Dương Nhung lời nói, Hoàng Huyên lặp đi lặp lại nhai nhai nhấm nuốt dưới, khuôn mặt nhỏ như có điều suy nghĩ. Thừa dịp tiểu Huyên an tĩnh lại, Âu Dương Nhung từ ống trúc bên trong rút ra đảo hoang nguyên đồ, treo ở quanh thắt lưng dễ dàng nắm chặt địa phương. Sau đó còn từ đó lấy ra một chút sớm chuẩn bị tốt công cụ, chuẩn bị bắt đầu tiến vào mộ động. Hắn thổi thổi cây châm lửa, đốt lên Hoàng Huyên trong tay bó đuốc, cũng nhận lấy nó. Bó đuốc ta tới bắt, ta đi trước, Tiểu Huyên, ngươi theo ta đằng sau, không muốn cách quá xa. Âu Dương Nhung hướng Hoàng Huyên dặn dò câu. Được. Hoàng Huyên đứng tiếng, quay đầu nhìn một chút Diệu Tư cùng rõ ràng. Diệu Tư cưới tại rõ ràng trên thân, vòng quanh hai người xoay quanh vòng, con mắt cũng nhìn xem Hoàng Huyên, một người nhất tinh có chút mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nữ tiên đại nhân tay nhỏ vung lên, cho nàng cổ vũ sĩ khí nói, yên tâm đi, bên trong hẳn là không cái gì mấy thứ bẩn thỉu, chúng ta đi qua hai lần, bất quá tận cùng bên trong nhất có một cái đen như mực cổng to bò, còn không có thăm dò qua, không biết có cái gì, Tiểu Nhung tối nay cũng hẳn là vì cái này tìm ngươi. Âu Dương Nhung đánh gây nghĩ linh tinh tiểu mặt tinh, tốt, chúng ta đi vào trước đi, tiến vào mộ đạo, ta đến cùng Tiểu Huyên nói. Ừm. Hoàng Huyên mắt nhìn đàn lang anh trai, không có chút nào hỏi nhiều ý tứ, nhắm mắt theo đôi theo tại phía sau hắn. Âu Dương Nhung quay đầu nhìn một chút dừng lại nguyên địa Diệu Tư cùng Bạch Tầm, nữ tiên đại nhân không nhịn được khoát khoát tay, có chút không thoải mái nói, làm thất thần xem bản tiên cô làm gì, ngươi tiến nhanh đi à, ngươi không hướng vào trong ta làm sao tiến vào. Vòng đi vòng lại vẫn là chờ lấy ta cùng Tiểu Huyên xung phong phải không, ngươi vừa mới còn trấn an người ta, nói bên trong không có nguy hiểm, kết quả bản thân núp ở phía sau cùng. Âu Dương Nhung khỏe miệng giật dưới, có chút im lặng. Hoàng Huyên cũng phát giác điểm này, quay đầu nhìn lẽ thẳng khí hùng Diệu Tư. Tiểu Mặc Tinh cảm nhận được hai người quăng tới khác nhau ánh mắt, có chút không nhịn được mặt mũi, mặt mo đỏ ửng. Quyền niệm nói, bản tiên cô chỉ là có chút sợ tối, dùng Tiểu Nhung lại nói chính là cái gì giam cầm hoảng hốt chứng cái gì, mới không phải sợ đâu, cũng không phải chưa từng tới, ngươi nói đúng không? Rõ ràng. Nàng tay nhỏ vô vô tỏa hạ bản tốt. Mạch Tâm tỉnh tỉnh mê mê tại nguyên chỗ xoay một vòng. Nếu là nó có một bộ trí nhớ tốt đoán chừng giờ phút này cũng sẽ trợn mắt chừng một cái. Tại Hoàng Huyên trước mặt đau nhức tố một phen trước đây Tiểu Mặc Tinh lòng bàn chân bôi dầu để nó đi lên dò đường không nghĩa khí cử động. Chỉ tiếc rõ ràng không mẹn mẹn trí nhớ trên lệch, cũng không có pháp nói chuyện, chỉ có thể làm thỏa thỏa gặp cảnh cuối cùng, bị Tiểu Mặc Tinh bao trùm ở phía trên. Âu Dương Nhung lời nói Diệu Tư, giơ bó đuốc, dẫn đầu bỏ vào mộ trong động. Hoàng Huyên theo sát phía sau, lại đằng sau liền là Diệu Tư cùng rõ ràng. Hoàng Huyên vốn là một đôi thiên chân linh mâu, có thể khám phá đại đa số hư ảo, tìm kiếm sự vật bản chất. Giờ phút này nàng cũng mắt sắc nhìn thấy trong quan tài không có thi thể tồn tại, chỉ có một cái trống rỗng mộ động, hỏi xong đầy miệng, đây là mộ quần áo. Ừm. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, mọi người đã tiến vào đen nhánh mộ đạo bên trong, không có ánh trăng chiếu sáng con đường phía trước, chật hẹp mộ đạo bên trong, chỉ còn lại Âu Dương Nhung trong tay bó đuốc sáng ngời, cùng rõ ràng tán phát mông lung hình quang, mọi người con mắt hơi chút thích đứng chút hắc ám về sau, ngược lại cũng có thể thuận lợi xem rõ ràng chung quanh cảnh tượng. Hoàng Huyên lần đầu tiến tới, có chút hiếu kỳ bốn phía dò xét, đối cái này đảo hoang rừng núi hoang vắng bên trên kỳ dị mộ huyệt hết sức cảm thấy hứng thú. Âu Dương Nhung một bên giơ bó đuốc đi lên phía trước, vừa mở miệng: "Ta hoài nghi cái này mộ chủ người, hẳn là chết tại càng bên trong, phía ngoài mộ quần áo chỉ là tượng trưng. Vì sao thiết cái này mộ quần áo? Khả năng là nghi thức cảm giác, cũng khả năng là lừa gạt ngoại giới." Dừng một chút, Âu Dương Nhung chỉ về đằng trước nói: "Lần trước ta cùng Diệu Tư hướng vào trong thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện một cái cửa đồng lớn, mở ra về sau, Diệu Tư nói bên trong có người chết khí tức, hẳn là không sai được, cực kỳ khả năng liền là này vị mộ chủ người. Bất quá chờ chúng ta vào cửa về sau, trong môn có động thiên khác, nhưng không có mộ chủ người hoặc cái khác người chết thi thể, mà là một chút kỳ quái cổ lão minh họa, giảng chút thời cổ chuyện xưa, đợi lát nữa tiểu Huyền hướng vào trong liền có thể thấy được. Trừ cái đó ra, ta còn phát hiện một cái cổ quái đen nhánh cổng to gò, khảm nạm tại họa trên vách, nếu không cẩn thận quan sát, cực kỳ dễ dàng xem nhẹ, này cổ quái đen cửa, quả thực tà môn, bên trong là sâu không thấy đáy đen nhánh, như cùng được sâu, không biết không gian lớn nhỏ, bên trong còn có kỳ dị giọt nước âm thanh, thậm chí mỗi lần hướng vào trong, phương vị tựa hồ cũng khác biệt, bởi vì giọt nước âm thanh phương vị thay đổi. Dù sao cửa này tuyệt đối không đơn giản." Âu Dương Nhung nhẹ nhàng thở dài, quay đầu lại, hướng Hoàng Huyên giọng thành cần nói: "Suy đi nghĩ lại, ta liền không co xông vào, nghĩ đến đem tiểu Huyên ngươi mang tới, mượn nhờ ngươi Thiên Chân Linh Mâu nhìn một chút bên trong đến cùng có gì nguy cơ. Theo đạo lý nói, Thiên Chân Linh Mâu có thể động phá đại đa số hư ảo, này phiến đen cửa hẳn là cũng không ngoại lệ mới đúng. Cho nên đợi lát nữa cần xin nhờ tiểu Huyên, vất vả." Hoàng Huyên nghe say sưa ngon lành, khuôn mặt nhỏ thần sắc mười phần nghiêm túc, giờ phút này khoát tay áo: "Không vất vả, như có thể giúp đỡ đàn lang anh trai, tiểu Huyên cực kỳ vui vẻ." "Được, chú ý dưới chân, này đường hành lang bên trong có chút vấp chân đá vụn, đoán chừng là lâu năm thiếu tu sửa duyên cớ." "Ừ mừng." Hoàng Huyên nhu thuận gật đầu. Diệu Tư tranh công nói: "Tiểu Nhung vốn là muốn xông vào, may mắn bản tiên câu ngăn cản hắn, để hắn tìm tiểu Huyên ngươi đến, thế nào, vẫn là bản tiên cô cẩn thận chầm một đi, tục ngữ nói tốt, nhà có nhất tinh, như có một bảo." "Âu Dương Nhung." Hoàng Huyên nghe sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm, chỉ tốt khen một câu. Mộ đạo trên đường, quả cu vẽ tiểu đạo cô dò xét một vòng bốn phía về sau, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi đáy lòng vấn đề kia: "Đàn lang anh trai, ngươi là làm sao tìm được nơi này?" Âu Dương Nhung vốn muốn nói hắn chỉ là muốn đào mộ phần lấy thôi hạ bút tích thực, bất quá giải thích là lạ, chỉ tốt huyện chuyển nói: "Được một phần cổ nhân truyền thừa, vị kia cổ nhân đem ta chỉ dẫn ở đây, nơi đây mộ chủ người Lư Trường Canh là vị kia cổ nhân lão hưu." "Thì ra là thế." Hoàng Huyên lại nói: "Đàn lang anh trai phúc duyên thật sự là thâm hậu." "Đi vào trước lại nói, còn không xác định nơi này là phúc địa vẫn là hiểm địa, chỗ kia kỳ dị đến cửa, ta hoài nghi khả năng là một chỗ cạm bẫy cũng có nói, suy cho cùng bên trong hẳn là người chết, cũng không biết có phải hay không Lư Trường Canh." Dừng một chút, hắn an tĩnh lại, không có cùng Hoàng Huyên nói, cửa đồng lớn mở ra phương thức là Phạm Dương Lư thị đích hệ huyết mạch. Bởi vì, nếu là theo cái này logic đến suy luận, cửa đồng lớn hậu phương là phúc địa có phúc duyên bảo vật tỷ lệ hẳn là càng lớn hơn một chút mới đúng. "Đến." Lại đi về phía trước một lát, Âu Dương Nhung đột nhiên dừng bước. Hoàng Huyên có chút hiếu kỳ nhìn xem trước mặt chướng ngại vật. Diệu Tư xác định phía trước đã không thể nào phát sinh nguy hiểm, vỗ nhẹ bạch tầm cái đuôi, nhất tinh một cá bẫy đuôi, vượt qua Âu Dương Nhung cùng Hoàng Huyên, xe nhẹ đường quen hướng phía trước du lịch đi. Một bộ người quen biết cũ nguyên địa trở về bộ dáng, bạch tầm có chút vui mừng cảm xúc. Mông lung trắng muốt quang mang chiếu xuống phía trước thanh đồng chất liệu trên cửa chính, có chút như mộng như ảo. Diệu Tư tay nhỏ vác tại sau lưng, tư thế có chút uy phong, con mắt có chút nghiêng, nhìn thấy hậu phương mới đến quặng cu é tiểu đạo cô thần sắc, dường như đối với bạn tốt tiểu Huyên phản ứng hết sức cảm thấy hứng thú. Loại này ác thú vị liền cùng loại với mang bạn tốt đi một chỗ bí mật chi địa, chính nàng đã giật mình rung động qua, hiện tại rất muốn nhìn một chút hảo hữu giống nhau thần sắc. Mà Hoàng Huyên phản ứng cũng xác thực như nàng sở liệu. Tiểu nương ngửa đầu, miệng có chút mở ra, có chút giật mình thần. Nàng nhìn thấy một cái cao lớn vô cùng cửa đồng lớn, nằm ngang ở trước mặt. Thanh đồng chất liệu so với thường gặp thanh đồng hơi có chút không giống nhau, phía trên màu xanh đồng cực kỹ, ngược lại là máu tươi giống nhau vằn cực kỳ nhiều, lít nha lít nhít, không có quy luật, như cùng huyết dịch vẩy mực tại thanh đồng bên trên. Cùng lúc đó, cửa đồng lớn bên trên còn có từng đạo quỷ dị sao khôi phù âm văn trải rộng trên cửa chính dưới, lệnh nhiều người xem một hồi cũng có chút hoa mắt. Cho dù là trước đây đã nghe Âu Dương Nhung thô sơ giản lược đề cập qua cửa này, dưới mắt tận mắt nhìn đến, Hoàng Huyên vẫn còn có chút sợ hãi thán phục chi sắc. Cực kỳ nhiều chuyện vật là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hoàn toàn miêu tả, tựa như giữa người và người tình nghĩa giống nhau. Hoàng Huyên nỉ non, đây chính là kia phiến thanh đồng cửa sao, khó trách đàn lang anh trai hết lòng tin theo bên trong không đơn giản, muốn đi vào thăm dò. Nơi đây tất nhiên khác thường. Âu Dương Nhung cải chính, đây không phải đơn giản thanh đồng, cửa này chất liệu, nghiêm chỉnh mà nói qua, là huyết thanh đồng. Hoàng Huyên hiếu kỳ, huyết thanh đồng. Hiển nhiên, nàng còn chưa không biết này vật, dù là tại Tam Thanh đạo phái, đoán chừng người biết cũng lắc đắc không có mấy. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, huyết thanh đồng chính là Vân Mộng Kiếm Trạch tông môn bí bảo, không biết là sao là nguồn gốc nơi sản sinh, nhưng là có thể xác định là xuất từ Vân Mộng Kiếm Trạch, nữ quân điện lịch đại nữ quân gánh hát, đối huyết thanh đồng lợi dụng lô hỏa thuần thanh. Nhưng là huyết thanh đồng cũng không phải bị các nàng hoàn toàn giữ bí mật, từ ngàn năm nay, không thường có nhân vật chuyển kỳ trộm cướp qua Vân Mộng Kiếm Trạch huyết thanh đồng, lợi dụng vật này đặc tính, đặt tới riêng phần mình mục đích, ta đã biết liền có ba vị. Bên trong đó một vị, nữ tiên đại nhân cũng nhận biết, liền là Nam Bắc Triều danh sĩ Đào Huyền Minh, đồng thời cũng là đỉnh kiếm hàn sĩ truyền kỳ chấp kiếm nhân. Hoàng Huyên Yên lặng nghe, bảo trì nghiêng đầu tư thế, con mắt nhìn chăm chú kiên nhẫn giảng thuật đàn lang anh trai, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Âu Dương Nhung đại khái giảng thuật dưới, nào đó khắc dừng một chút, đưa tay chỉ trước mặt huyết thanh đồng đại môn. Đào Huyên Minh đám ba người lần lượt lợi dụng huyết thanh đồng có thể chuyển trí dương trí cương đỉnh kiếm kiếm khí đặc tính, tạo dựng trong truyền thuyết đào nguyên kiếm trận. Trận này cũng từ Bắc Ngụy Nguyên Thị trong bí khố một đường truyền đến đương triều trong Tư Thiên Giám, lại bị vệ thị Song Vương lợi dụng bí mật xây dựng cũng giấu ở tứ phương đại Phật cùng trong Lạc Dương Thiên Su, dùng để lấy lòng Đường Kim Thánh Nhân. Âu Dương Nhung lời ít mà ý nhiều, có thể nói lúc trước Đông Lâm đại Phật chi tranh đều là bởi vì này huyết thanh đồng cùng nó diễn sinh ra đào nguyên kiếm trận. Nữ quân điện nữ quân nhóm muốn hủy, không phải đại Phật mà là đánh cắp tự các nàng tông môn huyết thanh đồng đào nguyên kiếm trận. Hoàng Huyên sắc mặt kinh ngạc, con ngươi hơi co lại, thanh tú mi nhi nhíu lên, giống như đang cố gắng tiêu hóa lấy Âu Dương Nhung lời nói. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng thở dài, vừa chỉ phía trước ngay tại huyết thanh đồng trước cổng chính du đãng linh tính mạch tầm, rõ ràng không phải mặt ngoài nhìn qua nhục thể phàm thai, da thịt phía dưới là cùng cửa này đồng dạng chất liệu huyết thanh đồng. Nó là nữ quân điện bí mật kết tác, dùng để đối phó Đông Lâm đại Phật, Diệu Tư mới vừa cùng ngươi nói rõ ràng hóa giao, khả năng cũng là bởi vì huyết thanh đồng đặc tính. Trước mắt xem ra, nữ quân điện đối với huyết thanh đồng trường khống, lô hỏa thuần thanh, đào nguyên kiếm trận cùng loại mới huyết thanh đồng dùng pháp, theo các nàng, phản phất xúc phạm cấm kỵ, nhất định phải tiêu hủy giống nhau, chí ít tại Thiên Nam giang hồ cảnh nội, không thể tồn tại không phải chính thống quay chúng quanh huyết thanh đồng tạo dựng trận pháp. Tiểu Huyên, cái này mới là Vân Mộng kiếm trạch cùng Đại Chu triều đình, nguyên quân cùng thánh nhân ở giữa căn bản mâu thuẫn, cực kỳ nhiều người đều bị che tại thực chất bên trong, thậm chí muốn hóa giải người đều không mò ra này chân tướng, tỉ như ngươi vị kia Long Hồ Sơn tiên sư phụ trường sư minh liền là như đây. Cho nên lúc ban đầu Chi Xương tiểu nương tử các nàng mới cầm tù hắn lâu như vậy, tuyệt không nghe hắn tốt nói quên giải, bởi vì ngay từ đầu phương hướng liền không đúng, tựa như một đoàn nút buộc giống nhau, tìm không thấy đầu đuôi, cưỡng ép đi giải sẽ chỉ càng ngày càng loạn. Hoàng Huyên càng nghe càng trầm mặt xuống, giờ phút này hít thở sâu một hơi, nói: A Minh, ngươi có phải hay không bởi vì chính là biết cái này, mới tại lúc trước Tầm Dương đại chiến bên trong ngăn cản song phương xung đột đồng thời, còn hủy đi tự tay kiến tạo Đông Lâm đại Phật, để nó sụp đổ, chìm vào đại giang. Âu Dương Nhung tĩnh lặng, không có trả lời, không biết phải chăng là im lặng. Hắn mặt không đổi sắc, tiếp tục nói: Mà lại ta còn hoài nghi, Vân Mộng kiếm trạch đối với huyết thanh đồng dùng pháp, không riêng là để rõ ràng hóa giao đơn giản như vậy, mọi người đều biết, Vân Mộng kiếm trạch làm thế gian ít có ẩn thế thượng tông một trong, là có được qua đỉnh cùng đỉnh kiếm, thậm chí hiện tại còn có dấu bọn chúng, cụ thể số lượng không rõ ràng. Ta trước mắt thông qua con đường, đã biết là có nào đó một chuôi tại, đã đồng thời có được thần thoại đỉnh vật cùng này huyết thanh đồng khởi nguyên sản xuất điện, như thế tại này dài đến hơn ngàn năm thời điểm, nữ quân điện không thể nào không có phát hiện qua huyết thanh đồng có thể truyền lại thần thoại đỉnh kiếm lực lượng đặc tính, tuyệt không có khả năng. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, các nàng kỳ thật đã sớm biết, thậm chí còn dùng lô hỏa thuần thanh, dùng pháp viễn siêu cái gọi là đảo nguyên kiếm trận. Âu Dương Nhung con mắt dần dần nheo lại, âm thanh dần dần biến tiểu đạo, mà ta lúc đầu tại phủ Tầm Dương Vương, từng chiếm được một đạo bí mật, là Thái Tông dòng dõi nhóm mới thô thiện biết đến. Kỳ thật Vân Mộng kiếm trạch tại toàn bộ Thiên Nam, đã từng bí mật nắm trong tay một tòa đại trận. Liên hệ tới xem, phía trên hai ở giữa không không quan hệ. Hoàng Huyên tỉnh táo mở miệng, đàn lang anh trai có ý tứ là, Vân Mộng kiếm trạch sở dĩ vô cùng bài xích Đông Lâm đại Phật cùng phía sau đảo nguyên kiếm trận, phản ứng mãnh liệt làm ra phản kích, thậm chí không tiếp cùng Đại Chu triều đình, là bởi vì đảo viên kiếm trạch dẫm lên nữ quân điện chân chính bại ngược. Cũng liền là tòa kia trong truyền thuyết bao phủ Thiên Nam thần bí đại trận. Bởi vì đều dính đến huyết thanh đồng, đồng nguyên khác biệt tông, cho nên hai ở giữa là có mãnh liệt xung đột. Cái này mới là Vân Mộng kiếm trạch cùng Đại Chu triều đình mâu thuẫn bản nguyên. Chương 1024, sao khôi phủ chi môn cầu vẻ tháng. Chương 1024, sao khôi phủ chi môn cầu vẻ tháng. Chật hẹp cuối hành lang, một cái kỳ quỷ cửa đồng lớn phía trước. Qua cu é tiểu đạo cô tỉnh táo hỏi xong, Âu Dương Nhung khẽ bước cằm, không sai, Tiểu Huyên cực kỳ thông minh. Hắn càng phát giác Tiểu Huyên thuộc về điển hình học sinh tốt, liền là loại kia bất cứ chuyện gì chỉ cần giảng một lần, liền có thể hiểu, nếu là sự tình lại đơn giản chút, không cần hắn giải thích, chính Tiểu Huyên liền có thể dây hiểu. Nhưng là Tiểu Huyên tính tình lấy vui liền lấy vui tại, dù là nàng đã bản thân ngộ đến sự tình, ngươi như cùng nàng lại giảng một lần, nàng cũng sẽ mười phần chuyên chú đi nghe, sẽ không không kiên nhẫn hoặc là ngạ mạn. Dù là vẫn luôn xem trọng Tiểu Huyên, thời khắc này Âu Dương Nhung còn có cảm khái, càng thêm lý giải Tam Thanh đạo phái tổ sư Đường những tiên sư kia các tiền bối vì sao yêu thích Tiểu Huyên này vị văn bối. Không riêng là viên lão tiên sư gì trạch đơn giản như vậy, học sinh tốt liền là một chút liền khiến người lấy vui. Thế nhân thường thường tán dương cái gọi là minh sư, nhưng so minh sư càng hiếm thấy, là học sinh tốt có thể thích ứng bất kỳ giáo viên, không quan trọng là minh sư ngu sư. Âu Dương Nhung nhịn không được đưa tay sờ lên Tiểu Huyên đầu, ngay tại nhíu mày suy tư cái sau, sắc mặt cũng sửng sốt một chút, dường như làm sao cũng không nghĩ tới Âu Dương Nhung lại đột nhiên làm ra cái này có chút cương triều động tác. Âu Dương Nhung cũng kịp phản ứng, lập tức thu hồi thủ trưởng. Hoàng Huyên túi đầu xuống, mộ đạo bên trong tia sáng lờ mờ, chỉ có ánh lửa hoàng ánh sáng duyên cớ, lệnh người không xác định nàng có hay không khuôn mặt từng hồng. Âu Dương Nhung ánh mắt lướt qua nhìn một chút Hoàng Huyên trên đầu thượng thành tông đạo quan, chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên cảm thấy vẫn là ban ngày tại kia ở giữa cũ nát trong sân nhỏ, Hoàng Huyên rối tung tú phát tạo hình càng thêm thuận mắt đẹp mắt, cũng thuận tiện hắn theo thói quen sờ đầu. Hiện tại nàng mang theo nghiêm trang nói quan bộ dáng, có chút quá đoan trang, lộ ra tiểu cô nương vắng ngắt, ngược lại không có như thế lệnh người thân cận. Mà Tiểu Huyên ban ngày tại cũ viện phòng bếp bận rộn tiểu bội nhà bên bộ dáng, để Âu Dương Nhung có chút tỉnh mộng lúc trước Tầm Dương thành gian tiểu biệt kia, liền là Âu Dương Nhung cùng Dung Chân Chi Xương tiểu nương tử liên tiếp giao thủ qua kia một gian biệt lạc. Âu Dương Nhung trong lúc nhất thời cũng không biết lúc trước để nàng đi theo Lục Gáp về Thượng Thành Tông Mao Sơn là thật không nữa chính xác. Có một số việc một khi lựa chọn, liền trở về không được, nhưng là tiểu nha đầu luôn luôn muốn trưởng thành. A Minh, Hoàng Huyên đột nhiên mở miệng. Thế nào? Âu Dương Nhung lấy lại tinh thần. Hoàng Huyên chỉ trước mặt huyết thanh đồng đại môn, hỏi, cho nên, cái này mộ chủ người kiến tạo này phiến đại môn, là từ chỗ nào đạt được huyết thanh đồng? Mà lại ngay tại Vân Mộng Trạch phụ cận, như thế Vân Mộng kiếm trạch đám Việt nữ có biết hay không? Hắn là thuộc về nữ quân điện chán ghét tiểu tặc, vẫn là nói, là nữ quân điện ngầm đồng ý. Âu Dương Nhung nhìn một chút Hoàng Huyên, hơi xúc động, tiểu Huyên thật thông minh, đây cũng là ta muốn thăm dò rõ ràng duyên cớ, chuyện ra khác thường tất có yêu. Hoàng Huyên giòn âm thanh mở miệng, đàn lang anh trai, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ừm. Hoàng Huyên đến gần quan sát, phát hiện huyết thanh đồng đại môn trung ương chỗ, có một chỗ lỗ khảm, ẩn ẩn là bàn tay hình dạng. Nàng như có điều suy nghĩ chỉ vào nó, lại hỏi, đàn lang anh trai, cửa này như thế nào mở ra? Ta nhìn chúng mặt dường như có cơ quan, ngươi cùng Diệu Từ hướng vào trong qua. Tiểu Huyên lùi lại. Âu Dương Nhung căn dặn một câu, sau đó đang lùi lại Hoàng Huyên hiếu kỳ nhìn chăm chú. Bên hông hắn đào hoa nguyên độ tự động lơ lửng, trên không trung vô thanh vô tức chậm rãi triển khai. Hoàng Huyên trông thấy, thanh niên đưa tay tiến vào giấy vẽ, từ đó móc ra một con mang theo vết máu ống trúc nhỏ, ống trúc mở ra, có chút tanh hôi máu tươi bị chui vào trong mũi. Hoàng Huyên đưa tay che, không chờ nàng hỏi nhiều, nàng trông thấy đàn lang anh trai trực tiếp đem này một chút ống không hiểu máu tươi, vẩy vào huyết thanh đồng đại môn chính trung tâm bàn tay lô khám chỗ. Hoàng Huyên theo bản năng nín hơi lợi. Thoạt đầu, cũng không có cái gì đặc thù dị thường. Nàng trông thấy chất phát thanh niên bảo trì bàn tay đè lại lỗ khảm động tác, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền con người. Ba hơi qua đi, có một đạo Hoàng Huyên chưa từng nghe thấy màu tím sương mù, giống như linh khí không phải linh khí, cũng không biết từ đàn lang anh trai trên thân thế nào chỗ toát ra, mơ hồ giống như là trong lòng bàn tay nào đó đạo gân mạch. Những này màu tím sương mù liên tục không ngừng tuôn ra, dọc theo cánh tay của hắn, chạm đến dính đầy máu tươi bàn tay lỗ khảm. Màu tím sương mù giống như là dòng nước bình thường, bị lỗ khảm vòng xoáy hấp dẫn, điên cuồng tràn vào. Mấy hơi qua đi, Hoàng Huyên nghe được một trận tiếng oanh minh, dường như từ chúng quanh sau vách đá phương truyền đến. Ầm ầm, đi cùng với tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, Hoàng Huyên theo bản năng lùi trở về một bước. Trước mặt đóng chặt huyết thanh đồng đại môn, ngay tại chậm chậm hướng hai bên mở ra. Mà nàng đàn lang anh trai đã thu hồi thủ trưởng, đang dùng khăn tay lau bên trên máu tươi. Hoàng Huyên không có lập tức đi xem huyết thanh đồng đại môn cảnh tượng, nàng lúc này tiến lên một bước, hởi xuống một con túi nước, ngã xuống Âu Dương Nhung trên bàn tay, giúp hắn lau vết máu. Nàng có chút quan tâm hỏi, "Á huynh đau không?" Âu Dương Nhung lắc đầu, không có xem nàng, con mắt nhìn chậm chậm trước mặt đã rộng mở đại môn cửa vào, nói khẽ, "Không phải máu của ta, không bị tổn thương, bất quá xác thực tiêu hao thật nhiều." Hắn dường như tại chỉ màu tím xương mù chuyện, bất quá cũng không có cùng Hoàng Huyên giảng kỹ. Đổi đề tài, hiểu phật nói, đây là Phạm Dương Lưu Thị đích hệ tử đệ lòng bàn tay máu, ta góp nhặt chút, chỉ có này máu mới có thể mở ra này phiến huyết thanh đồng cửa. Phạm Dương Lưu Thị tử đệ. Hoàng Huyên ngai ngai nhấm nuốt dưới, nhìn một chút Âu Dương Nhung, không có hỏi kỹ. Thanh gậy xong bàn tay, Âu Dương Nhung quay người, dẫn đầu đi vào cửa bên trong. Cửa đồng lớn mở ra về sau, một cỗ cổ xưa mục nát khí tức đập vào mặt. Trải rộng bích họa đại sảnh hình tròn giống như là cực kỳ lâu không có nên đón người sống, mặc dù Âu Dương Nhung cùng trên rượu tư cái nguyệt mới đến qua, nhưng là trước đó, nó đã không biết yên lặng bao nhiêu năm tháng. Âu Dương Nhung tay nâng bó đuốc, đi ở đằng trước phương, thanh đồng quyển trục không có bị thu hồi đến, vẫn như cũ lơ lửng bên cạnh hắn. Hoàng Huyên theo sát phía sau, trên lưng kiếm gỗ đào vẫn như cũ rơi xuống trên tay của nàng, đào kiếm hoành đưa, chậm rãi tiến lên, dường như một loại nào đó đạo môn luyện khí sĩ tình trạng giới bị, Âu Dương Nhung trước đây tại trên người Lục Gáp gặp qua. Diệu Tư cưới tại Bạch Tầm trên thân, rõ ràng hẳn là nhận chiếu sáng nhiệm vụ bọn chúng, ngược lại rơi vào đội ngũ hậu phương. Âu Dương Nhung sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Huyên chờ một chút, hắn đưa tay đẹp như tranh, lấy ra chuẩn bị xong áp lực tâm lý mở ra về sau, xuất ra từng cây bó đuốc, đồng thời vòng quanh đại sảnh hình tròn đi một vòng, đem bó đuốc từng cái cắm vào họa trên vách. Đại sảnh hình tròn cực kỳ lớn, bó đuốc quang mang không đủ để hoàn toàn chiếu sáng bọn chúng, nhưng là ánh lửa cũng có thể hiện lộ ra chung quanh đại khái hoàn cảnh tới. Hoàng Huyên không giống Diệu Tư làm như vậy đứng đấy, trên nàng phía trước một bước, không chờ Âu Dương Nhung phân phó, đã hỗ trợ cắm lên bó đuốc. Rất nhanh, đại sảnh hình tròn tứ phía đã bị ánh lửa bao phủ, lộ ra trên vách tường kỳ dị hội họa. Đại sảnh họa dưới vách đá, Hoàng Huyên mượn cắm bó đuốc khoảng cách, chậm rãi trải qua bích họa, nghiêng đầu đánh giá nội dung phía trên. Rất nhanh nàng liền rõ ràng vì sao Âu Dương Nhung trước đây nói những này bích họa giảng chính là thời cổ chuyện xưa. Đàn lang anh trai, đây là giảng tân lúc sự tình sao? Là đốt sách chôn người tại sao? Này đế vương là thủy hoàng đế. Âu Dương Nhung hỏi ngược một câu, Tiểu Huyên còn biết thủy hoàng đế chuyện. Âu Dương Nhung quả thật có chút kinh ngạc, bởi vì cái này thời đại, loại trừ nho sinh, sĩ phu bên ngoài, có rất ít người chú ý trước kia ngày nào, đều là quản tốt dưới mắt ấm no là được rồi, cho dù là đạo môn, sa môn cũng là như thế, càng sẽ không truy đến cùng mấy trăm năm trước lịch sử, không cách nào làm đến thông cổ bát trải qua. Nhiều lắm là biết chút ít triều đại danh thôi, càng đừng đề cập một chút chuyện trong chính trị. Tại đại chu triều, loạn tước cái lơi thế nhưng là sẽ chặt đầu, đặc biệt là trước đây ít năm vệ thị nữ đế đổi quốc hiệu, ly vệ tôn thất phân tranh thời điểm, quá rõ ràng lịch sử cũng là chuyện tốt, lung tung thảo luận chính sự dễ dàng bị người báo cáo, cho ác quan bắt lấy, áp đi chợ bán thức ăn hỏi trạm. Nói tóm lại, năm tiểu viên kỳ nhẹ nhàng, nắm giữ học thức quả thật làm cho Âu Dương Nhung có chút ngoài ý muốn, suy cho cùng mấy năm này tiểu viên là bên trên núi tu đạo, lại không phải đi thư viện đọc sách. Hoàng Huyên dường như nhìn ra Âu Dương Nhung ngoài ý muốn, nhẹ giọng giải thích. Ta thường cùng Tạ tỷ tỷ thông tin, Tạ tỷ tỷ cho ta gửi tới cực kỳ nhiều hẻm ô ý đi Tạ thị thư viện trong sách, bên trong không thiếu một chút tiên tần điện tịch cùng chư tử bách gia học thuyết. Dừng một chút, nàng có chút xấu hổ nói, A huynh, kỳ thật cực kỳ nhiều nội dung ta đều kiến thức nửa đời, bất quá chỉ là thích đọc, có lẽ liền là A huynh ngươi nói qua loa đại khái đi, mặc dù ta cảm thấy là bản thân ẩn. Âu Dương Nhung lập tức quát tay, đánh gây tiểu nương kiêm tốn, tiểu huynh đã so cực kỳ nhiều cùng tuổi người đọc sách lợi hại, so với bọn hắn biết đến đều nhiều, khó trách tiểu sư muội từ trước đến nay ta tiếc hận, lúc trước nàng không có kiên định một điểm, đem ngươi đưa đi Bạch Lộc động thư viện đào tạo sâu, so làm cái thanh nhàn đạo sĩ tốt hơn nhiều. Hoàng Nguyên lại khuôn mặt nhỏ kiên định lắc đầu, không, đàn lang anh trai, đạo sĩ có thể không rõ ràng nhàn, cho dù là gần như ẩn thế Long Hồ Sơn tiên sư phụ, bên trong tiên sư thúc bắt nhóm, phần lớn cả ngày lo lắng trọng trọng, không có nhiều thanh nhàn, có đôi khi, dưới núi chuyện cũng là trên núi chuyện, một môn một phái không cách nào may mắn thoát khỏi. Này, cũng là ta nghĩ xuống núi hành tẩu duyên cớ. Âu Dương Nhung trầm mặc một lát. Tiểu Huyên nói không sai, cái gọi là chuyện thiên hạ, liền là thiên hạ tất cả mọi người chuyện, không phải ẩn cư hoặc là bỏ dở giữa chừng liền có thể trốn tránh rơi. Cái này thời đại, đạo sĩ cũng không sống yên ổn à, xem lúc trước Viên lão tiên sư, người chết so người sống còn bận điệu. Vấn đề thời gian, Hoàng Huyên thô sơ giản lược nhìn một vòng, cũng không thái tử tinh xảo, không có cách nào giống lúc trước Âu Dương Nhung như thế cẩn thận quan sát, nàng quay đầu lại hỏi, đàn lang anh trai, kia phiến đen cửa ở đâu? Âu Dương Nhung nhìn một chút Hoàng Huyên sắc mặt, dường như cũng không có phát hiện bích họa bên trên nơi nào đó dị thường. Hắn hỏi, Tiểu Huyên xem hết rồi, phát hiện cái gì không? Ừm. Hoàng Huyên trầm ngâm nói, nhìn lượn, giảng đốt sách chôn người tài chuyện, giống như không sai biệt lắm. Bất quá này bích họa không có họa toàn bộ, đột nhiên bên trong gãy mất, đằng sau còn giống như giảng chuyện khác, ta không quá hiểu. Dừng lại, nàng lại bổ sung một câu, bất quá, mặc dù là giảng đốt sách chôn người tài chuyện, nhưng ta cảm giác có điểm là lạ, cảm giác này ta cũng không nói lên được, khả năng bên trong kia có cái màu xanh lá nước sơn người tí hon cho. Âu Dương Nhung cười dưới, không nói chuyện. Tiểu Huyên cảm giác xác thực không sai, bất quá dưới mắt không phải đàm phán cái này thời điểm, hai người còn tại trong mộ, trước bận bịu đen nhánh chi môn sự tình. Mà lại, liên quan tới bích họa bên trên dị thường, hết thảy còn dừng lại đang suy đoán phía trên. Tiểu Huyên, cánh cửa kia ở chỗ này đây. Nơi không xa chuyển đến rượu tư âm thanh. Nữ tiên đại nhân tại cưới bạch tầm tuần tra một vòng đại sảnh về sau, xác nhận không có cái gì yêu ma quỷ quái, liền chủ động tới gần bích họa cuối chỗ kia đen nhánh bức tượng. Giờ phút này, nàng một mặt lạnh nhạt chỉ vào hậu phương đen nhánh bức tượng, hướng Âu Dương Nhung cùng Hoàng Huyên la lên. Hai người thấy thế, đi tới. Hoàng Huyên hướng đen nhánh bách tường nhìn sang. Âu Dương Nhung đẩy ra vướng bận rượu tư cùng Bạch Tầm, chuẩn bị hướng nàng giới thiệu một chút, quay đầu lại, ánh mắt lướt qua lại phát hiện Hoàng Huyên thân ảnh ổn định ở nguyên địa, sắc mặt có chút ngớ ngác. Âu Dương Nhung đợi một chút, chợt hỏi, "Tiểu Huyên nhìn thấy?" Hoàng Huyên con mắt không có từ đen nhánh trên bách tường dịch chuyển khỏi, thẳng tắp nhẹ gật đầu, "Ừm." "Nhìn thấy?" Âu Dương Nhung dường như sớm có ngờ tới, biết Tiểu Huyên nếu là thiên chân linh mâu hữu dụng, khẳng định là không cần hắn vẽ rắn thêm chân đi bạch vị trí. Hắn nhẹ giọng hỏi, "Liên là cánh cửa này?" Ta cùng Diệu Tư nhìn không thấy trong môn đồ vật, cửa này có chút quỷ dị, Tiểu Huyên hỗ trợ nhìn một cái, có thể gần chút, chỉ cần chớ đi hướng vào trong là được. Hoàng Huyên cực kỳ không nói gì, không có trả lời Âu Dương Nhung, cả người yên tĩnh trở lại, đi về phía trước mấy bước, đi tới trên vách tường đen nhánh hình vuông cửa trước mặt. Toàn bộ của nàng lực chú ý dường như đều bị trước mặt này phiến đen nhánh chi môn hấp dẫn. Âu Dương Nhung không có thúc giục, kiên nhẫn đợi. Diệu Tư lông mày nắm chặt lên, dường như lo lắng, vỗ vỗ dưới thân rõ ràng, hướng phía trước bơi đi, chuẩn bị vòng quanh Hoàng Huyên xoay quanh, bất quá một giây sau, lại bị Âu Dương Nhung bàn tay ngăn lại. Ngăn cản xuống tới. Diệu Tư muốn nói lại thôi, lại đụng phải Âu Dương Nhung cảnh cáo ánh mắt, chỉ tốt tạm thời dằn xuống tới. Đàn lang anh trai. Không biết qua bao lâu, nhìn chằm chằm vào đen cửa xem Hoàng Huyên bỗng nhiên mở miệng. Âu Dương Nhung nhẹ giọng hỏi, thế nào? Con mắt của nàng không có từ đen trên cửa rời, âm thanh truyền tới, cánh cửa này không phải trống rỗng sinh ra, nó tựa như là một chỗ trận pháp. Chí ít bao hàm trận pháp tác dụng ở bên trong. Âu Dương Nhung nghiêm túc hỏi, Tiểu Huyên thấy được cái gì? Ta. Nhìn thấy cánh cửa này bên trong, có một dạng nhìn quen mắt phù văn đang tung bay. Thứ gì? Hoàng Huyên chậm rãi nói, chính là liên là vừa vặn kia phiến huyết thanh đồng trên cửa chính phù văn, Á huynh vừa mới còn cần máu tươi khởi động nó tới. Âu Dương Nhung ánh mắt đột ngột ngưng tụ, ngươi nói sao khôi phù? Nó là gọi sao khôi phù à? Đúng, liên là cửa phía ngoài bên trên kia phù văn, hình dạng giống nhau như lúc, bất quá ta nhìn thấy, nó là nhập thân vào này phiến đen cửa trung quanh. Á huynh, các ngươi nhìn thấy đen nhánh không gian, có lẽ liền là phù văn này cấu tạo. Bất quá, mặc dù ta hiểu sơ chút trận pháp tri thức, bởi vì sư thúc bọn hắn nói thiên chân linh mâu vốn là phá trận lợi khí, cho nên truyền thụ chút. Nói đến chỗ này, nàng nhẹ nhàng thở dài, chỉ trước mặt trên vách tường đen cửa nói, nhưng là ta hoàn toàn xem không hiểu cửa này bên trên phù văn kết cấu, quá phức tạp về liền diệu, chăm chú nhìn lâu, lại làm ta có chút hoa mắt. A Minh, cửa này trận này, nhất định là một vị đỉnh cấp cao thủ thủ bút, linh khí tu vi tuyệt đối không thấp hơn thượng phẩm cảnh giới. Âu Dương Nhung nghe vậy run lên. Kỳ thật, tại Hoàng Huyên nói ra cửa này phía trên cũng có thường nhân nhìn không thấy sao khôi phù thời điểm, Âu Dương Nhung trong đầu liền đã tuôn ra cực kỳ nhiều suy nghĩ. Chương 1025, thâm bất khả chắc đàn lang anh trai cầu vài tháng. Chương 1025, thâm bất khả chắc đàn lang anh trai cầu vài tháng. Này phiến đen nhánh chi môn bên trong sao khôi phủ, chỉ có Hoàng Huyên Thiên chân linh mâu có thể biết được đến. Âu Dương Nhung nghe vậy, yên tĩnh một lát, đột nhiên mở miệng, là nho môn đỉnh cấp khí sĩ thủ bút. Hẳn là. Âu Dương Nhung lại hỏi Hoàng Huyên, Tiểu Huyên, loại trừ cái này, còn có những vật khác sao? Có. Hoàng Huyên đến gần một bước, hướng về trong môn phái quan sát một lát. Giờ phút này, tại Âu Dương Lung, Diệu Tư góc độ xem, cánh cửa này bên trong là một mảnh đen kịt tầm mắt. Bất quá ở trong mắt Hoàng Nguyên, tựa như là một cái khác bức cảnh tượng tại hiện ra. Đàn lang anh trai, ta nhìn thấy. Nhìn thấy một chút quang đoàn, phát ra đủ mọi màu sắc quang mang, phân bố trong động, vào xem, ở bên ngoài xem không rõ ràng, quang đoàn bao lại bọn chúng. Quang cu é tiểu đạo cô nhỉ non một lát, đưa tay vớt vớt huyệt thái dương, dường như đầu có chút trở nên nặng nề, nàng nhưng vẫn là tập trung tinh thần nhìn chăm chú trong môn, miệng trong nhẹ nói ra lời nói. Quang đoàn. Âu Dương Nhung sau khi nghe được, khẽ nhíu mày, suy tư một lát, trên mặt hắn lộ ra chút hoảng hốt chi sắc. Hoàng Nguyên Tiên chân linh mâu cùng bình thường nhìn bằng mắt thường đến đồ vật hẳn là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù nó có thể động phá hư vọng, nhưng là đó cũng không phải chỉ nó có thể trực tiếp xuyên thấu trong môn hắc ám, xem rõ ràng trong sở môn chi vật hiện thực bộ dáng, mà là nói, nó có thể thông qua một loại khác chiều không gian cùng tầm mắt, phát hiện trong môn chi vật hình dáng. Cho nên, dưới cái nhìn của nàng là quang đoàn trong môn chi vật, tại Âu Dương Nhung cùng loại người bình thường tầm mắt bên trong cũng không tồn tại cái gì quan mang, nếu là giờ phút này bỏ đi trong môn hắc ám, đi vào xem, sẽ phát hiện là một loại nào đó vật thật. Nói ngắn gọn, cái gọi là đủ mọi màu sắc quang đoàn là bọn chúng hiện ra ở trong tiên chân linh mâu một loại nào đó hình thức. Ngay tại Âu Dương Nhung ngộ ra thời khắc, Hoàng Huyên đã chậm rãi tiến lên, tới gần trên tường đen nhánh chi môn. Âu Dương Nhung kịp phản ứng, chuẩn bị mở miệng, nàng lại quay đầu, dẫn đầu hỏi: "A huynh, sao không để ta hướng vào trong nhìn một chút? Có thể thấy rõ một chút?" Âu Dương Nhung vô ý thức nói: "Không thể, cửa này quỷ dị, đi vào bên trong dễ dàng lạc đường, ta cùng Diệu Tư thử qua." Nói đến chỗ này, hắn cùng Hoàng Huyên con ngươi trong suốt đụng vào nhau, lời nói dần dần dừng lại, hắn lại nghĩ tới Hoàng Huyên tiên chân linh mâu cùng người bình thường mắt khác biệt, có lẽ trong môn hắc ám đối với nó đến nói là một loại hình thức khác hiện ra đâu. Hắn lời nói dừng lại thời khắc, một bên Diệu Tư lại có chút nóng nảy, cưới trên bạch thập trước, kéo lại Hoàng Huyên ống tay áo: "Tiểu Huyên, bên trong đen đâu, ngươi trước đừng đi vào." Dò xét rõ ràng lại nói: "Mà lại bên trong cũng chết qua người, không biết ngươi ngửi được không có, còn có, kia giọt nước âm thanh cũng không biết là cái gì đồ chơi, dù sao loạn thất bát tao, ngấm lại liền không thể khống chế, cực kỳ nguy hiểm." Hoàng Huyên an tĩnh dưới, bố nhẹ nhẹ đập Hoàng Huyên mu bàn tay, giống như tại ôn nhu an ủi, nói: "Ta biết." Sau đó nàng lại nghiêng đầu, hướng Âu Dương Nhung, khuôn mặt nhỏ chân thành nói: "Đàn lang anh trai, ta cảm thấy ta hẳn là có thể tìm được đường, dọc theo quang đoàn phương hướng đi, có lẽ có thể. Bất quá ngoài cửa, cần nữ tiên đại nhân cùng Bạch Tầm đứng đấy, chỉ cho ta dẫn, bởi vì nữ tiên đại nhân cùng Bạch Tầm trong mắt ta, kỳ thật cũng là một loại nào đó nhan sắc quang đoàn, có thể coi như hai cái neo điểm, giúp ta đi tới." "Đàn lang anh trai, ta cảm thấy này pháp có thể thực hiện." Âu Dương Nhung cau mày, nghiêng đầu mắt nhìn Diệu Tư cùng rõ ràng, Hoàng Huyên nói ý tứ, hắn ẩn ẩn có thể hiểu. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Nhung chỉ là nỉ non, chờ nhất đặng chờ một chút, cho ta suy nghĩ lại một chút. Có chút lo lắng Diệu Tư, đột nhiên nhấc tay, đề nghị: "Sao không để rõ ràng đi vào trước dò xét, dù sao nó đau thương bất nhập, thể cốt rất rắn, nô, mà lại nó cùng Tiểu Nhung ngươi không cũng là tâm thần tương thông, có thể cảm ứng sao, có thể tương hỗ là neo điểm, tìm tới đối phương." "Nô, Tiểu Nhung ngay tại đứng ngoài cửa, để rõ ràng hướng vào trong dò xét. Âu Dương Lung, Hoàng Huyên, rõ ràng. Diệu Tư phát hiện hai người đều không nói chuyện, chỉ là con mắt nhìn xem nàng, nhịn không được lại hỏi: "Chỉ nhìn bản tiên cô làm gì, các ngươi nói này pháp thế nào, bản tiên cô cảm thấy rất hay." Dừng một chút, dường như cảm nhận được đến tự bạn tốt rõ ràng u oán khí tức, nàng cúi đầu mắt liếc, nắm tay che miệng, ho khan hai tiếng, rõ ràng háng giọng về sau, biểu tình hết nhìn đông tới nhìn tây dưới, lại nói thầm nói: "Khụ khụ, kỳ thật cũng có thể trái lại nha, hay là dạng này, rõ ràng lưu tại ngoài cửa, để Tiểu Nhung hướng vào trong, để Tiểu Nhung neo định rõ ràng, đều như thế, khụ." Âu Dương Nhung sụ mặt, không nói tiếng nào nhìn xem nữ tiên đại nhân. Thần sắc dường như đang nói. Nữ tiên đại nhân bản thân nghe một chút chính mình nói hôn trướng lời nói. Từ đầu đến cuối, Âu Dương Nhung đều không phải là sợ chết trốn ở đằng sau không dám tiến vào, mà là, từ gặp gỡ này phiến đen nhánh chi môn lên, lần đầu tiên trực giác nói cho hắn biết, cửa này kỳ quặc, sau khi đi vào chỉ sợ lại khó đi ra, bằng không hắn cũng sẽ không kiên nhẫn chờ đợi một tháng, ra ngoài tìm Tiểu Huyên tới làm giúp đỡ. Nếu là không có loại nguy hiểm này trực giác, hắn chủ động hướng vào trong thăm dò cũng liền là thăm dò, vào bẫy liền vào bẫy đi, cảm hắn cũng nhận. Nhưng là, tại biết rõ cực kỳ nguy hiểm, bản thân có lẽ không giải quyết được tình huống dưới, còn muốn giả bộ như mãnh nam giống nhau xông vào hướng vào trong, đây không phải đồ đần chịu chết sao? Âu Dương Nhung không bao giờ làm loại này sẽ để cho bản thân chết không rõ ràng chuyện ngu xuẩn. Đồng dạng, chính hắn là như này trực giác, do dự hướng vào trong, cũng đồng dạng không bỏ được Tiểu Huyên một người lô mang hướng vào trong, đối với nàng, hắn cũng đồng dạng là cực kỳ thận trọng. Giờ phút này, có chút chột dạ nữ tiên đại nhân, ánh mắt phiêu hốt một lát, bất quá, dường như chịu không được này miệng mất khí, sau một lát, nàng quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, "Nhìn cái gì vậy, thôi Tiểu Nhung, liền ngươi, tiến nhanh đi." Dù sao không được cái gì cũng không chuẩn bị liền để Tiểu Huyên mạo hiểm hướng vào trong, người ta là đến giúp đỡ, không phải đương hao tài ngăn tại trước mặt. Hắn cực kỳ muốn hỏi một câu, các ngươi đều không phải là hao tài, cái kia chỉ có ta là trong miệng ngươi hao tài đúng không? Âu Dương Nhung lắc đầu, thu hồi ánh mắt, một lần nữa không nói một lời bắt đầu. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm trước mặt họa trên vách màu đen chi môn, dường như đang suy tư thứ gì. Hoàng Huyên cùng Diệu Tư nhìn nhau một cái. Hoàng Huyên chủ động giơ ra tay nhỏ, ngăn cản có chút tính nôn nóng chuẩn bị thuốc dục Âu Dương Nhung Diệu Tư. Nàng hướng Diệu Tư lắc đầu, giống như là để nữ tiên đại nhân đừng quấy rầy Âu Dương Nhung. Tiểu Mặc Tinh ngồi tại Bạch Tầm trên lưng, hai tay ôm ngực, hừ một tiếng, tạm thời kiềm chế xuống tới, không tiếp tục quấy rầy hắn, hoặc là nói, tạm thời nhỏ nghe một chút người hầu Tiểu Nhung có thể xuất ra cái gì ý kiến hay tới. Nếu vẫn cái gì không đáng tin cậy chủ ý ngu ngốc, Tiểu Mặc Tinh tám thành vẫn là hay là khuất phản kháng, cắn lên đi. Âu Dương Nhung đi lên trước, đem Tiểu Huyên hộ đến sau lưng, đi vào đen nhánh chi môn một bên, hắn thân thể nghiêng về phía trước, cẩn thận quan sát dưới cửa bên dưới, còn có trong môn hắc ám. Hoàng Huyên nói tới sao khôi phù hắn sắc thực không coi trông thấy, loại này đỉnh cấp nho môn luyện khí sĩ trận pháp thủ bút, đúng là ngay cả hắn cái này tương đối tinh thông sao khôi phù trung phẩm luyện khí sĩ đều không cách nào phát hiện dấu vết để lại, còn phải là có được thiên chân linh mâu. Hoàng Huyên nhắc nhở hắn, bày ra cửa này người, không biết đến tột cùng là mấy phẩm. Âu Dương Nhung đột nhiên cảm thấy, bên ngoài kia phiến huyết thanh đồng trên cửa chính bên ngoài lộ vẻ sao khôi phù, so sánh cùng nhau, chỉ có thể coi là tiểu nhi khoa, tiểu vu gặp đại vu. Bất quá, cũng khả năng là xuất từ cùng là một người chi thủ, chỉ bất quá phía ngoài huyết thanh đồng đại môn người ta căn bản không có nghiêm túc, chỉ là hạ bút thành văn mà thôi. Nghĩ đến huyết thanh đồng đại môn, Âu Dương Nhung trong lòng đột nhiên có cái phỏng đoán. Đồng dạng là sao khôi phù bảy trận, đã huyết thanh đồng đại môn hắn có thể lợi dụng Phạm Dương Lư thị đích hệ tử đệ máu cùng công đức xương mù tím mở ra, như thế này một mặt đen nhánh chi môn đâu, có thể hay không dùng đồng dạng thủ pháp mở nó ra? Lệnh cổng tỏ vào bên trong tái hiện qua mình. Âu Dương Nhung không có khóa chặt, lâm vào trầm tư. Là nhưng thật ra có thể thử một lần, bất quá có cái tiền đề, đó chính là công đức xương mù tím đầy đủ mới được. Âu Dương Nhung vừa mới ở bên ngoài mở ra huyết thanh đồng đại môn liền đã tiêu hao 1500 công đức, liền hắn điểm công đức dự trữ đến nói, đã có chút thương cân động cốt thì đau. Tiểu Huyên cùng Diệu Tư chỉ có thấy được hắn xe nhẹ đường quen mở ra huyết thanh đồng đại môn tiêu sái, bí mật kia phần túng quẫn nhưng không có trông thấy. Nghĩ đến cái này, thừa dịp hậu phương Tiểu Huyên cùng Diệu Tư kiên nhẫn chờ đợi thời khắc, Âu Dương Nhung mặt hướng đen nhánh chi môn, đưa tay chạm đến dưới khung cửa bên, sau đó lại lớn mật đưa tay, đi chạm đến trong môn hắc ám. Bàn tay hơn phân nửa xuyên qua cửa, bị hắc ám thôn vệ, sau một lúc lâu, vẫn là không có phát sinh cái gì. Hậu phương, Hoàng Huyên cùng Diệu Tư tò mò nhìn phía trước chất phát thanh niên kỳ quái cử động, đối với hắn một hồi bất bè, một hồi đưa tay nhập môn thăm dò có chút không hiểu, bất quá, một người nhất tinh quái vẫn là duy trì yên tĩnh, không có đi quấy rầy hắn. Cùng lúc đó, đen nhánh chi môn trước, Âu Dương Nhung chờ đợi một lát về sau, không có nghe được bên tai truyền đến mong đợi chuông phúc báo chấn động tiếng vang, sắc mặt có chút thất vọng. Bất quá, chốc lát, hắn thu về bàn tay, vẫn là làm từng bước hai mắt nhắm nghiền con người, tiến vào tháp công đức tra xét một phen. Tháp công đức bên trong, tâm thần trạng thái Âu Dương Nhung trực tiếp đi tới cái mõ nhỏ trước mặt. Đỉnh đầu chuông phúc báo không nhúc nhích tí nào, yên tĩnh lơ lửng, hiển nhiên là không có cái gì phúc báo bị Âu Dương Nhung phát động. Hắn lắc đầu, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ tới trước mặt cái mõ nhỏ phía trên thanh kim sắc tiểu chữ. Công đức 377 mở ra huyết thanh đồng đại môn, hắn hao phí 1500 điểm công đức, hiện tại muốn mở ra này phiến đen nhánh chi môn, Âu Dương Nhung cũng không xác định, nếu là có thể muốn tiêu hao bao nhiêu điểm công đức. Bởi vì đặt ở thường ngày, chỉ là thôi động một viên sao khôi phủ, liền cần tiêu hao 20 đến 30 không trở điểm công đức, bên ngoài kia phiến huyết thanh đồng trên cửa chính sao khôi phủ số lượng là tại 670 mai tả hữu, cho nên mới tiêu hao 1500 điểm công đức. Mà trước mặt này một cái đen nhánh chi môn bên trong, căn cứ Hoàng Huyên nói, không vẹn vẹn sao khôi phủ dày đặc bên trong đó, còn liền mắt thường đều nhìn không thấy. Điểm công đức có lẽ không đủ nhét cái răng, nhưng là, thử một chút tóm lại vẫn là muốn thử một chút. Trước cửa, Âu Dương Nhung một lần nữa mở to mắt. Hắn hướng một bên đưa tay, cách không một nắm, gọi Đào Hoa Nguyên Đồ, bàn tay thăm dò vào giấy vẽ bên trong. Chốc lát, Âu Dương Nhung từ đó lấy ra có dính vết máu ống trúc nhỏ cùng sớm chuẩn bị tốt lá bùa, bút lông. Tại sau lưng hai nữ ánh mắt nghi ngờ dưới, Âu Dương Nhung khoanh chân ngay tại chỗ. Hắn tay cầm phủ bút, mở ra ống trúc, nhiễm máu tươi, sau đó thần sắc chuyên chú bắt đầu quy hoạch bắt đầu. Rất nhanh, một tấm dùng để tứ lạng bạc thiên cân sao khôi phủ thành hình. Diệu Tư gặp nhiều, đối với Âu Dương Nhung cử động lần này nàng nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, nhưng là một bên Hoàng Huyên trông thấy hắn như chuyến này mây nước chảy động tác, có chút ngạc nhiên. Mà lại mấu chốt nhất là, đàn lang anh trai vậy mà như này tinh thông này cổ quái phù văn, có thể linh hoạt hội họa, giống như là cũng nắm giữ này nội tại hai cánh cửa bên trên đồng nguyên chi thuật. Hoàng Huyên cảm thấy ngoài ý muốn, nhịn không được xem đi xem lại Âu Dương Nhung. Lại lần nữa nghĩ đến vừa mới thấy qua màu tím sương mù, nàng đấy lòng vô cùng hiếu kỳ đàn lang anh trai đến cùng nắm giữ bao nhiêu nàng không biết đến luyện kỹ thuật. Có một cái nàng bây giờ trở về nhớ tới đều cảm thấy đáng sợ chi tiết. Kia màu tím sương mù, tại nàng trong thiên chân linh mâu là im ắng vô hình, nói cách khác, mắt thường có thể nhìn thấy nó là màu tím sương mù hình dáng, nhưng là dùng thiên chân linh mâu đi xem, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Này rõ ràng là cực kỳ không bình thường. Hoàng Huyên nhấp hạ miệng, lại nói, đàn lang anh trai hẳn là nho môn luyện khí sĩ đi, cùng Tạ tỷ tỷ giống nhau, hắn hẳn là dùng người đọc sách đạo mạch làm căn cơ đi tu luyện chấp kiếm nhân nói mạch a. Phu Thành âm thầm rót vào công đức sương mù tím hoàn tất, Âu Dương Nhung đứng dậy, lật tay hướng lên trên, con ngón đúng ra, sao khôi phủ bèo một chút bắn ra. Sao khôi phủ điểm rơi là tại đen nhánh chi môn vùng bên chỗ. Mới đầu ba hơi, không hề có động tĩnh gì. Thẳng đến sao khôi phủ đột nhiên sáng lên dưới, trong nháy mắt tiếp theo, thấp chú hồ nước một tiếng, lá bùa bị hít mạnh vào đen nhánh chi môn bên trong. Cũng không biết là vật gì sinh ra hấp lực, trong môn đen nhánh không gian, giống như đáy biển một chỗ vòng xoáy, đem Âu Dương Nhung vẽ sao khôi phủ nuốt vào. Cũng cơ hồ là cùng một thời gian, tại Âu Dương Nhung tâm thần trong ý thức, lúc đầu một mực có thể cảm ứng sao khôi phủ gãy mất tất cả liên hệ, như cùng mỏ kim đáy biển, biến mất không ẩn vô tung. Âu Dương Nhung thần sắc kinh ngạc. Nó không xác định sao khôi phủ có phải hay không bị trong môn mặt khác sao khôi phủ đồng hóa, vẫn là nói, đơn thuần là này phiến đen nhánh chi môn đặc tính, bất luận cái gì tiến vào bên trong đồ vật đều sẽ bị đoạn đi liên hệ, triệt để cách trở trong ngoài. liền ba hơi đều căng không đến à. Âu Dương Nhung lông mày khóa gấp, nhìn chằm chằm trước mặt đen nhánh chi môn. Thời gian ba cái hô hấp căn bản không đủ hắn dùng sao khôi phủ xâm nhập này phiến đen trong môn trận pháp, thậm chí vừa mới kêu ba hơi, hắn liền Hoàng Huyên nói tới nhìn thấy trong môn sao khôi phủ đều không có chút nào cảm ứng được. Đây mới là đáng sợ nhất, bởi vì liền đối phương góc áo đều không có đủ phải. Dưới mắt chỉ còn lại một loại biện pháp, đó chính là gia tăng sao khôi phủ số lượng, đồng thời thêm đại công đức xương mù tím đầu nhập, lượng biến sinh ra chất biến, đại lực xuất kỳ tích. Bởi vì hiện tại xem ra, hắn vẽ sao khôi phủ quả thật có thể bị đen nhánh chi môn bên trong sao khôi phủ cảm ứng được, vậy liền đại biểu lớn phương hướng bên trên, hắn cái này đạo pháp là đúng. Cái này giống võ nghĩa thường thường người, toàn lực xuất thủ có thể làm cho cái thế tông sư có chút ghé mắt, quan tới thoáng nhìn, đã là rất lớn đột phá. Thế nhưng là dưới mắt, Âu Dương Nhung chỉ còn lại hơn 300 công đức, cái này chủ ý hiển nhiên là không thể thực hiện được, chí ít trong thời gian ngắn không làm được. Chẳng lẽ lại còn phải đợi thêm mấy tháng, góp nhặt đủ rồi điểm công đức về sau, lại đến nếm thử không thành. Giờ phút này, Âu Dương Nhung sắc mặt có chút biến hóa bắt đầu. Đàn lang anh trai. Phía sau hắn phương đột nhiên truyền đến một đạo tiểu nương nhu hòa tiếng nói. Hay là để ta thử một chút ta. Chương 1026, tiểu đạo cô eo. Chương 1026, tiểu đạo cô eo. Tiểu nương tiếng nói có chút cẩn thận từng ly từng tí. Âu Dương Nhung quay đầu nhìn lên, Hoàng Huyên hai tay vác tại sau lưng, chính thanh tú động lòng người nhìn xem hắn. Diệu Tư cũng ôm ngực nhìn xem, có chút không thoải mái nói, "Tiểu Dung, một mình ngươi tại nói nhỏ chơi đùa chút cái gì đâu?" Âu Dương Nhung cúi đầu, từng cái thu hồi lá bùa, vẽ đùa bút những vật này. Hắn xem hướng Hoàng Huyên, hỏi, "Tiểu Huyên đến đây?" Trên Hoàng Huyên phía trước một bước, nhỏ giọng hỏi, "Đàn lang anh trai muốn hỏi cái gì?" Âu Dương Nhung chỉ tất hắc chi môn, bên trong có một chỗ giọt nước âm thanh nguồn gốc, Tiểu Huyên khả năng trông thấy nó ở đâu. Hắn tránh ra vị trí, trên Hoàng Huyên phía trước một bước, vượt qua hắn, lại gần sát tất hắc chi môn, nhìn chăm chú hướng về trong môn phái nhìn lại. Nàng thầm nói, "Đàn lang anh trai, bên trong đúng là có giọt nước âm thanh, ta nhìn thấy một đạo huyết hồng sắc quang đoàn, có chút lớn, vật này thể tích hẳn là cũng lớn, cụ thể là vật gì không rõ ràng, nhưng là ta có thể trông thấy nó vị trí, đại khái tại vào cửa về sau, đi thẳng 7 bước chỗ." Âu Dương Nhung đột nhiên hỏi, "Vị trí của nó không có di động sao?" "Di động?" Hoàng Huyên nghi hoặc, "Vì sao biết di động?" Dừng một chút, nàng dường như phản ứng lại, vuốt vuốt khóe mắt, lại gõ cửa sau đó, xác định nói, "Không có di động, trong mắt ta, nó không có di động, có thể xác định vị trí." Âu Dương Nhung nghe vậy, sắc mặt giống như là thở phào, lại giống là có chút do dự, chốc lát, hắn miễn cưỡng gật đầu, "Có thể, Tiểu Huyên, có thể thử một chút, bất quá, Tiểu Huyên phải nhớ kỹ một điểm, nếu là có chút dị thường, lập tức quay đầu đi ra, không muốn ngưng lại trong môn." Hoàng Huyên con ngươi sáng lên chút, giòn âm thanh đáp, "Tốt." Âu Dương Nhung lại lập tức dặn dò, "Mặt khác, ngươi xác định có thể xem rõ ràng trên thân quan mang, sẽ không nhìn lầm, có thể tìm tới nó vị trí." "Ừm." Hoàng Huyên nhìn một chút Âu Dương Nhung nghiêm túc thần sắc, dường như hiểu được hắn ý tứ, tiếp tục nói, "Chỉ cần nó đứng đấy không di chuyển, ta liền có thể lần theo nó quan đoàn, lại tìm trở về." "Được." Âu Dương Nhung trọng trọng gật đầu, chỉ Diệu Tư cùng Bạch Tầm, ra hiệu nói, "Ta sẽ để cho Diệu Tư cùng rõ ràng canh giữ ở đèn cạnh cửa, ngươi hướng vào trong tìm kiếm một chút giọt nước âm thanh nguồn gốc, lại thử, xem có thể hay không lấy ra một phần quang đoàn đi ra nhìn một cái, nhưng là không muốn lưu lại quá lâu, nếu là lấy không đến cũng không có việc gì, ngươi an toàn trọng yếu nhất, nhớ kỹ, đây là vị thứ nhất, nói tóm lại, an toàn làm chủ, tiến nhanh ra, tốc chiến tốc thắng." Hoàng Huyên liền giật mình nhìn dưới ngôn từ âm vang thanh niên, nàng quặn cuể tiếng nói cũng không thể không ôn nhu chút, "Ừm, ta rõ ràng, đàn lang anh trai." Chất phát thanh niên cùng quặn cuể tiểu đạo cô nhìn nhau một lát, giống như là nhìn ra nàng ánh mắt bên trong một thứ gì đó, không lại kiên trì, lui về sau một bước, nhường ra vị trí. Hoàng Huyên đi tới cửa trước, Âu Dương Nhung nghiêng đầu mắt nhìn Diệu Tư. Nữ tiên đại nhân không lại quấy rối, cũng yên tĩnh trở lại, giờ phút này thu được Âu Dương Nhung ánh mắt, nàng vỗ nhẹ dưới thân Bạch Tầm. Một cá nhất tinh bơi lên tiến đến, theo sát sau lưng Hoàng Huyên. Hoàng Huyên cuối cùng quay đầu, mắt nhìn Âu Dương Nhung cùng Diệu Tư, chợt chính quay đầu đi, độc thân đi vào tất hắc chi môn bên trong. Âu Dương Nhung trông thấy quặn cuể tiểu đạo cô thân ảnh bị trong môn hắc ám thôn vệ đầu nàng cũng không về tiến vào. Âu Dương Nhung hít thở sâu một hơi, vừa xài bước đến cạnh cửa, khó khăn lắm đứng tại Diệu Tư cùng rõ ràng hậu phương. Một tấm sớm dự trữ khôi tinh phủ bị hắn nắm chặt trong tay, dường như tùy thời chuẩn bị quán chú công đức xương mù tím. Trên đảo hoa nguyên đồ nổ lên một trận lam trong sắc quang mang, bao trùm toàn bộ vật chủ, này vẫn chưa xong, trận lại có màu thiên thanh quang mang từ đó nở rộ, hai cỗ quang đoàn tại trên đảo hoa nguyên đồ mỗi người chiếm lấy một nửa diện tích, hai cây thanh đồng quyển trục phân biệt lấp lánh hai màu, giống như là bị tượng tác cùng hàn sĩ đồng thời phụ thể, là đào nguyên kiếm trận tác dụng dưới, hai khẩu đỉnh kiếm hình chiếu đồng thời giáng lâm tại cùng một chôi trên nhạn đỉnh kiếm, bị hai cái thần thoại đỉnh kiếm kiếm khí rót đầy thanh đồng quyển trục lơ lửng tại Âu Dương Nhung cùng Tất Hắc Chi môn phía trên. Thanh đồng quyển trục có chút rung động, mở ra một nửa, giấy vẽ bên trên, một tòa trốn đào nguyên như ẩn như hiện, tại thần thoại đỉnh kiếm kỳ dị nào đó tác dụng ảnh hưởng dưới, trong đào hoa nguyên người tí hon dường như sống lại, lao nhân tóc trắng, tóc vàng bé con, gà vịt chó thỏ, đều tại riêng phần mình sống tại đào nguyên thôn xóm nặng ngay ngắn trật tự, giống như là không có ý thức được bản thân là trong họa chi vật. Âu Dương Nhung cũng không có ý thức được hướng trên đỉnh đầu giấy vẽ bên trên những chi tiết này dị tượng, hắn giống như Diệu Từ, thời khắc này toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào trên tất hắc chi môn, nháy mắt một cái không nháy. Hắn điểm công đức không nhiều, nhưng là trước mặt đầy đủ thôi động trong tay này trương dùng linh một chế tạo khôi tinh phủ, hẳn là có thể đối này phiến tất hắc chi môn tạo thành một chút động tĩnh. Diệu Tư sắc mặt hết sức chăm chú, nuốt một ngụm nước bọt, nào đó khắc nhỏ giọng mở miệng, "Tiểu Dung, Xuyệt. Âu Dương Nhung đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, ngăn lại nàng. Kỳ thật hắn biết Diệu Tư ý tứ, này phiến tất hắc chi môn, cơ hồ ngăn cách trong ngoài tất cả động tĩnh, bọn hắn chỉ cần là đứng ở ngoài cửa, không quản dán nhiều tiếng vào, đều nghe không được bên trong động tĩnh, xem như vô dụng công. Nhưng là giờ này khắc này, một chút điểm khả năng, đều có thể không thể từ bỏ, không thể lười biếng. Âu Dương Nhung vẫn như cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tất hắc chi môn. Diệu Tư cũng cố gắng áp chế chút sầu lo, kiên nhẫn chờ đợi một lát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệu Tư thật sự là nhịn không nổi, cưới Bạch Tầm, ở trước cửa đi vòng vo một vòng, nàng vô vô dưới thân rõ ràng, sốt ruột nói, rõ ràng, trên người ngươi ánh sáng sáng lên một điểm, nếu là quá nhạt, Tiểu Huyên trong lúc nhất thời không thấy được làm sao bây giờ, nhanh lên nhanh lên. Bạch Tầm ánh mắt ngơ ngác, lộ ra một loại nào đó thanh tịnh ngu xuẩn, tại nguyên chỗ ngây thơ xoay quanh vòng, nghe không hiểu yêu cưới nó tiểu mặc tinh ý tứ. Vẫn là Âu Dương Nhung xuề bàn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ đập Bạch Tầm thân thể, công đức xương mù tím rót vào chút, Bạch Tầm trên thân đột nhiên phát hiện ra một đạo đạo khôi tinh phù hư ảnh. Đều là lúc trước Tầm Dương đại chiến ngạnh kháng thiên lôi lúc, thôi hạo chồng tại Bạch Tầm thể nội, đây cũng là Âu Dương Nhung có thể thu phục Bạch Tầm, để nó cảm thấy huyết mạch liên hệ, cam tâm tình nguyện đi theo duyên cớ. Chỉ thấy, tại chất phát thanh niên bàn tay đánh ra dưới, Bạch Tầm trên thân hiện hiện khôi tinh phù đột nhiên phát ra một trận thường sáng quang mang, giống như đêm khuya trên biển đèn sáng bình thường, lấp lánh tại đen nhánh trước đó, quang mang so chúng quanh tất cả bó đuốc cộng lại đều muốn chói mắt. Âu Dương Nhung híp mắt, nhìn chằm chằm tất hắc chi môn. Diệu Tư bị đâm con mắt chảy tiểu trân châu, bất quá vẫn là nhịn được, nàng giơ lên hai tay, che mắt, từ ngón tay trong khe hở hướng đen cửa nhìn lại. Bất quá, Bạch Tầm trên thân ánh sáng chạm đến tất hắc chi môn về sau, giống như là châu đất xuống biển bình thường, bị thôn phệ sạch sẽ, trong môn vẫn như cũ đen như mực, nhìn không ra nó mảy may chân dung. Diệu Tư gặp nghiêm nghị, Âu Dương Nhung dường như không ngạc nhiên chút nào. Chỉ tiếc, Âu Dương Nhung công đức xương mù tím cũng không đủ, còn phải lưu lại một điểm cho trên tay tấm kia đặc chế khôi tinh phủ. Cho nên Bạch Tầm trên thân nở rộ ánh sáng trắng cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền dần dần nhạt đi, khôi phục nguyên trạng, trải qua vừa mới quang mang chói mắt, giờ phút này Bạch Tầm trên thân nguyên bản ánh sáng nhạt, ngược lại trong mắt mọi người, giác quan càng thêm yếu ớt. Cũng không biết vừa mới nó kia chói mắt một khắc, có hay không bị trong môn Hoàng Huyên nhìn thấy. Lại qua một lát, tất hắc chi môn vẫn là không hề có động tĩnh gì, chậm chạp không gặp Hoàng Huyên đi ra. Đã qua trọn vẹn nửa nén hương, trong môn trống trải nếu là không lớn, theo đạo lý, sớm liền thăm dò một vòng hoàn tất mới đúng. Làm cùng loại bên trong Âu Dương Nhung rốt cuộc kiềm chế không đủ. "Tiểu Nhung, ngươi muốn làm gì?" Giờ phút này, Diệu Tư giấu ở ngón tay trong khe con mắt, đột nhiên liếc tới một bên chất phát thanh niên cử động, nàng nhịn không được vội hỏi. Chỉ thấy Âu Dương Nhung đưa tay quơ quơ, đào hoa nguyên đổ bẻo một chút, đi vào bên cạnh hắn. Màu thiên thanh chụp cán cùng làm trong sắt chụp cán triển khai, bức tranh trên không trung đống nhiên xoay tròn, rất nhanh, một tòa trốn đảo nguyên quấn quanh ở bên người của hắn. Hắn một người một họa, hướng tất hắc chi môn phóng đi, không do dự chút nào. Diệu Tư không có tại Tiểu Nhung trên thân nhìn thấy một điểm vừa mới cẩn thận sợ hãi. Chất phát thanh niên giống như là đổi một cá nhân giống như. Nàng lập tức xem nóng nảy mắt, vội vàng ngăn lại nói, chờ một chút, ngươi bây giờ như thế xông đi vào không có tác dụng. Có thể Âu Dương Nhung giống như là không có nghe thấy nàng giống nhau, bước chân không có chút nào dừng lại. Thân ảnh đống nhiên xông vào tiểu huyền biến mất tất hắc chi môn. Diệu Tư mồm dài mở, chống chân đi mắng. Đúng lúc này, đàn lăng ca, tất hắc chi môn truyền đến một đạo kinh hô, đi cùng với phanh một đạo tiếng va đập truyền đến. Đem Diệu Tư giật nảy mình, nàng nhìn thấy, Tiểu Nhung giống như khi tiến vào trong môn một sát na, bên cạnh triển khai đào hoa nguyên đồ trong nháy mắt thu vào, Tiểu Nhung thân thể hướng về phía trước thế sông tựa hồ cũng chậm lại chút. Sau đó, Diệu Tư liền nghe được tiếng va đập, thân thể một nửa tiến vào tất hắc chi môn Âu Dương Nhung, dường như có lý đụng phải vật gì đó, bất quá chợt, Diệu Tư trông thấy cả người hắn ngược lại ngã ra ngoài cửa, hướng về sau ngửa đi. Đồng thời, cùng hắn cùng một chỗ ngã ra đến, còn có biến mất đã lâu tiểu đạo cô thân ảnh. Nhìn cực kỳ đần Bạch Tầm, nhưng thật ra nhanh nhẹn mấy đôi, bơi đến một bên, mang theo trên lưng Diệu Tư, tránh thoát Âu Dương Nhung ngửa ra sau ngã xuống đất thân thể. "Tiểu Huyên." Diệu Tư cúi đầu nhìn một chút ngã đụng vào nhau hai người khuôn mặt nhỏ sửng sốt một chút. Giờ phút này, không riêng là Diệu Tư mà bức, Âu Dương Nhung cùng Hoàng Huyên cũng tương tự có chút mà bức. Càng ngộp bức lại lệnh người lúng túng là hai người thời khắc này tư thế. Hoàng Huyên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trực tiếp ngã vào Âu Dương Nhung trong ngực, Âu Dương Nhung một cái cánh tay nắm ở nàng trên lưng, thời khắc này tư thế là hắn ở phía dưới, Hoàng Huyên ở phía trên. Hoàng Huyên sắc mặt có chút nhỏ mơ hồ, vừa mới nàng muốn rời khỏi tất hắc chi môn, kết quả tại cửa ra vào bị đụng phải, trong nháy mắt đó nàng còn tưởng rằng là địch nhân, bất quá chợt người được ấm áp khí tức để nàng đã nhận ra người này là đàn lang anh trai, chỉ là nàng la lên lời nói còn chưa nói xuất khẩu, thân thể liền bị nàng đâm đến nghiêng về phía sau, nhưng mà thần kỳ chuyện, tại nàng nghiêng về phía sau thời khắc, lại cảm thấy một con cường tráng cánh tay duỗi tới, trên không trung linh hoạt ngăn cản eo của nàng, đem nàng đột nhiên túm đi ra, đảo hướng phía trước đại môn. Dưới mắt, Hoàng Huyên chuẩn bị tiếp tục mở miệng, có thể đột nhiên cảm giác được một cỗ dị dạng tư vị, có một đạo nhỏ bé dòng điện từ bên hông một đường kéo dài hướng lên, dọc theo xương cổ sống nhanh chóng truyền khắp toàn thân, làm nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, tất cả lời nói toàn bộ bị lấp trở về, khuôn mặt nhỏ xoát một chút đỏ lọt qua. Giờ này khắc này, ngã trên mặt đất Âu Dương Đùng, mặc dù bị tiểu nương ép ngực có chút đau, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt vừa mới hắn phát giác được Tiểu Huyên về sau, nửa đường hoàn thành khẩn cấp chuyển hướng, đem Hoàng Huyên hướng trong ngực hắn kéo tới, mà không phải bởi vì thế sông quá lớn, hai người đều cùng một chỗ trang hướng trong môn một bên khác, vậy liền không xong. Suy cho cùng hắn so Tiểu Huyên nằm nhiều, dựa theo quán tính đến xem, Hoàng Huyên hẳn là bị hắn đụng lại mặt bên trong mới đúng. Dưới mắt, nếu là có thể không hướng vào trong tất hắc chi môn, Âu Dương Nhung vẫn là muốn hết sức phòng ngừa tiến vào trong môn, chỉ có một ít thời khắc ngoại trừ, giống như vừa mới. Âu Dương Nhung nằm ngửa trên đất, đại não cấp tốc suy tư dưới, đại khái ôn tập rõ ràng. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện bốn phía bầu không khí có chút kỳ quái, không có một thanh âm, nữ tiên đại nhân âm thanh cũng không có, Tiểu Huyền cũng không nói gì. "Tiểu Huyền!" nhẹ giọng la lên thời khắc, hắn cũng cảm nhận được trên thân đến từ thiếu nữ thân thể mềm mại trọng lượng, mặt khác, chỗ cổ cũng ngứa một chút, giống như có từng đợt ấm áp gió nhẹ quét bên thai cái cổ. Hắn một tay chống đất, cố gắng nâng lên cổ nhìn lại, phát hiện Tiểu Huyền toàn bộ thân thể đều đặt ở trên người hắn, tiểu nha đầu đầu thì là ghé vào đầu vai, thật sâu chôn lấy, cũng không lên tiếng. Không biết vì sao, nàng thân thể giống như run nhẹ nhẹ, mang hai giống như cũng đỏ rực. Âu Dương Nhung hơi nghi hoặc một chút, bất quá càng nhiều chính là lo lắng. "Ngươi không sao chứ Tiểu Huyền, ta có phải hay không đụng thương ngươi rồi? Ta lại chuẩn bị hướng vào trong tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi vừa bạn ra ngoài." Âu Dương Nhung chủ yếu vẫn là lo lắng Hoàng Nguyên tại trong môn gặp cái gì quỷ dị sự tình, cho nên ra ngoài mẫn cảm cảnh giác hỏi thăm. "Không, không có chuyện gì, đàn lang anh trai." Tiểu đạo cô tiếng như rồi muỗi, giờ phút này cách gần như vậy, tiếng nói ít đi rất nhiều quặn quẽ cảm giác. "Vậy sao ngươi?" Hoàng Nguyên đột nhiên đánh gãy, nhỏ giọng hỏi hắn, "Đàn lang anh trai không có sao chứ? Không có ném tới chỗ nào a?" Nhưng thật ra không có. Lúc này, Âu Dương Nhung phát hiện phía trên Diệu Tư cùng Bạch Tầm biểu hiện quá yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu, nhíu mày nhìn lại. Chỉ thấy Diệu Tư con mắt nhìn chằm chằm Hoàng Nguyên phần eo vị trí, dường như bị vật gì đó hấp dẫn. Âu Dương Nhung lần theo Tiểu Mặc Tinh ánh mắt, túi đầu nhìn lại, phát hiện nàng đang xem lấy hắn vô ý thức ôm Hoàng Nguyên vòng eo bàn tay. Âu Dương Nhung đống nhiên phản ứng lại, lập tức thu hồi thủ trưởng. Hoàng Nguyên nguyên bản căng cứng thân thể, giống như là đột nhiên lòng chút. Nàng nhịn không được mắt liếc sắc mặt nghi ngờ đàn lang anh trai. Không biết vì sao, đàn lang anh trai bàn tay khoan hậu ấm áp, bị hắn đụng một cái đến vòng eo. Hoàng Nguyên liền toàn thân căng cứng, bàn tay dường như mang theo một loại nào đó dòng điện, xẹt qua toàn thân của nàng, để nàng toàn thân không tự chủ được hận trưng lên. Hoàng Nguyên kỳ thật trước kia liền phát hiện eo của mình bộ có chút mất cảm, dễ dàng bị gãi ngứa ngứa, chỉ là một mực không có cái gì để ý thế, nhưng là hôm nay, bị đàn lang anh trai bàn tay nắm ở vòng eo, đụng vào một khắc, liền giống như là ấn vào cái nào đó chốt mở, toàn thân nhuyễn than xuống tới, tê tê dại dại dòng điện, để ngón tay của nàng đều mềm nhũn mấy phần, làm không được lực, mấu chốt nhất chuyện, đàn lang anh trai còn một mực cầm eo thon của nàng phía cạnh, bàn tay còn cực kỳ dùng sức. Hoàng Nguyên cũng là lần thứ nhất có loại này mãnh liệt cảm thụ, nhưng là thiếu nữ thẹn thùng khiến cho nàng không cách nào chủ động nói ra miệng, chỉ có thể lúng ta lung túng cúi đầu, xấu hổ nhận thụ lấy. Chương 1027, trong môn chi huyết chương 1027, trong môn chi huyết Tiểu Huyên. Âu Dương Nhung muốn nói lại thôi, vốn muốn hỏi thân thể nàng là không vừa, bất quá lại kịp phản ứng Tiểu Huyên thân thể không dễ chịu khả năng là hắn vừa mới không cẩn thận cái nào đó cử động tạo thành. Hắn yên lặng thu về bàn tay, lời đến khỏe miệng ngữ liền nuốt trở vào, lâm thời sửa lại, thật có lỗi, đụng phải ngươi, ta vốn nghĩ hướng vào trong tìm ngươi. Gặp ngươi chậm chạp không có đi ra. Hoàng Nguyên vùi đầu chịu đựng thẹn thùng, tại hắn kéo ra bàn tay về sau, tay nhỏ cơ hồ là lập tức bưng kín phần eo, như phản xạ có điều kiện bình thường. Kia ban kỳ kỳ quái quái tê dại cảm giác xác thực giống như nước thủy triều biến mất không gặp, chỉ là không biết là vì sao, Hoàng Nguyên sâu trong đáy lòng ẩn ẩn có chút vắng vẻ tư vị, khuôn mặt nàng nóng hổi nóng, đầu óc dường như cũng bị đốt ngất ngây, một lát cũng nghĩ không rõ ràng những này nhỏ bé tư vị. Giờ phút này, nghe được thanh niên ôn hòa lời nói đi ra, ghé vào trong ngực hắn tiểu đạo cô, phi tốc mắt liếc thanh niên, chặn lại nói, đàn lang anh trai ngàn vạn không thể đi vào. Ta đều kém chút là đường, thật vất vả mới tìm được cửa vào, tân tốt có rõ ràng con đoàn. Nàng chưa kịp nói chuyện, cũng cảm giác toàn thân chợt nhẹ, nguyên lai là nằm trên mặt đất Âu Dương Nhung không nói hai lời, hai tay hợp nắm chặt hai vai của nàng, chính hắn xoay người đứng lên, đồng thời đưa nàng cũng nâng bắt đầu. Hoàng Nguyên thân thể mất cân bằng, phản xạ có điều kiện bắt lấy cánh tay hắn, mò tới hắn thô ngạnh thủ trên cánh tay trật tự rõ ràng cơ bắp đường cong chờ nàng kịp phản ứng về sau, lập tức rụt rụt tay. Âu Dương Nhung đỡ lấy nàng về sau, cũng buông tay ra rút lui một bước, cơ hồ cùng nàng đồng thời lùi về bàn tay, có chút đồng bộ cảm giác. Hai người đều giống như đụng vào mùa đông đốt nóng hổi chậu than, vừa chạm vào tức thả, không dám lưu lại. Không khí chung quanh hơi có chút quái, nhưng may mắn có nữ tiên đại nhân ở đây, tuyệt thế bóng đèn làm khá, có thể xưng không khí sát thủ, trên đời này liền không có nó không phá hư được hoàn cảnh. Diệu Tư hai tay ôm ngực, khuôn mặt căng cứng, cưới rõ ràng bay lên đến đây, trực tiếp đưa tay đi bóp Âu Dương Nhung lỗ tai, khiển trách, ngươi làm sao xông nhanh như vậy, đều không cùng bản tiên cô thương lượng một chút, liền trực tiếp hướng trong môn sông, ngươi biết bản tiên cô có bao nhiêu? Ngươi biết bạn nhất tiểu viên muộn đi ra một bước, ngươi lại sớm tiến vào, là sẽ lạc đường chịu chết, ngươi có biết hay không? Xảy ra chuyện làm sao xử lý? Tiểu Huyên không có cứu ra, ngược lại kéo cả chính mình vào. Tiểu tử ngươi đến cùng có nghĩ tới không, ngươi cuối cùng dạng này, nhất lỗ mãng, không có cái thứ hai. Hoàng Huyên sau khi nghe được, cũng có chút nhíu mày, không thể không cắn môi, xem hướng Âu Dương Nhung, đàn lang anh trai làm sao phạm loại này hồ đồ, hướng vào trong tìm ta làm thế nào, không phải đã nói chờ ta ở bên ngoài à? Gặp Âu Dương Nhung bị kéo chặt lỗ tai đều không nhúc nhích tí nào, giống như là không để ý đến nàng, Diệp Tư Khí dùng hai tay cùng một chỗ làm lực, túm lỗ tai của hắn. Liền là chính là, ngươi vừa mới quên Tiểu Huyên thời điểm, không còn nói muốn nàng tỉnh táo sao? Tốt, nghiêm dùng đợi người, rộng dùng kiểm chế bản thân đúng không? Âu Dương Nhung không đáp, chỉ là nhìn nàng, chốc lát chờ Tiểu Mặc Tinh thì thầm xong, hắn có chút nghiêng đầu, hỏi nàng nói, thương lượng? Có cái gì dễ thương lượng? Dù sao khẳng định không phải nữ tiên đại nhân ngươi hướng vào trong, cuối cùng không vẫn là để trên ta, không có gì dễ thương lượng. Chẳng lẽ lại nữ tiên đại nhân sẽ xông lên phía trước nhất? Diệu Tư, Âu Dương Nhung nói tựa hồ cực kỳ có đạo lý, Hoàng Huyên cũng giống như Âu Dương Đùng, nhìn về phía thân thể kẹp lại Diệu Tư. Trên trận bầu không khí hơi có chút lúng túng. Tại hai người nhìn chăm chú, Diệu Tư ánh mắt tránh né dưới, sau đó dường như bị Âu Dương Đùng ánh mắt cho trùng điệp làm bị thương, nàng quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Âu Dương Đùng, hai tay chống lạnh, lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi không hỏi làm sao biết ta không bên trên. Nàng càng nói thần sắc càng là chắc chắn tự tin bắt đầu, thối tiểu Đùng, tự cho là cực kỳ hiểu bản tiên cô, kỳ thật tuyệt không hiểu bản tiên cô, thử. Âu Dương Đùng không nhanh không chậm hỏi, có hay không một loại khả năng, ta liền là quá hiểu ngươi rồi. Nàng tay nhỏ vung lên, ba khi nói, thật không thể nào. Hiểu ta ngươi làm sao không hỏi một chút ta, không biết bản tiên cô đối người hầu cũng thật quan tâm sao, không muốn theo ban hướng vào trong bạch bạch chịu chết. Âu Dương Nhung sắc mặt không biến, bình tĩnh nói, nhưng nữ tiên đại nhân cũng sẽ không bản thân cái thứ nhất bên trên. Lại vòng trở về đúng không? Diệu Tư cố gắng chịu đựng lên sắc mặt có chút không kèm được, hướng phía trước nhảy lên, nào về phía Âu Dương Nhung. Xem bản tiên cô cắn chết ngươi, mỗi ngày đặt bút bê mạ chỉ ở cả, nhìn thấy ngươi này trương một diện mạo liền đến khí. Đối mặt tiểu Mặc Tinh nào tập, Âu Dương Nhung động cũng không động, sự thật cũng là như thế. Tại tiểu Mặc Tinh còn không có đến Âu Dương Nhung trước người thời điểm, liền đã nửa đường bị Hoàng Huyên ôm lấy. Tiểu Huyên, ngươi buông ra, tiểu tử này ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần nói. Nghe nói như thế, Âu Dương Nhung nhưng thật ra nhớ lại, xác thực rất lâu không có thu thập tiểu Mặc Tinh, khó trách nàng ra như thế nữa. Hắn nhẹ gật đầu. Được rồi, nên nói chuyện chính. Hoàng Huyên bất đắc dĩ, ngăn cản Diệu Tư, thật vất vả mới quên ngừng thở hồng hộc nàng. Thấy hai người không lại cãi nhau, Hoàng Huyên thở hắt ra, sau đó cúi đầu xuống, nhìn một chút trống rỗng hai tay, lại nhìn mặt đất, ánh mắt tìm tòi một vòng, giống như là tìm lấy cái gì giống nhau. Diệu Tư thấy thế, cũng trung thực xuống tới, không dám chế lại chính sự. Âu Dương Nhung đột nhiên hỏi, Tiểu Huyên đang tìm cái gì? Kỳ thật từ Tiểu Huyên từ Tất Hát Chi Môn bên trong đi ra lên, Âu Dương Nhung vẫn tại quan sát Tiểu Huyên. Diệu Tư dường như nhớ tới cái gì, giật mình hỏi, Tiểu Huyên có phải hay không mang thứ gì đi ra rồi? Ta cũng không có cầm, chỉ có Tiểu Nhung cách ngươi gần nhất, hắn xấu nhất. Hoàng Huyên từ chối cho ý kiến, ánh mắt trên mặt đất tìm một vòng, vẫn là không có kết quả. Nàng ngược lại sắc mặt nghiêm túc hỏi Âu Dương Nhung cùng Diệu Tư, đàn lang anh trai, các ngươi có thấy hay không một chiếc gương còn có một cái tay khăn? Tấm gương, khăn tay. Âu Dương Nhung cùng Diệu Tư liếc nhau, đều hướng Hoàng Huyên lắc đầu. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Nhung mở miệng, ta không thấy được Tiểu Huyên mang đồ vật đi ra, vừa mới đấu vật, ngươi nếu là có, đồ vật có phải hay không rơi chỗ nào? Hoàng Huyên đầu tiên là có chút nhíu mày, chợt dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn một chút họa trên vách không núc ních tí nào kia phiến Tất Hát Chi Môn. Đàn lang anh trai, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, tuyệt đối đừng hướng vào trong. Nàng xoay qua thân, lại lần nữa vọt vào trong Tất Hát Chi Môn. Âu Dương Nhung cùng Diệu Tư trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng chờ bọn hắn xem rõ ràng lúc, đã tới không kịp ngăn trở. Tiểu Huyên, Âu Dương Nhung vô ý thức đưa tay kéo, chỉ có thể chống không đưa tay bàn tay, hướng nàng bóng lưng nói xuống một câu như vậy. Đàn lang anh trai chờ ta dưới, đi một lát sẽ trở lại, không có chuyện gì. Mà Hoàng Huyên chỉ bước xuống một câu, liền thân ảnh biến mất tại trong Tất Hát Chi Môn. Âu Dương Nhung có chút ngơ ngác, sắc mặt dần dần lộ ra vẻ suy tư, Diệu Tư thì là tại cá trên lưng gấp đến độ xoay quanh. Tiểu Nhung, ngươi làm sao chiếu kháng người, làm sao không lôi kéo Tiểu Huyên, lại làm cho nàng tiến vào, phải làm sao mới ở đây? Ngươi đừng nói bản tiên cô vì sao không rồi, bản tiên cô thử, nhưng bản tiên cô nhỏ như vậy khí lực căn bản kéo không dừng chân Tiểu Huyên mới đúng. Âu Dương Nhung không nói gì, con mắt nhìn chằm chằm Tất Hát Chi Môn, dường như chờ đợi cái gì. Vừa mới linh xào tránh đi hai huynh muội va chạm đào hoa nguyên đổ lại về tới Âu Dương Nhung bên cạnh. Tiểu Nhung, Âu Dương Nhung đột nhiên mở miệng, đánh gây Diệu Tư, ngươi đừng nói trước. Diệu Tư dùng sức trừng mắt nhìn hắn, ngươi. Đúng lúc này, Tất Hát Chi Môn chỗ xuất hiện một trận dị động. Diệu Tư lần theo Âu Dương Nhung ánh mắt cùng một chỗ nhìn lại, chỉ thấy quặng cu é tiểu đạo cô từ trong Tất Hát Chi Môn chậm rãi đi ra. Trong tay nàng cầm hai vật, tay trái nâng một chiếc gương, tay phải cầm một cái khăn tay. Âu Dương Nhung ánh mắt lập tức là bị này hai vật hấp dẫn. Diệu Tư nhẹ nhàng thở ra, hiếu kỳ hỏi, Tiểu Huyên hướng vào trong làm gì, bên trong là cái dạng gì? Hoàng Huyên cầm trong tay hai vật đi tới, nhẹ nói, bên trong cực kỳ đen, ta chỉ có thể nhìn thấy quan đoàn, bất quá trong môn là đất bằng, ngược lại cũng sẽ không đạp phải. Dừng một chút, nàng lại nhìn về phía Âu Dương Nhung, ra hiệu họ ra tay bên trong đồ vật, có chút xấu hổ nói, vừa mới cầm trong tay của ta bọn chúng, cùng đàn lang anh trai đụng vào về sau, rơi tại cửa một bên khác, ta vừa mới tiến vào một chuyến, may mắn không có rơi quá xa, có thể kiếm về. Âu Dương Nhung hỏi, đây là vật gì? Hoàng Huyên cầm trong tay tấm gương đưa cho hắn, ta vào cửa về sau, nhìn thấy bên trong mấy chỗ cực kỳ lớn quan đoàn, nhan sắc không giống nhau, đây chính là bên trong đó một cái, bước lên kim quang áo ánh, cũng là tương đối gần nhất một cái, ta liền là đi tìm nó, nhưng là nhìn lấy cực kỳ gần, giống như là chỉ có tầm 10 bước, kỳ thật lại đi không ít đường, làm trễ mãi chút thời gian. Giọng nói của nàng có chút lòng còn sợ hãi, cũng không có nhìn qua bình tĩnh như vậy không gợn sóng, đàn lang anh trai, kỳ thật quang đoàn phương vị cũng một mực tại biến. Trước mắt tất cả đều là hắc ám, ta chỉ có thể nhìn thấy quang đoàn, chỉ có thể vùi đầu đi tiếp thôi. Cuối cùng cũng là lần theo rõ ràng quang đoàn, một đường đi ra, căn bản liền không có cách nào phân rõ đường đi, chỉ có thể đi theo quang đoàn biến ảo phương vị đi thẳng. Âu Dương Nhung định thần nhìn lại, đây là một mặt phương kính, dài rộng ước chừng nửa thước, mặt kính là rèn luyện sau đồng chất liệu, bóng loáng phản quang. Xem phía sau hoa văn, cực kỳ giống như là triều tần chế thức. Vậy cái này khăn tay đâu? Trên Diệu Tư trước, dò xét thời khắc, hiếu kỳ hỏi. Âu Dương Nhung nhận lấy cổ kính, tấm gương nhìn bình thường. Hoàng Huyên giơ lên khăn tay, ra hiệu hai người nói, đàn lang anh trai còn nhớ kỹ, kia giọt nước âm thanh một gốc. Nhớ kỹ, ta dọc theo âm thanh nguồn gốc đi một chuyến chỗ ấy, ta xem không rõ ràng này vật hình dạng, cẩn thận lý do, bàn tay vân vê khăn tay rơi vào dưới này vật. Hoàng Huyên sắc mặt nhớ một chút, chậm rãi nói, này vật dường như hình người, ta thử một chút lại mang không nổi, cách khăn tay xúc cảm tựa như là người da thịt, còn băng lạnh buốt lạnh. Không khí yên tĩnh một lát, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Hoàng Huyên khăn tay bên trên. Tới gần bó đuốc cùng bạch tầm qua mang, nàng mở ra khăn tay, chỉ thấy tiểu nương dùng riêng sạch sẽ khăn tay bên trên một vòng tiên diễm vô cùng nhan sắc, đỏ đỏ như máu, đỏ đến tím sậm sắc thái. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, mùi máu tanh nồng nặc chui vào hai người nhất tinh trong lỗ mũi, mười phần gây mũi. Này máu là không biết sinh vật máu. Miêu tả có cổ pháp mộ vẽ trong đại sảnh, một cái quỷ dị tất hắc chi môn thu từ trong môn sinh linh máu tươi, tại lờ mờ dưới ánh sáng rất là dễ thấy. Giờ này khắc này, mọi người dường như cảm nhận được trung quanh cũng hàn phong phất qua. Bọn hắn rõ ràng là tại cổ mộ chỗ sâu, nhưng lại cảm giác lạnh siêu siêu. Cưới tại rõ ràng trên thân tiểu mặc tinh, trực tiếp dùng mình một cái. Nàng nhịn không được hỏi, đây là người gì máu? Âu Dương Nhung đến gần, đưa mắt nhìn một lát, đột nhiên nói, không nhất định là người. Diệu Tư nhịn không được nhìn một chút yên lặng tất hắc chi môn, cho nên nói, giọt nước âm thanh nhưng thật ra là giọt máu âm thanh. Chúng ta nghe được, vẫn luôn là người này. Cái này sinh linh giọt máu rơi âm thanh. Hoàng Huyên không nói gì, nghiêng đầu xem hướng Âu Dương Nhung. Cái sau trầm ngâm một lát, hướng Diệu Tư gật đầu, nữ tiên đại nhân cứu giác xác thực không sai, này trong tất hắc chi môn là có cái gì chết rồi. Hắn lại mặt hướng Hoàng Huyên, tán dương câu, tiểu Huyên cẩn thận tốt, không có đưa tay đi loạn đụng nó. Hoàng Huyên gật đầu, ta trở ra, cũng ẩn ẩn cảm giác được này giọt nước âm thanh nguồn gốc có chút không rõ ràng chi ý, liền là trực giác trong không muốn dựa vào quá gần, thế là ra này kế sách. Dừng một chút, nàng lại nhỏ giọng hỏi Âu Dương Nhung, đàn lang anh trai, có cần hay không ta lại hướng vào trong, đem này đổ máu sinh linh mang ra. Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát, lắc đầu, trước đừng núp ních nó, trước mắt còn không biết là cái gì, mặc dù ngươi nói là hình người, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, này của mộ chỗ sâu, xuất hiện chút mấy thứ bẩn thỉu đều cực kỳ bình thường, phải cẩn thận chút. Chờ một chút. Nhìn chằm chằm vào khăn tay ngẩn người Diệu Tư, đột nhiên giật cả mình, gọi lại hai người, nàng chỉ nhuốm máu khăn tay, ngẩng đầu hỏi, nếu là giọt nước âm thanh bắt nguồn từ nó, như thế vì sao tích thủy âm thanh liên miên bất tuyệt, chí ít từ chúng ta tiến vào đi lên, vẫn có thể nghe được. Máu của nó có nhiều như vậy sao? Mà lại, này vật nếu là đã chết, chẳng lẽ lại là gần nhất mới chết? Nếu không này cổ mộ là 300 năm trước, tại chúng ta mở ra cửa đồng lớn trước, cửa này nếu là đã nhốt 300 năm, làm sao còn sẽ có thi thể đang chảy máu? Này quá kỳ quái, Tiểu Dung. Âu Dương Nhung cùng Hoàng Huyên liếc nhau, hai người trong mắt đều có chút vẻ mặt nghiêm trọng. Người phân tích không sai, là cái này để ý. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, cho nên này vật cực kỳ kỳ quặc, không thể thiện di chuyển. Hoàng Huyên đột nhiên nói, nó xác suất lớn là đã chết, nếu không ta có thể phát giác, đến gần về sau, nó không có động tĩnh chút nào cùng sinh cơ, liền cùng trong môn mặt khác phát sáng tử vật giống nhau. Âu Dương Nhung nghe vậy, tiến lên một bước, tiếp nhận khăn tay, đầu tiên là túi đầu tường tận xem xét, sau đó xích lại gần người một cái. Hắn cho mày, là máu người tanh hôi. Diệu Tư cũng dần dần người đi ra, xác nhận chuyện gì, nàng nói thầm, Tiểu Đung, đây chính là các ngươi nhân tộc, ta không có nói sai, này trong cửa liền là chết cá nhân. Âu Dương Nhung trong lòng dâng lên một đạo phỏng đoán, nhưng không xác định. Hắn không nhìn đụng lên đến Diệu Tư, quay đầu mắt nhìn phía ngoài huyết thanh đồng đại môn. Cái này đoán được ngọn nguồn có chính xác hay không, hết thảy còn phải khảo chứng, nhưng không phải hiện tại. Âu Dương Nhung một lần nữa gấp xếp tốt nhuốm máu khăn tay, tạm thời đưa nó thu vào, đặt ở trong đảo hoa nguyên đồ. Hoàng Huyên cùng Diệu Tư yên lặng nhìn xem chất phát thanh niên y mắng ở giữa động tác, chưa hề nói cái gì. Cuối cùng, Âu Dương Nhung ánh mắt nhìn về phía Hoàng Huyên lấy ra kia cái gương. Quan sát một lát, hắn đột nhiên hỏi, Tiểu Huyên nói nó quang đoàn là màu gì tới? Màu vàng kim, có chút chói mắt kim hoàng sắc.